Chương 400, bình thường không có gì lạ tảng đá, 2/1, chương 400, bình thường không có gì lạ tảng đá, 2/1, 3 giờ sáng, bên hồ. Rẽ gỗ Héo Lệ đã mặc hảo trang bị bởi lặn, hắn muốn đích thân đi xem một chút đáy hồ tòa thành trì kia. Nguyên bản Tề Vân cũng dự định tiếp xem, nhưng lại lọt vào quyền ca cùng Tiểu Vũ nhất trí phản đối, bởi vì lúc trước hắn cũng không có lặn xuống nước kinh nghiệm, 3-40 mét nước sâu có nhất định tính nguy hiểm. Hơn nữa chỉ còn lại một bộ trang bị bởi lặn, bọn hắn không thể đi theo, không cách nào cam đoan Tề Vân an toàn. Mấy người thương lượng một phen sau, quyết định cuối cùng từ quyền ca thay thế hắn xuống. Bên hồ đèn pha đem mặt nước chiếu lên trong suốt, có tối hôm qua kinh nghiệm, Rẽ gỗ Héo Lệ không có đợi thêm mặt trăng chiếu rọi trong hồ vị trí trước hết một bước lặn xuống nước. Đợi đến hai người bơi ra một khoảng cách sau, quả nhiên, mặt hồ lần nữa dâng lên màu làm nhạt sương mù theo mặt nước chậm rãi quyết tán, rất nhanh liền đem một khu vực như vậy bao phủ. Giáo thụ, loại này sương mù vì cái gì chỉ có tại đặc định đoạn thời gian mới có thể xuất hiện? Tề Vân quay đầu hướng một bên Ý Nạ Xi Ổ hỏi. Ý Nạ Xi Ổ ánh mắt nhìn chằm chằm mặt hồ quyết tán lam mù, nghĩ nghĩ trả lời, ta phỏng đoán có hai loại khả năng. Loại thứ nhất là nhiệt độ kém, bây giờ thời gian này mặt hồ nhiệt độ nước thấp nhất, mà đáy hồ thành trì tường đá có thể chứa hấp nhiệt vật chất, lạnh nóng không khí giao hội liền sẽ tạo thành sương mù, trở thành bây giờ thấy được bộ dáng. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, loại khả năng thứ hai cùng trong nước vi sinh vật có liên quan, trong video những cái kia lam sắc quan điểm, có thể là một loại có thể sáng lên sinh vật phụ du, bọn chúng có thể chỉ ở đặc biệt đoạn thời gian nổi lên. Khi những sinh vật này tụ tập đến số lượng nhất định, bọn chúng huỳnh quang liền sẽ để sương mù nhiễm lên màu lam. Thì ra là thế, Tề Vân như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hai người đang nói, trên mặt hồ Rẽ gỗ Héo Lệ cùng quyền ca thân ảnh biến mất không thấy. Tề Vân giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, chợt ngồi ở thạch trên gành bãi kiên nhẫn chờ. Kết thúc lần này tìm tòi sau, hắn tính toán ngày mai liền rời đi nơi này, đã làm rõ ràng bí mật của nơi này, không cần thiết lại đánh vỡ nơi này cân bằng. Nhớ tới ban ngày trong rừng rậm nhìn thấy những cái kia không sợ người tiểu động vật, còn có Ý Nạ Xì Ô nói phong bế sinh thái, đột nhiên cảm giác được không bị quấy rầy, đối với mảnh này bí cảnh tới nói mới là kết cục tốt nhất. Trên mặt hồ sương mù dần dần biến mất, hết thảy đều bình tĩnh lại. Quyền ca bọn hắn mang bình dưỡng khí thể tích không lớn, tại hơn 30m độ sâu trong hoàn cảnh, nhiều nhất có thể sử dụng 45 phút. Ngay tại thời gian sắp đến rạng sáng 4 giờ thời điểm, trong nước đột nhiên chuyển đến động tĩnh, tiếp lấy quyền ca đầu trước tiên xung ra, theo sát phía sau, Rẽ gỗ Héo Lệ cũng nổi lên mặt nước miệng lớn thở hổn hển. Hắn thần sắc nhìn qua có chút phức tạp, không có trong dự đoán kích động, cũng không có thất vọng, càng giống là một loại hết thảy đều kết thúc bình tĩnh. Vừa mới lên bờ, quyền ca liền hồi báo lên tình huống phía dưới, tòa thành trì kia phía trên có gì đó quái lạ, dựa vào một chút gần đầu tường vị trí, liền sẽ bị một cỗ mạch nước ngầm đẩy ra, không cách nào đi qua. Chúng ta vòng quanh ngoại vi bơi nửa vòng, chỉ có thể nhìn thấy thành trì đại khái hình dáng, chỉnh thể kết cấu thật là tám đóa hoa sen hình dạng. Bên cạnh Ý Nạ Xi Âu nghe xong kích động nắm quyền một cái, quả nhiên là giả la bà thành. Ở đây quả nhiên là hương ba lạc. Kết quả cùng hắn suy đoán một dạng. Tề Vân ngược lại là không có quá nhiều hứng phấn, chỉ là vô vô quyền ca cánh tay, khổ cực, đi nghỉ trước. Quyền ca gật gật đầu, mắt nhìn bên cạnh Rẽ gỗ Héo Lệ một bằng người, đi trước hướng về doanh địa đi đến. Tề Vân cũng đưa mắt nhìn sang đang tại bỏ đi đồ lặn Rẽ gỗ Héo Lệ, như là đã xác định kết quả, chúng ta ngày mai liền đi ra ngoài đi. Rẽ gỗ Héo Lệ động tác trên tay dừng một chút, hắn trầm mặc mấy giây, mới chậm rãi gật đầu, hảo. Tề Vân không nói thêm lời, mang theo tiểu võ bọn hắn cũng trở về doanh địa. Trở lại lều vải sau khi nằm xuống, Tề Vân không tự chủ nhớ lại liên quan tới địa đồ đầu mối tìm quá trình, từ bày ra đồ đến thành cắt tư hắn mộ, lại đến Côn Luân Sơn. Mặc dù cuối cùng bất tử bí mật chỉ là một hồi bắt nguồn từ hiệu lầm truy tìm, nhưng ít ra giải khai bí ẩn, hơn nữa còn đi tới trong truyền thuyết hương ba lạc. Lão bản. Nhưng vào lúc này, phía ngoài lều đông nhiên truyền đến quyền ca thanh âm trầm thấp. Tề Vân trở về qua thần, đi vào. Quyền ca xốc lên lều vải đi đến, trong tay tựa hồ còn nắm chặt đồ vật gì. Làm sao còn không nghỉ ngơi, có chuyện gì? Tề Vân mở đèn lên hỏi. Ân. Quyền ca mở lòng bàn tay ra, đem một khối đá đưa tới. Đây là ta tại đáy hồ thành trì phát hiện, lúc đó tảng đá kia bị đặt ở tường thành bên ngoài một cái trên trụ đá, ta xem nó giống như đang bốc lên lang quang, cảm giác rất không tầm thường, liền đem nó mang ra ngoài. Ân. Tề Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, đưa tay tiếp nhận tảng đá. Tảng đá kia là hình tròn, lớn nhỏ vừa vặn cùng một bóng bàn không sai biệt lắm, nhưng nó trọng lượng nhưng còn xa so nhìn nhẹ hơn nhiều, có thể vẫn chưa tới 100 gram. Đây là đồ chơi gì? Tề Vân mượn trong lều vải khẩn cấp đèn nhìn kỹ, tảng đá bề ngoài màu sắc rất phong phú, là từ màu vàng nhạt, màu nâu, màu đen xám đường vân đan vào một chỗ. Chất liệu có điểm giống ngọc thạch, ngược lại sờ lên rất nhu hòa, hơn nữa mặt ngoài không có bất kỳ nhân tạo mài vết tích. Trừ cái đó ra, liền lại nhìn không ra những gì thường khác. Quyền ca lắc đầu, ta cũng không biết thứ này có hữu dụng hay không. Tề Vân chăm chú nhìn trong chốc lát, ngẩng đầu nói, đi, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, trở về đầu đưa cho giáo thụ phân biệt một chút, nhìn hắn có thể hay không nhận ra là cái gì. Hảo. Quyền ca lên tiếng, quay người rời đi lều vải. Tề Vân cũng không nghĩ nhiều nữa, đem tảng đá đặt ở trên bên cạnh bàn nhỏ, đóng lại đèn ngủ. Sáng sớm, một đoàn người thu thập xong trang bị, đem sinh hoạt rác rưởi toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, liền dọc theo lúc tới lộ trở về. Mặc dù mảnh không gian này cảnh sắc vẫn là tuyệt mỹ như vậy, nhưng mọi người cũng bị mất lúc mới tới sự kích động kia tâm tình. Nhất là Rẽ gỗ Héo Lệ, gia hỏa này từ đầu đến cuối không nói lời nào, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tề Vân đi ở phía sau, không ngừng đánh giá trước mắt mảnh này rừng rậm nguyên thủy. Gió nhẹ thổi, ngọn cây đi theo nhẹ nhàng lắc lư, giống như là đang làm im lặng tạm biệt, có lẽ cái này chính là nhân loại một lần cuối cùng đặt chân ở đây. Đương nhiên, đi theo bên cạnh hắn tiểu võ dừng bước lại, chợt xoay người nhìn về phía sau, thần tình trên mặt căng cứng. Tề Vân liếc xem sự khác thường của hắn, cũng ngừng hỏi, "Tiểu Võ, thế nào?" Tiểu Võ nhìn chằm chằm hậu phương rừng rậm nhìn mấy giây, sau đó mới lắc đầu, "Ta cảm giác giống như đoạn đường này đều có đồ vật gì đang ngó chừng chúng ta, lại không phát hiện bất cứ dấu vết gì." "Có thể là ta cảm giác sai." Tề Vân nhíu nhíu mày, hắn biết Tiểu Võ loại này luyện công phu nội gia, ngũ giác đều khác hẳn với thường nhân mẹ cảm. "Quyền ca, ngươi cảm thấy sao?" Quyền ca nghe được cha hỏi, dừng bước lại quay đầu ngắm nhìn sau lưng rừng rậm, lông mày cũng nhíu lại, "Không có. Nếu không thì các ngươi đi trước, ta lưu lại quan sát một hồi." Tề Vân nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu, "Không cần, coi như thật có động vật gì đang ngó chừng chúng ta, chỉ cần nó không chủ động công kích, chúng ta cũng đừng đi vào nó. Chú ý cảnh giác là được rồi." Thấy hắn làm ra quyết định, Quyền ca không khăng khăng nữa, hãm lại tốc độ đi ở Tề Vân sau bên cạnh, đồng thời đem súng lục chắc chắn mở ra. Trong rừng rậm đi tiếp mấy giờ, một đoàn người cuối cùng ở chính giữa chưa đạt tới lúc tới chỗ hang núi kia. Cửa động dây leo còn duy trì phía trước bị đẩy ra dáng vẻ, dương quang nghiêng nghiêng chiếu vào trong động, có thể nhìn đến trên mặt đất nhàn nhạt dấu chân, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì lạ lẫm vết tích. Đám người phân biệt tiến vào trong thông đạo, lấy ra que mình quang chiếu sáng. Đi ở sau cùng Tiểu Võ lần nữa quay đầu sau khi nhìn phương, lông mày vặn thành một đoạn. Vừa tiến vào thông đạo, không khí đều trở nên trầm mượn. Cái kia phiến năng lượng thần bí chẳng giống như lần nữa phát huy tác dụng, tất cả thiết bị điện tử toàn bộ mất đi hiệu lực, ngay cả thân thể đều cảm giác được nhỏ nhẹ khó chịu. Một đoàn người vùi đầu tiến lên, cũng không biết đi được bao lâu, trên đường trải qua vài lần nghỉ ngơi, cuối cùng lại tới cái kia nước Đức binh sĩ hải cốt chỗ. Tề Vân hữu tâm đem hắn nhập thổ vi an, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, tận lực không phá hư ở đây vốn có bộ dáng. Lại đi qua một chỗ chỗ ngoặt sau, phía trước một tia ánh mặt trời chiếu đi vào, bị tạc mở cái kia lỗ hổng xuất hiện ở trước mắt, bọn hắn cuối cùng trở lại ngoại giới. Ngoài thông đạo, Trần Vĩ, Nưu Đại, Sao Tử cùng với cái kia hai tên dẫn đường ghim lều vải liền canh giữ ở lối ra chỗ, gặp Tề Vân đi ra, bọn hắn nỗi lòng lo lắng cũng cuối cùng thả xuống. "Lão bản." Sao Tử tiến lên đón, tiếp nhận Tề Vân trên người trang bị. Tề Vân gật gật đầu, trước tiên ngẩng đầu nhìn trời một cái bên trên thái dương, ở vào ngã về tây vị trí. Tiếp lấy hắn giơ tay lên bày tỏ, mặt đồng hồ kim đồng hồ chỉ hướng 5 giờ vị trí. 5 điểm. Bọn hắn tiến vào thông đạo thời điểm là 2 điểm. Thời gian không có tiêu thất. Trước mặt thiên đi vào thời điểm không giống nhau. Vì sao lại xuất hiện loại biến hóa này? Cùng lãnh đạo, thời điểm không còn sớm, ngài xem chúng ta là bây giờ xuống núi, vẫn là chờ ngày mai? Dẫn đường Lạc Tăng đi lên trước hỏi. Tề Vân mắt nhìn bốn phía phong tuyết, mở miệng nói, xuống núi thôi. Nơi này độ cao so với mặt biển hơn 4000 mét, đối với ý nạ xì ô loại này người bình thường mà nói, đợi vẫn là thật khó chịu, hơn nữa nhiệt độ không khí cũng tương đối thấp, mặc dù có lều vải cùng túi ngủ cũng khó chịu được. "Hảo, hảo, vậy chúng ta thu thập một chút lập tức xuất phát." Lạc Tang trả lời một câu liền đi qua thu lại lều vải. Tề Vân đem Sao Tử thét lên một bên, nhỏ giọng dặn dò, "Chờ một lúc chúng ta cùng Lạc Tang đi trước, ngươi cùng mặt khác tên kia dẫn đường lưu lại." Hơn 12 giờ đêm, một đoàn người trở lại chỗ kia dân chăn nuôi trong nhà. Nhà bạn tuổi lửa lô xua tan phía ngoài hàn ý ăn qua nóng hổi sau bữa cơm chiều, mệt nhọc một ngày đám người riêng phần mình nghỉ ngơi. Tề Vân cùng Trần Vĩ bọn hắn ngủ một cái đại nhận giường, sau khi chui vào trong chăn hắn hướng Trần Vĩ hỏi, "Vị hạ dạ, ngươi hôm trước từ cái lối đi kia bên trong lúc đi ra là mấy điểm?" "Đại khái là giữa trưa, ta không có chú ý cụ thể mấy điểm." "Sao Tử, các ngươi thì sao?"
"Đại khái 4 giờ chiều."
4 giờ Sao Tử cùng Nưu Đại hôm qua cũng là sáng sớm lên đường, hai người bọn họ đi bộ phải nhanh một chút, so với bọn hắn sớm 1 giờ đi ra, về thời gian không sai biệt lắm. Cái này mẹ nó đến cùng chuyện ra sao a? Trung quanh tiếng ngáy dần dần lên, trong lúc bất chi bất giác Tề Vân cũng ngủ thật say. Ngày thứ hai, Tề Vân đơn độc đem hai tên dẫn đường gọi qua nói chuyện. Hắn đem sớm chuẩn bị tốt giấy chứng nhận đưa tới trước mặt hai người, ngữ khí nghiêm túc, "Nhận biết cái này không?" Hai tên dẫn đường thăm dò xem xét, biểu hiện trên mặt lập tức khẩn trương lên. Lạc Tang nuốt một ngụm nước bọt, thử hỏi dò, "Cùng lãnh đạo, chúng ta cũng không có làm qua chuyện phạm pháp a?" "Chớ khẩn trương, ta chính là hướng các ngươi cho thấy một chút thân phận." Tề Vân thu hồi giấy chứng nhận, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Đồng thời cũng là nhắc nhở các ngươi, kế tiếp lời ta nói rất trọng yếu, các ngươi nhất thiết phải thời khắc nhớ kỹ. Hai tên dẫn đường liếc nhau, liên tục gật đầu, là, cùng lãnh đạo ngài nói, chúng ta chắc chắn ghi ở trong lòng. Tề Vân ánh mắt tại hai người trên mặt đảo qua, trầm giọng nói, đệ nhất, liên quan tới lần này mang bọn ta lên núi, còn có cửa hàng kia sự tình, các ngươi muốn nát vụn tại trong bụng. Mặc kệ là người nhà, bằng hữu, vẫn là sau đó gặp phải bất luận kẻ nào nghe ngóng, cũng không thể lộ ra nửa chữ. Thứ hai, nếu như sau này các ngươi biết được có bất kỳ người muốn đi đâu ngọn núi, muốn tại trước tiên cho ta biết, phương thức liên lạc của ta chờ một lúc sẽ lưu cho các ngươi. Hai người nghe xong liên tục không ngừng đáp ứng, là, thỉnh cùng lãnh đạo và Quách gia yên tâm, chuyện này chúng ta tuyệt đối không hướng bên ngoài nói. Đúng, đúng, nếu là có người đi trên núi kia, chúng ta chắc chắn trước tiên hồi báo cho ngài. Ân. Tề Vân hài lòng gật đầu, muốn lên ngọn núi kia mà nói, ngoại trừ chúng ta đi con đường kia, còn có khác lộ có thể đi sao? Chỉ có con đường này. Lạc Tam như đinh chém sắt trả lời, mảnh này Côn Luân Sơn khí hậu rất lạnh, khắp nơi đều là tầng băng, không giống địa phương khác có thể đường vòng. Muốn lên núi nhất thiết phải đi qua cái kia hẻm núi, hơn nữa muốn từ ở đây đi ngang qua. Nhận được câu trả lời khẳng định sau, Tề Vân tâm lý nắm chắc. Hắn quay đầu từ trong bọc lấy một bó tiền đặt lên bàn, 100.000 khối này tiền cho là các ngươi lần này khổ cực phí, cùng với sau này thù lao. Các ngươi chờ một lúc cùng nhà này dân chăn nuôi cũng nói một tiếng, nếu là trông thấy người xa lạ lên núi, phiền phức hắn nói cho các ngươi biết một tiếng. Lạc Tang cùng một tên khác dẫn đường nhìn thấy trên bàn tiền, con mắt trong nháy mắt sáng lên phía dưới, bất quá rất nhanh lại thu liễm thần sắc, liên tục khoát tay, cùng lãnh đạo, cái này nhiều lắm, chúng ta chính là mang một lộ, không cần nhiều như vậy lời tuy nói như vậy, hai người ánh mắt nhưng thật giống như bị định trụ. Cầm a, không cần chối từ. Tề Vân đem tiền hướng về trước mặt bọn hắn đẩy, ngữ khí chậm lại chút, nhớ kỹ ta cùng các ngươi nói lời, đây là Quách gia giao cho các ngươi nhiệm vụ, nhất định phải ghi ở trong lòng. Hai người lần nữa đối mặt, trên mặt đều mang theo không giấu được vui mừng, sau đó vụng về đứng thẳng người, nghiêm túc bảo đảm nói, biết rõ. Thỉnh Quách cục yên tâm. Hảo, lần này cảm ơn các ngươi, đi làm việc đi. Tề Vân khoát khoát tay, ra hiệu hai người rời đi. Xử lý xong sau chuyện này, một đoàn người lên đường hướng về Ngọc Dụng xuất phát. Bất quá Sao Tử lại bị an bài tạm thời lưu lại dân chăn nuôi trong nhà, qua một hồi trở lại. Trời tối thời gian, đội xe đến Ngọc Dụng sân bay, hai nhóm nhân mã ở đây phân biệt. Lúc gần đi, Tề Vân cùng Dê Gỗ Éo Lệ trao đổi một phen, hy vọng cái sau có thể đem Hương Ba Lạp lối vào vị trí giữ bí mật, hơn nữa nói rõ nguyên nhân. Dê Gỗ Éo Lệ trầm mặc phút chốc, cuối cùng đáp ứng cái này một tình cầu. Hảo, ta sẽ cảnh cáo bọn hắn cấm lộ ra, ta cũng sẽ không hướng gia tộc người nhắc đến cụ thể địa điểm. Ngươi biết gia tộc của ta một mực truy tìm chỉ là bí mật kia, loại này di tích cũng không phải bọn hắn quan tâm. Nghe hắn nói như vậy, Tề Vân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn không có hoàn toàn yên tâm. Mặc dù hắn lần này chuẩn bị hậu chiêu không dùng, nhưng người nào biết là không phải là bởi vì cái kia Vĩnh Sinh cũng không phải là Dê Gỗ Éo Lệ kỳ vọng Vĩnh Sinh. Song phương không có phát sinh xung đột lợi ích, cho nên mới không có chân tướng phơi bày. Bất kể như thế nào, cùng mấy cái này lương tựa thế lực lớn ra hỏa giao tiếp, Tề Vân vĩnh viễn sẽ duy trì vốn có cảnh giác. Chương 401, tốt rồi, 2-1, chương 401, tốt rồi, 2-1, trở về điều thị máy bay tư nhân bên trên, Tề Vân đem quyển ca vứt lên tới tảng đá kia đưa cho Ỷ Nạ Xi Ô nhìn. Cái sau mang lên kính mắt, sau khi nhận lấy cẩn thận chú đáo. Tại đáy hồ tòa thành trì kia phát hiện. Tề Vân gật đầu, đúng, tảng đá kia lúc đó bị đặt ở một cây trên trụ đá. Thạch trụ Ỷ Nạ Xi Ô thấp giọng nỉ non. Từ vẻ ngoài đến xem, không có gì đặc biệt. Nhưng mà ta nhớ được trong văn hiến ghi chép qua, Già La Bà Thành có thật nhiều tế đàn chuyên môn dùng để tế tự Phật Đà. Nếu như tảng đá kia là được trưng bày tại trên trụ đá, cái kia rất có thể là tế tự dùng đồ vật. Tế tự dùng đồ vật. Tề Vân nhíu mày, loại đồ chơi này có phải hay không bao nhiêu dính điểm suối quẩy? Nếu như ngươi yên tâm mà nói, có thể tạm thời trước tiên đưa nó giao cho ta, ta mang về tra duyệt một chút cổ tạo thời kỳ tư liệu, thuận tiện cho nó làm cặn kẽ xét nghiệm. Đương nhiên không có vấn đề. Tề Vân không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý từ ban đầu tìm kiếm thuyền đắm manh mối, Ỷ Nạ Xi Ô liền cho hắn cung cấp trợ giúp rất lớn, mà lại là không cầu hồi báo loại kia, thuần túy là đối với bí mật này đồng dạng cảm thấy hứng thú. Cho nên Tề Vân đối với hắn không chút nghi ngờ. Hú hồ, tảng đá kia trước mắt đối với hắn mà nói, tựa hồ không có giá trị gì. 2 giờ sau, máy bay đến điều thị sân bay. Tề Vân an bài Trung Thụy đem Ỷ Nạ Xi Ô đưa đi khách sạn, sau đó mình mang theo một đoàn người trở về Kim Lĩnh Sơn Trang. Rời nhà vài ngày, tự nhiên không thể thiếu một trận khổ cực làm việc. Tương đương xong việc tốn thể lực, hắn mới có công phu đi tới thư phòng, xử lý mấy ngày nay tin tức. Thứ nhất chính là cùng nông phu Tam Quyền bên kia đàm phán, đối phương lão bản của công ty đích thân đến điều thị, tại trên phương án cũng cho thấy 10 phần thành ý Tề Vân đem việc này toàn quyền ủy thác cho tất tổng, bất quá nông phu Tam Quyền lão bản vẫn là hy vọng có thể cùng hắn tự mình gặp một lần, có lẽ là muốn tiến một bước xác nhận nguồn nước tính chân thực. Thứ hai cái tin tức là Thiệu Dược Văn truyền đến, lão hạ được triệu đi kinh thành, mà nhằm vào Tần Minh Huy điều tra giống như cũng tạm thời dừng lại. Tần Minh Huy sự tình, tự nhiên là Tề Vân đứng ra vận hành kết quả. Hắn ngày đó mang theo Mã Chiêu Dương tư liệu đi đến tổ điều tra, cùng tổ trưởng Trương Kiến Quân mật đàm rất lâu. Nói về Tần Minh Huy thời điểm, Trương Kiến Quân biểu thị tổ điều tra đối với cái trước cũng từng tiến hành điều tra tường tận, trên thân người này mặc dù có chút vấn đề, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Thế là Tề Vân liền cho Tiêu Hán Quang gọi điện thoại, khía cạnh nói ra ý nghĩ của mình. Tiêu Hán Quang nghe sau cũng không có trách cứ Tề Vân hành vi này, mà là trực tiếp đưa ra đề nghị, để cho hắn tìm giao quán trưởng. Có lẽ tại loại này cấp độ đại lao trong mắt, Tần Minh Huy đến cùng là người thế nào, chỉ là không trọng yếu nhất một cái nhân tố. Tần Minh Huy thân phận thuộc về Z quản bài khô, mà phó gia ở chỗ đó nắm giữ cực mạnh lực ảnh hưởng, đây chính là Tần Minh Huy điều tra bị tạm thời kết thúc nguyên nhân trực tiếp. Thiệu Dược Văn tin tức là 9 giờ tối phát tới. Trước mắt tin tức này thuộc về độ cao giữ bí mật, chỉ có số rất ít mấy vị đại lao biết được, hắn cũng là từ hắn cha vợ nơi đó biết được. Tề Vân hơi suy tư sau, liền cho Lục Giải Tội gọi điện thoại, cùng đối phương thông cái khí, tránh khỏi nàng từng ngày phí sức buôn tàu khắp nơi. Đồng thời cũng là nói cho đối phương biết, Tần Minh Huy sự tình là hắn Tề Vân xuất lực, phần nhân tình này phải nhớ kỹ. Cái thứ ba tin tức nhưng là Đào Tử Minh truyền đến tin chiến thắng, kể từ Tề Vân phí số tiền khổng lồ mua xuống phần kia thí nghiệm số liệu sau, bọn hắn nghiên cứu phát minh tiến độ có đột nhiên tăng mạnh, ngay tại ngày hôm trước đã sản xuất ra đệ nhất tiểu tiểu mới tài liệu, hơn nữa thành công ứng dụng đến trong kỹ thuật tin. Tề Vân nghe xong cũng là vui mừng quá đỗi, trước trước sau sau căng vào trong hơn một thức, rốt cuộc phải thấy quay đầu tiền. Hơn nữa đây chính là một hạng đột phá trọng đại, bất luận là chính mình xây hãng sản xuất hàng loạt, vẫn là cùng với những cái khác công ty hợp tác, đều đem mang đến cực lớn lợi tức. Tái tạo liền một cái thà gặp thời đại cũng không phải người si nói ngọng. Tề Vân kềm chế kích động trong lòng, vốn định lập tức liền cho Đào Tử Minh gọi điện thoại chúc mừng, nhưng xem xét thời gian lại quá muộn, chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại nói. Ngày kế tiếp, nông phu Tam Quyền công ty chi nhánh văn phòng trong đại lâu. Tất tổng đã tới trước một bước đại sảnh, đang cùng lần trước vị kia người phụ trách Lâm Phàm bắt chuyện, gặp Tề Vân đến, hai người bước nhanh tới đón. "Tề tổng, ngài khỏe." "Hoan nghênh hoan nghênh." Lâm Phàm vô cùng nhiệt tình đưa hai tay ra. Tề Vân cũng đưa tay cùng đối phương cầm một chút, "Ha ha, Lâm tổng khách khí, còn làm phiền ngươi tự mình đến nên đón." "Phải, phải." Lâm Phàm cười khoát tay, tiếp lấy làm ra cái dấu tay xin mời, lão bản của chúng ta cũng tại phòng họp đợi ngài, Tề tổng mời đi theo ta. Tề Vân gật gật đầu, đi theo đối phương hướng đi thang máy. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, Lâm Phàm đứng ở bên cạnh, nhìn như tùy ý nhắc tới Thiên, Tề tổng, lão bản của chúng ta đối với hợp tác lần này vô cùng chờ mong, từ chối đi mấy ngày nay sự vụ, đặc biệt tại điều thị bên này đợi ngài trở về. Tề Vân nghe ra trong lời nói tốt như thế ý vị, xem ra nông phu Tam Quyền công ty đối với chỗ kia nguồn nước xác thực rất coi trọng. Ha ha, ta cũng mười phần nguyện ý cùng quý công ty đạt tới hợp tác, dù sao quý công ty kỹ thuật cùng con đường tại hành nghiệp nội cũng là số 1. Thang máy rất nhanh tới tầng cao nhất, trong phòng họp, một vị tóc hơi bạc lão giả đang đứng tại cửa sổ thủy tinh bên cạnh, nhìn qua phía dưới rộn rịp khuôn viên. Trung đồng, Tề tổng bọn hắn đến. Lâm Phàm nhẹ giọng nhắc nhở một câu, mấy người lão giả quay người lại, hắn lại hướng Tề Vân giới thiệu, "Tề tổng, vị này là công ty của chúng ta chủ tịch, Trung đồng." Trước mắt vị lão giả này, đoạn thời gian trước không ít tại trên tin tức xuất hiện qua, Tề Vân đối với hắn cũng không lạ lắm, có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đem công ty phát triển cho tới bây giờ tình cảnh, cổ tay cùng ánh mắt đều không thể khinh thường. "Trung đồng ngài khỏe, kính đã lâu ngài phong thái, lần này có thể có cơ hội cùng quý công ty hợp tác, vô cùng vinh hạnh." Tề Vân chủ động tiến lên chào hỏi. Trung đồng nhìn về phía hắn trong ánh mắt mang theo vài phần thưởng thức, "Tề tổng tuổi trẻ tài cao, không cần khách khí như thế. Ta phía trước tại trên tin tức nhìn qua ngươi đưa tin, lòng dạ của ngươi cùng khí phách đáng giá tất cả mọi người học tập." Tề Vân cười khoát tay, thái độ khiêm tốn, "Trung đồng ngài quá khen, ta chỉ là đã làm một ít đủ khả năng chuyện." Sau một hồi khách sáo, song phương phân biệt ngồi xuống. Mặc dù Tất tổng đã cùng Tề Vân câu thông qua hợp tác chi tiết, nhưng Lâm Phàm còn có cầm mấy phần tài liệu tới. "Tề tổng, đây là chúng ta cùng Tất tổng thảo luận sau định ra hợp tác phương án, ngài trước tiên có thể nhìn một chút." Tề Vân tiếp nhận tư liệu, lập tức lật ra trục trang kiểm tra lên. Phương án trật tự rất rõ ràng, từ nông phu Tam Quyền cấp ra hai cái tuyển hạng. Thứ nhất là cùng hắn cùng thành lập một nhà công ty chi nhánh, Tề Vân bên này phụ trách lấy được nguồn nước quyền khai thác, cùng với sau này cầm mà xây hãng các loại phê duyệt thủ tục, chiếm cổ 20. Nông phu Tam Quyền công ty bên này bỏ vốn 30 ức, chiếm cổ 80. Một cái khác tuyển hạng chính là đem nguồn nước quyền khai thác chuyển nhượng cấp dưỡng sinh đường công ty, cộng thêm 10 ức tiền mặt, từ trung đồng trên tay thu được dưỡng sinh đường công ty một cổ quyền. Dưỡng sinh đường công ty mặc dù chưa đưa ra thị trường, nhưng hắn dưới cờ khống chế hai nhà công ty, thứ nhất chính là nông phu Tam Quyền, tại thị trường chứng khoán Hương Cảng đưa ra thị trường, cuối cùng giá trị thị trường siêu 3.500 ức. Nhà thứ hai chính là Vạn Thái Sinh Vật, A trên cổ thành phố công ty, chủ yếu làm vaccine, giá trị thị trường cũng vượt qua 700 ức. Cho nên đừng nhìn cái này một cổ phần không nhiều, nhưng giá trị cũng không ít so sánh với tuyển hạng thứ nhất, rõ ràng cái này một cổ phần còn càng đáng giá tiền một điểm. Hơn nữa Trung Đồng nguyện ý nhường ra một cổ phần cho Tề Vân, hiển nhiên là cất muốn cùng hắn tạo thành chiều sâu ý hợp tác ở bên trong. Nhân gia có thể đem sinh ý làm lớn như vậy, ở phương diện khác tin tức chắc chắn cũng là rất hệ thông, biết được Tề Vân cùng một số người quan hệ không tầm thường. Bởi vậy đến xem, đối phương cầm cái phương án này, đích xác rất có thành ý, bất quá Tất tổng cho ra đề nghị lại là ưu tiên lo lắng tuyển hạng thứ nhất, bởi vì dưỡng sinh đường một cổ phần mặc dù rất đáng tiền nhưng quá ít, cầm không có ý gì. Mà công ty mới cái kia 20 cổ phần lại khác biệt, mặc dù hiện tại hồi báo không bằng tuyển hạng thứ hai tới trực tiếp, nhưng chờ sau này sản phẩm làm, thị trường phân ngạch mở ra, hàng năm chia hoa hồng đều không phải là con số nhỏ, hơn nữa Tề Vân còn có thể tham dự công ty mới vận doanh quản lý, nắm giữ nhất định quyền nói chuyện. Tề tổng, ngài nhìn phải chăng còn có gì cần thương thảo chỗ? Lâm Phàm mở miệng cười hỏi thăm. Tề Vân khép lại phương án, cười với hắn một cái, sau đó nhìn về phía ngồi ở đối diện Trung Đồng. Trung Đồng, nói thật, ngài cho hai cái phương án đều rất có thành ý. Nhất là thứ hai cái, một dưỡng sinh đường cổ phần, đơn thuần hiện tại giá trị, chính xác so công ty mới 20 cổ phần càng hấp dẫn người. Bất quá Tề Vân lời nói xoay chuyển, ta càng khuynh hướng phương án thứ nhất, hơn nữa ta hy vọng có thể đối với cổ quyền phân phối phương diện thêm chút cải biến. Trung Đồng bưng chén trà tay dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, để ly xuống nói, à, người ý nghĩ là, ta bên này cũng ra 10 ức, chiếm cổ 40. Tề Vân tiếng nói vừa ra, trong phòng họp trong nháy mắt an tĩnh lại. Lâm Phàm trong ánh mắt thoáng qua vẻ ngoài ý muốn, theo phương án lúc trước, Tề Vân chỉ xuất tài nguyên không bỏ tiền, liền có thể chiếm 20 cổ phần, bây giờ chủ động thêm ném 10 ức muốn 40, hiển nhiên là nghĩ tại trong công ty mới nắm giữ càng nhiều quyền phát biểu. Trung Đồng ánh mắt rơi vào trên thân Tề Vân, trầm mặc mấy giây sau. Xem ra ngươi đối với hạng mục này rất có lòng tin a. Tề Vân nên tiếp ánh mắt của đối phương, trên mặt mang ý cười, "Trung Đồng, không phải ta đối với hạng mục có lòng tin, là ta đối với cùng quý công ty hợp tác có lòng tin. Độc nhất vô nhị chất lượng tốt nguồn nước, tăng thêm quý công ty kỹ thuật cùng con đường, ta nghĩ không ra làm không được lý do. Mặc dù có phong hiểm, ta cũng nguyện ý cùng quý công ty cùng gánh chịu." Trung Đồng nghe xong, nâng chung trà lên nhấp một miếng, cũng không có cân nhắc quá lâu, liền cho ra trả lời chắc chắn, "Ha ha, hảo, người tuổi trẻ bây giờ thực sự là dám nghĩ dám làm. Vậy thì theo lời ngươi nói tới." Tề Vân Nguyên cho là đối phương sẽ có kẻ mặc cả hai câu, không nghĩ tới như vậy dứt khoát đáp ứng. Xem ra vẫn là mình cách cục nhỏ. Hắn đứng dậy hướng Trung Đồng khẽ không người, sau đó đưa tay ra, đa tạ Trung Đồng tín nhiệm, "Vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ." Trung Đồng cũng đứng lên, nắm chặt Tề Vân tay, "Hợp tác vui vẻ. Ta làm ăn coi trọng nhất hai điểm, một là hạng mục bản thân giá trị, hai là đồng bạn hợp tác, ngươi hai điểm này đều chiếm." Trung Đồng quá khen, "Ta người này tối chịu không được khen." Tề Vân vẫn như cũ khiêm tốn vui đùa. Hợp tác xác định được, sau này sự tình tự nhiên có song phương công ty pháp vụ theo vào. Để cho Tề Vân có chút bất ngờ là, hội nghị sau khi kết thúc, Trung Đồng cũng không có yêu cầu đi Thủy Nguyên Địa xem xét, mà là giao cho Lâm Phàm sau này xử lý, giống như lần gặp mặt này chính là chuyên môn vì gặp một lần hắn. Rời đi nông phu Tam Quyền văn phòng cao ốc, Tất tổng cũng ngồi trên mười bát. Ngươi bây giờ thật là xưa đâu bằng nay à, 10 ức tiền mặt, nói lấy ra liền lấy ra, mắt cũng không chớp cái nào. Đối mặt Tất tổng trêu chọc, Tề Vân cười ha ha, móc ra hộp thuốc lá đưa một cây đi qua. Cái này sự nhi ngươi có hứng thú lẫn vào không? Ta có thể cho ngươi để cho một bộ phận cổ phần. Ta còn có khác sự tình phải bận rộn, ngươi nếu là có tinh lực lời nói giúp ta nhìn chằm chằm đầu này, trong lòng ta có thể vững tâm không thiếu. Tất tổng nhận lấy điếu thuốc, thở dài, ta ngược lại thật ra muốn lẫn vào, nhưng ngươi cũng biết lần trước tiếp nhận lao lý cái kia sạp hàng, trong tay tiền mặt đều đưa cho hắn ta một chốc góp không ra bao nhiêu. Tề Vân lắc đầu, chuyện tiền có thể lại nói, chủ yếu ngươi có hứng thú lẫn vào. Giữa trưa, Tề Vân tự mình đi sân bay đưa đi Inacio, sau đó liền chạy tới ánh dạng Đông khoa học kỹ thuật khu xưởng. Hắn muốn đi tận mắt nhìn Đào Tử Minh trong miệng đột phá tính chất tài liệu rốt cuộc có bao nhiêu như bức. Có tài chính rót vào, khu xưởng trạm an ninh cũng có bảo an phòng thủ, bất quá gia hỏa này trông thấy mười bạch biển số xe, liền thân phận đều không xác minh, chỉ là đơn giản hỏi một câu lái xe Trần Vĩ ngài tìm ai liền trực tiếp cho đi. Đem nhận xe không nhận người năm chữ này bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Tề Vân cũng lời cùng đối phương tính toán, dự định chờ một lúc khía cạnh nhắc nhở một chút Đào Tử Minh, phải chú ý một chút phương diện an toàn quản lý. Dù sao sản phẩm làm thành công, đối thủ cạnh tranh rất có thể nghe mùi vị liền đến, thương nghiệp tiết lộ bí mật sự tình cũng không ít phát sinh. Xe vừa tới cao ốc văn phòng cửa ra vào, nghe thấy động tĩnh Đào Tử Minh liền mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy xuống lầu tới, "Tề tổng." Tề Vân cũng không nhiều khách sáo, chỉ cách đó không xa phòng thí nghiệm, "Đi thôi, mang ta đi xem thôi." Trong phòng thí nghiệm, mấy cái áo khoác trắng kỹ sư đang vây quanh bàn điều khiển bận rộn, gặp Tề Vân cùng Đào Tử Minh đi vào, nhao nhao ngừng lại trong tay công việc. Đào Tử Minh đi thẳng tới ở giữa bịt kín tủ phía trước, mở ra cửa thủy tinh, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một khối màu xám bạc phiến mỏng. Đây chính là chúng ta hạch tâm tài liệu, gọi kích thước nạ nổ hợp lại điện cực tài liệu, so truyền thống than chỉ điện cực nhẹ 30 dẫn điện tỷ lệ lại đề cao 20. Mấu chốt hơn là, thành bản năng đè đến truyền thống tài liệu một nửa, sản xuất hàng loạt sau đó ưu thế càng lớn. Hắn nói đem khối kia phiến mỏng đưa tới, "Tế tổng, ngài cảm thụ một chút trọng lượng của nó." Tề Vân đưa tay tiếp nhận, ở dưới ngọn đèn xem tường tận. Cái đồ chơi này cũng liền lớn chừng bàn tay, đặt ở trong tay cảm giác so đồng còn nhẹ không thiếu, có thể rõ ràng nhìn thấy nội bộ đều đường vân. Đây là đoàn đội chúng ta chuyên môn nghiên cứu hình tổ ong nạ nổ kết cấu, vừa có thể giảm bớt trọng lượng, lại có thể tăng thêm dẫn điện diện tích, vừa rồi nói với ngài dẫn điện tỷ lệ đề thăng, trình độ rất lớn liền dựa vào cái này kết cấu. Hơn nữa loại kết cấu này còn có thể giảm bớt lúc sạc điện nhiệt lượng, cực lớn giảm bớt tự đốt phong hiểm, ngài biết nguồn năng lượng mới xe tự đốt chuyện này, nghe Đào Tử Minh lốt bốp nói đường này, Tề Vân cuối cùng kết đứng lên liền hai chữ ngư bức. Đúng như là đối phương mấy tháng trước nói, cái này kiểu mới tài liệu muốn so trên thị trường tiên tiến nhất tin còn xa xa dẫn đầu. Thứ này một khi xuất hiện ở trên thị trường tuyệt đối là có tính đột phá, trước mắt những cái kia chủ lưu acid phosphor dịch sắt tin lì thủng chỉ sợ rất nhanh sẽ bị đào thải. Từ khu xưởng rời đi thời điểm, Tề Vân trong lòng thoải mái không được, đã nghĩ đến lập tức liền có thể cầm bao tải đựng tiền hình ảnh TS, nghĩa phụ nhóm, ngày mai cùng hậu thiên xin phép nghỉ, bạn gái tới tìm ta, đại gia hẳn là có thể lý giải đơn thân lâu cái loại cảm giác này a. Đằng sau sẽ bổ canh, thỉnh nghĩa phụ nhóm phê chuẩn, quý tạ. Chương 402, mới màu tím tình báo, 2/1, chương 402, mới màu tím tình báo, 2/1, màn đêm buông xuống. Phi trưởng đặc thù trong thông đạo ra mấy chiếc xe thương vụ, đội xe sau khi dừng lại, tổ điều tra tổ trưởng Trương Kiến Quân mở cửa đi xuống. Hắn giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, sau đó hướng vài tên thuộc hạ ngẩng đầu ra hiệu, sau từ này trong xe ấn xuống tới một cái mang theo màu đen khăn trùm đầu người, hướng về cách đó không xa chuyên cơ đi đến. Cái này mang theo khăn trùm đầu người, chính là lao hạ bọn hắn công nhân vệ sinh, Buka. Phía trước động mã chiêu dương thời điểm, Buka đều không bị đặt tới trên mặt nổi, bây giờ lại sắp bị mang đến kinh thành. Kết hợp với lao hạ được Triệu Kiến Tiến di nhiều ngày chưa về, không khó đoán ra một ít phương diện đã tách ra xong cổ tay. Một chút khiếu giác bén nhạy người sớm phát giác được, một hồi báo tố sắp đột kích. Không có qua 2 phút, một chiếc màu đen mười bạch cũng tới đến đội xe bên cạnh dừng lại. Tề Vân đẩy cửa xe ra xuống xe, đồng hành còn có Cát Đại Bảo. Hai người tới phụ cận, cùng Trương Kiến Quân bí mật nói chuyện với nhau hơn 10 phút, cuối cùng Cát Đại Bảo đem một cái chứa tài liệu tuyệt mật đĩa CD giao cho đối phương. Đĩa CD bên trong ghi chép quét sao truy tra rất lâu một đầu manh mối, dính đến một ít người cùng cảnh vệ đút tổ Z một chút giao dịch, đoàn trưởng phòng hướng lên phía trên xin sau, chấp thuận đem hắn giao cho tổ điều tra đồng thời án xử lý. Cảm tạ hai vị đối với chúng ta công tác ủng hộ, xin yên tâm, ta nhất định sẽ đúng sự thật hướng lên phía trên hồi báo. Trương Kiến Quân đem chứa đĩa CD túi văn kiện cất kỹ, thần tình nghiêm túc hướng Tề Vân bọn hắn cam đoan. Hắn nói cái này điểm Tề Vân cũng không như thế nào lo lắng, tất nhiên đoàn trưởng phòng để cho đem đồ vật giao cho đối phương, phía trên kia chắc chắn cũng đã thương lượng xong, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Hảo, trong khoảng thời gian này khổ cực, hoan nên có thời gian lại đến gì dạo chơi. Tề Vân khách khí cùng đối phương bắt tay nói lời từ biệt. Nhất định. Gặp lại. Song phương tạm biệt xong, Trương Kiến Quân quay người hướng chuyên cơ đi đến. Các đại bảo nhìn qua đối phương bóng lưng, ngựa khí thổn thức, một hồi động đất muốn tới rồi. Tề Vân biết hắn nói cái gì ý tứ, tan đàn sẽ ngẽ, cái kia phe phái người chú định lọt vào thanh tẩy. Cùng lãnh đạo, thỉnh các huynh đệ đi ngươi nhà kia tiệm lẩu cả một chút thôi. Các đại bảo vỗ Tề Vân cánh tay chơi vẹo. Tề Vân vung tay lên, đi thôi, bao lớn vấn đề, ta để cho người ta lưu vị trí tốt. Đi, hôm nay cuối cùng bắt được cơ hội làm thịt một chầu thổ tài chủ. Các đại bảo nói liền lấy điện thoại cầm tay ra cho các huynh đệ phát tin tức. Hơn 40 phút sau, hai người tới lao phùng tiệm lẩu. Trong tiệm sinh ý vẫn như cũ nóng nảy, mỗi cái bàn đều ngồi đầy ắp, bên ngoài xếp hàng còn có một hai chục người. Tới nơi này thực khách không riêng gì người địa phương, còn có rất lớn một phần là nhà bảo tàng vé vào cửa bên trên quảng cáo hấp dẫn tới, cho nên từ lâu dài đến xem, Tề Vân trước đây cùng viện bảo tàng giao dịch cũng không tính thua thiệt. Gặp Tề Vân đi vào, lão Phùng từ đằng sau quậy ba bên cạnh ra đón, tới rồi, ngươi những bằng hưu kia ta đều cho an bài tại phòng khách. Tề Vân hướng hắn gật gật đầu, sau đó đối với các đại bảo giới thiệu, đây là ta bạn tốt, lão Phùng. Lão Phùng, cái này cũng là bằng hưu, các đại bảo, ngươi gọi hắn lão Cắt là được. Lão Phùng ánh mắt tại các đại bảo trên thân quan sát một chút, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là thân thiện đưa tay chào hỏi. Chào ngươi, đi thôi, nhanh mời vào bên trong. Ba người đi tới phòng khách, bên trong đã ngồi hơn 10 tên quét sao đồng sự, cũng là các đại bảo cái này tổ gương mặt quen. Trong bữa tiệc tất cả mọi người không có trò chuyện được làm, chỉ là tùy ý dắt chuyện tào lao. Thẳng đến bữa tiệc nhanh kết thúc lúc, các đại bảo tài ôm Tề Vân bả vai nói, ta đoán chừng tháng sau liền muốn điều đi. Tề Vân nụ cười trên mặt cứng đờ, đột nhiên như vậy, đi chỗ nào? Nam Di, A Thị. Trong phòng lâm vào một trận trầm mặc, qua nửa ngày Tề Vân mới bưng chén rượu lên, cười chúc mừng thôi. Từ nội tâm tới nói, hắn là có chút không nỡ các đại bảo rời đi, kể từ hai người quen biết đến nay, cái sau cho hắn cung cấp qua rất nhiều trợ giúp, hơn nữa hai người quan hệ cũng chỗ phải phi thường tốt. Bất quá người thường đi chỗ cao, lấy các đại bảo đẳng cấp, đi đến bên kia chắc chắn chính là nơi đó quét sao hệ thống một thành, thuộc về tiến bộ. Các đại bảo nhìn xem Tề Vân bưng lên chén rượu, cũng đi theo cầm ly lên đụng một cái, gì chúc mừng à, chính là chuyển sang nơi khác làm việc. Làm việc bên kia tương đối phức tạp, về sau lại nghĩ cỏ ngươi nổi lầu đoán chừng là khó khăn. Hắn trong lời nói mang theo vài phần cảm khái, bên cạnh đồng sự cũng phụ họa theo, bảo ca đi lần này, trong lòng ta thế nào khoảng không chuyện cho một chút đây này, lời này vừa ra, trong bao xương bầu không khí lại nặng nề chút. Chờ bữa tiệc sau khi kết thúc, đám người ai đi đường ấy, các đại bảo đem một cái niên kỷ cùng Tề Vân sắp xỉ nam nhân lưu lại. Người này tên là Bảo Thành, là các đại bảo phó thủ. Lão bảo hẳn là sẽ tiếp nhận vị trí của ta, hai người về sau nhiều làm quen một chút, trong công tác cũng tốt câu thông. Bảo Thành là cá tính cách rất trầm mặc người, không nói nhiều, hướng Tề Vân cười gật đầu, Tề cố vấn, về sau có cần ta phối hợp chỗ, ngài nói thẳng. Bảo đội khách khí, gọi ta Tề Vân là được, về sau chính xác không thể thiếu làm phiền người chỗ. Tề Vân phía trước cùng vị này chưa từng đánh liên hệ gì, chỉ là gặp qua vài lần. Cho nên các đại bảo hôm nay sở dĩ muốn cọ bữa cơm này, hẳn là mượn cái này nhẹ nhõm nơi, cho hai người dựng quan hệ tốt. Một bên khác, Pháp Quốc Lý Ngang trong trang viên, mới từ Côn Luân Sơn trở về re gỗ éo lệ trước tiên tổ chức hội nghị gia tộc. Vẫn là lần trước cái kia cái bàn dài, trước bàn đang ngồi cũng vẫn là những người kia. Khi re gỗ éo lệ đem chuyến này đi qua toàn bộ đều thuyết minh sau, những cái này gia tộc các nguyên lão biểu hiện trên mặt không giống nhau, có người cao mày, có người lâm vào trầm tư. Re gỗ éo lệ, ngươi xác định vĩnh sinh chi địa chỉ là trong truyền thuyết cái kia hương ba lạng. Lão giả nói chuyện tên là Arthur, ngồi ở bên tay trái vị thứ nhất, là trong gia tộc uy vọng gần với lao dốc giờ người. Re gỗ éo lệ quay đầu nhìn về phía đối phương, ngựa khí không nhanh không chậm, đúng vậy, mặc dù ta cũng không nguyện ý tin tưởng kết quả này, nhưng sự thật chính là như thế. Ta đã để cho tông giáo phương diện chuyên gia đối với mang về video làm cẩn thận phân tích, đã chứng minh đáy hồ tòa thành trì kia chính là hương ba lạp vương quốc giả La Ba Thành. Bên cạnh một người mở miệng nói, theo lý thuyết, chúng ta tìm kiếm mấy trăm năm vĩnh mọc dễ vốn không tồn tại. Rẽ gỗ éo lệ gật gật đầu, có thể nói như vậy. Hương ba lạp mặc dù tại Phật giáo trong truyền thuyết bị miêu tả vì cực lạc tịnh thổ, vĩnh sinh chi địa, thế nhưng chỉ là thần thoại cùng tinh thần tượng trưng, nó cũng không thể chân chính giao phó người vĩnh sinh. Đây không có khả năng. Một vị nguyên lão đột nhiên đứng dậy, hai tay chống trên bàn, trong mắt tràn đầy không cam lòng, gia tộc bọn ta hao phí mấy trăm năm thời gian, vô số tài nguyên, liền đạt được một kết quả như vậy. Ta cũng hy vọng đây không phải là thật. Rẽ gỗ éo lệ không để ý đối phương thái độ, vẫn như cũ hảo ngôn hảo ngữ giảng giải, nhưng chuyên gia phân tích báo cáo còn tại đó, đáy hồ già La Bà Thành chính là chứng minh tốt nhất. Chúng ta một mực truy tìm vĩnh sinh có lẽ thật chỉ là một cái hư vô mở mịt truyền thuyết. Hàn Tư trầm mặc phút chốc, trầm rãi nói, cho dù vĩnh sinh không tồn tại, Hương Ba Lạp Vương quốc già La Bà trong thành cũng nhất định cất giấu khác bí mật không muốn người biết. Chúng ta không thể cứ thế từ bỏ, có lẽ từ nơi đó chúng ta có thể tìm tới khác đối với gia tộc hữu ích đồ vật. Lời này vừa nói ra, không ít người gật đầu phụ họa. Rẽ gỗ éo lệ mím môi một cái, không có lên tiếng khí. Kim Lĩnh Sơn Trang, Tề Vân trở về đạt tới tắm rửa xong, đang chuẩn bị cùng Triệu Tỉnh xâm nhập giao lưu một phen, kết quả một cái ngoài ý liệu điện thoại đánh tới. Hắn mắt nhìn trên tủ ở đầu giường màn hình điện thoại di động, sau đó liền ấy náy đem trong ngực mỹ nhân đẩy ra, đứng dậy cầm điện thoại di động đi tới thư phòng. Hazisơ, thời gian này ngươi không phải là tại trên bể bơi bạt tỷ sao? Nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Tề Vân, ta vừa rồi lọt vào một đám người tập kích, chết ba cái bảo tiêu. Hazisơ thanh âm bên trong ẩn chứa tức giận. Tề Vân thần sắc đọc lại, nguyên bản giọng buông lỏng trong nháy mắt trầm xuống, ngươi còn tốt chứ? Đối phương là người nào? Ta không sao. Đối phương rất chuyên nghiệp, không có ở hiện trường lưu lại bất kỳ đầu mối nào, ngay cả thi thể đều bị mang đi. Ngay cả thi thể đều bị mang đi. Cái này không giống như là phổ thông trả thù, rõ ràng là đi qua chú tâm bảy kế chuyên nghiệp hành động. Tề Vân cơ hồ lập tức liền cùng khối kia dạ xạ cạn nhị no mạ gạ tạ mạ liên hệ với nhau. Lần trước tại trong tình báo được biết, đảo quốc hoàng thất phát hiện dạ xạ cạn nhị no mạ gạ tạ mạ mất trộm, trực tiếp liền thỉnh động FBI tham gia điều tra, trong thời gian cực ngắn liền đem người ăn trộm đảo nhỏ một lang bắt được. Mà Tề Vân tại đem tin tức này báo cho Hazis sơ sau, cái sau cũng là trước tiên rời đi Ubeta, trở về châu Phi tránh đầu sóng ngọn gió. Có phải hay không người mua tiết lộ thân phận của ngươi? Hẳn sẽ không, người kia tại USA vô cùng có năng lượng, cho dù là làm cục cũng không thể bức bách hắn. Hazis sờ dừng một chút, tiếp tục trầm ngâm nói, bất quá ta gần nhất không có trêu chọc địch nhân gì, nhất là dám ở Nam Phi tập kích ta. Cho nên ngươi gần đây tốt nhất cũng muốn chú ý một chút. Tề Vân nhíu nhíu mày, nếu như không phải sự kiện kia tiết lộ, vậy thì có chút nói không thông à. Hazit Sở huynh đệ thế nhưng là châu phi nhân vật phong vân, cùng tất cả khối kia hát rút, thậm chí quốc cao tầng đều có qua lại, hạng người bình thường trừ phi ăn tim hùng đảm bảo, bằng không ai dám đi tập kích hắn. Hảo, ta sẽ chú ý. Ân, ta bên này sau này điều tra đến manh mối sẽ lập tức nói cho ngươi. Hai người ngắn gọn giao lưu vài câu liền kết thúc trò chuyện. Tề Vân để điện thoại di động xuống, đốt một điếu thuốc. Suy tư sau một hồi vẫn là không có gì đầu mối, dứt khoát cũng lười lại nghĩ. Ít nhất ở trong nước, an toàn của hắn vấn đề là có bảo đảm, mặc kệ đối thủ là tới Minh vẫn là tới Ám, hắn đều có nắm chắc ứng phó. Hô, xem tình báo hôm nay a, trước mắt tình báo điểm số 24, hôm nay tình báo 1, lục sắc cảng đảo sắp mới tăng thêm phát hành 3 chương và sập giấy phép, các lộ tập đoàn cạnh tranh 10 phần bị liệt, Lưu tiểu đảo phụ thân dự định lấy 5 ức nguyên giá cả cầu mua một tấm giấy phép vào cuộc, nhưng khổ vì không có môn lộ và sập giấy phép, chính là giả lập tài sản phục vụ cung cấp thương giấy phép, có cái này giấy phép, ngươi tài năng hợp pháp khai triển tiền ảo hối đoái, vị trí trở liên quan. Nghiệp vụ. Năm gần đây giả lập tệ phát triển thế tấn mãnh, theo toàn cầu đối với giả lập tài sản giám thị càng ngày càng nghiêm ngặt, cảng đảo phát ra giấy phép liền biến thành các lộ tư bản cướp bể đầu bánh trái thơm ngon. 2 tháng trước có một công ty vừa làm đến cái này giấy phép, giá cổ phiếu ở trong ngắn hạn trực tiếp tăng lên 200. Bởi vậy có thể thấy được cái này bảng số hàm kim lượng. Bình thường tới nói, xin và sập bảng số phí tổn có thể tại 5.000 vạn đô la Hồng Kông tài hữu, nhưng đây là trên mặt nổi giá cả, trong âm thầm cần xài bao nhiêu tiền không có người biết. Cho nên đối với Lưu nhà giàu nhất nguyện ý lấy ra 5 ức vào cuộc chuyện này, hắn cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc. Có lẽ ngày mai có thể tìm Huy ca hỏi thăm một chút tình huống, nhìn có cơ hội hay không làm trung gian thương. Đại Lao Huy tại cảng đảo hôn lâu như vậy, vẫn là rất có một số người mạnh. Hôm nay tình báo 2, màu lam đến từ ba sắc bạch sa ngọa thương nhân hợp xỉn đã ở hôm qua đến điều thị, hắn mục đích của chuyến này là vì thu mua một nhóm xe xỉ cốt hẹn giường thiết bị, điện thoại liên lạc, 180 bạch sa ngọa, máy tiện, hai cái này từ liên hệ với nhau, dùng chân nghĩ cũng biết nhân ra là sản xuất gì. Tề Vân hơi chút suy nghĩ, liền nghĩ đến cái kia nhanh sập tiệm khí với nhà máy, bằng vào lần chính mình cho giả lão bản liên hệ lớn Nga bên kia đường dây tiêu thụ, đối phương nhà máy không chỉ có thay đổi xu hướng suy tàn, thậm chí còn làm lớn ra quy mô. Giống loại này khởi công xưởng bình thường lẫn nhau đều có qua lại, bây giờ sập tiệm nhà máy nhiều như vậy, đối phương nói không chừng có phương pháp làm đến xe xỉ cột hẹn giường thiết bị. Máy tiện chẳng phân biệt được quý tiện, có thể ngao ti cũng có thể xe nòng súng. Hôm nay tình báo 3, màu tím 1/2 người đã tìm được tầm tùng nhãn cầu, tập hợp đủ mặt khác một khóa lưu lạc ánh mắt sau, có thể cởi ra tầm đùi trôn giấu bảo tàng tin tức tầm. Tầm đùi. Cổ thục vương tầm đùi. Bảo tàng tin tức. Tề Vân Hà to miệng, bị cái này mới đến tới màu tím tình báo cho khiếp sợ đến, liên thủ bên trong khói đều quên bóp. Tầm đùi hai chữ này, có thể nói quen thuộc vừa xa lạ. Lần thứ nhất nhìn thấy hai chữ này lúc, hay là từ Lý Bạch Câu kia trong thơ tầm bụi cùng ngư phủ, khai quốc gì mà mịt. Cổ thuộc vương tầm bụi, cổ thuộc quốc thủ vị xương vương quân chủ, truyền thuyết ánh mắt của hắn cùng con cua giống nhau là hướng về phía trước nổi lên, còn có một cái phóng tầm mắt, cũng chính là mi tâm lớn con mắt thứ ba, giống như trong chuyện thần thoại xưa Nhị Lang Thần. Bất quá về sau theo Tam Tinh Trồng Biên kia mặt nạ đồng xanh đào được, rất nhiều chuyên gia phủ định ba con mắt thuyết pháp, cho rằng mặt nạ mới là tầm bụi hình tượng, cái gọi là phóng tầm mắt cũng không phải là chỉ lớn con mắt thứ ba, đơn thuần chính là ánh mắt ra bên ngoài nô ra. Dứt bỏ phóng tầm mắt trước tiên không nói, trong tình báo nói mình đã tìm được tầm tùng nhãn cầu. Nhưng ánh mắt ở chỗ nào? Một giây sau, Tề Vân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chẳng lẽ là Quyền Ca từ đáy hồ mang ra tảng đá kia? Tảng đá kia đại khái bóng bàn lớn nhỏ, tựa hồ đích xác có thể cùng biên kia mặt nạ đồng xanh phối hợp đến bên trên. Chỉ là, đây không khỏi có chút quá ly kỳ. Tầm tùng nhãn cầu, làm sao sẽ xuất hiện tại Hương Ba Lạc Vương quốc giả La Bà Thành? Tàn thuốc mùi khét lẹt đem Tề Vân từ trong lúc khiếp sợ kéo lại, hắn dập tắt tàn thuốc, cầm điện thoại di động lên bắt đầu ở trên mạng tra duyệt tài liệu tương quan. Căn cứ vào Tam Tinh Trồng Di chỉ khảo cổ chắc năm biểu hiện, hắn chôn cất thời gian đại khái vì thường cuối cùng Chu Sơ, cũng chính là trước công nguyên 1000 năm tả hữu. Bất quá Hoa Dương quốc chí lại có ghi chép, nói tầm đùi xương vương tại Chu Thất Kỷ Cương thời kỳ, cũng chính là Đông Chu Tương Vương năm đầu, ước chừng trước công nguyên 650 năm. Bất luận là một loại nào kết luận, đều so Hương Ba Lạc Vương quốc tồn tại thời gian phải sớm. Bởi vì Hương Ba Lạc Vương quốc tồn tại thời gian mặc dù không thể nào kiểm tra đang, nhưng có thể chắc chắn đó là tại Thích Giả Mani hàng thế sau đó. Mà Thích Giả Mani thời gian xuất sinh, ước chừng ở trước công nguyên 560 năm. Cho nên chỉ từ về thời gian tôi nói, thật có khả năng. Hơn nữa ý nạ CEO đã từng nói qua, tảng đá kia rất có thể là tế tự dùng. Thứ bảy này bắt đầu còn thiếu, bạn gái còn chưa đi, chương 403, Cổ Thục Quốc, 2/1, chương 403, Cổ Thục Quốc, 2/1, ngày kế tiếp, Cục Văn hóa Khảo Cổ. Lúc này mới mấy ngày không gặp, thế nào tiểu thụy thành dạng này nữa nha? Tề Vân nhìn xem đối diện mặt mày ủ rột Hoa Vệ Quốc Hầu Nghi nói. Hoa Vệ Quốc cười khổ một tiếng, đem cái chén hướng về trên bàn vừa để xuống, âm thanh hiện ra mệt mỏi, đừng nói nữa, mấy ngày nay đều không thế nào chợp mắt. Quyên tặng văn vật bị đánh cháo sự tình, ngươi hẳn là nghe nói à? Trong tòa nhà này có một ba người bị mang đi lưu đưa. Ân, nghe nói. Tề Vân kéo ghế ra ngồi xuống ở đối diện. Chuyện này hắn sớm tại rất lâu phía trước liền từ hệ thống tình báo biết được, hơn nữa lần trước từ đảo quốc trở về cũng nghe đến chút phong thanh. Không có lan đến gần ngươi đi. Hoa Vệ Quốc lắc đầu, ta phía trước một mực phụ trách khai quật khảo cổ phương diện việc làm, văn vật bảo quản xử trí cùng ta không dính dáng, xem như may mắn trốn qua một kiếp. bất quá cũng khó tránh khỏi phải phối hợp kỷ luật bộ môn điều tra, chỗ kia ID không trong lòng rụt rẻ a. Tề Vân yên lặng nở nụ cười, tâm giác cái này tiểu lão đầu vẫn rất khả ái. Bất quá người ta có thể tại trong phong ba lớn như vậy may mắn còn sống sót, phẩm hạnh đích sắc quá cứng. Hoa Vệ Quốc thở dài, nhìn về phía Tề Vân, ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì a? Ta một hồi còn có buổi họp, phải có sự tình ngươi thì nói nhanh lên. Ân, đích sắc có chút việc. Tề Vân một bên đáp lại, một bên từ trong bọc lấy ra mặt kia thanh đồng kính, thứ này ta dùng hết rồi, giao cho ngươi xử lý a. Lần trước tại thành Cát Tư Hán mộ thời điểm, Hoa Vệ Quốc ngầm cho phép Tề Vân đem mặt này thanh đồng kính tự mình mang đi, nhưng kẻ sau cũng hứa hẹn qua sau đó sẽ của về chủ cũ. Ân, giao cho ta đi, ta viết phần tài liệu cùng một chỗ nộp lên. Hoa Vệ Quốc tiếp nhận đưa tới một gấm, mở ra nhìn. A, quên nói cho ngươi, cái gương này hẳn là trong truyền thuyết Tần Vương chiếu có tính. Tề Vân bổ sung một câu. Tần, ngươi nói cái gì? Hoa Vệ Quốc đột nhiên ngẩng đầu, con mắt trợn thật lớn, đây là Tần Vương chiếu có tính. Lúc đó tại trong mộ hắn đã từng đã kiểm tra cái gương này, chỉ là nhận ra sau lưng văn tự thuộc về Tần Triều thời kỳ Kim Văn, nhưng cũng không xác định tấm gương lai lịch, không nghĩ tới lại là tứ đại thần kính Tần Vương chiếu có tính. Tề Vân khẽ gật đầu, không tệ. Hoa Vệ Quốc lấy ra tấm gương đặt ở trong tay quan sát tỉ mỉ, sau đó hỏi tiếp, ngươi là như thế nào xác định? Ta có người bằng hữu, trong nhà hắn chuyển xuống văn hiến bên trên có liên quan tới cái gương này ghi chép, ngươi quay đầu cũng có thể tra một chút liên quan phương diện tư liệu. Tề Vân tùy tiện tìm một cái cớ. Gặp Tề Vân không muốn nói tỉ mỉ, Hoa Vệ Quốc cũng không truy hỏi nữa, chỉ là thận trọng đem cái này chân bảo nạp lại trở về hộp, khóa vào trong tủ bảo hiểm. Còn có vấn đề? Chờ hắn bận rộn xong, Tề Vân lại lần nữa mở miệng. Ngươi nói, ngươi đối với cổ thủ quốc lịch sử giải sao? Tề Vân hôm nay tới đây có hai cái mục đích, thứ nhất là trả lại Tần Vương chiếu cốt kính, thứ hai cái chính là thuận đường hướng Hoa Vệ Quốc hỏi thăm một chút tầm bụi manh mối. Cổ thủ quốc? Hoa Vệ Quốc trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, ngươi đối với phương diện này còn cảm thấy hứng thú? Ân, thật tò mò. Tốt ta, vậy ta liền kể cho ngươi giảng ta biết. Hoa Vệ Quốc niết lên chân bắt chéo, bắt đầu êm tai nói. Cổ thủ quốc lịch sử sớm nhất có thể truy tố đến Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, lúc đó hoàng đế Nhi Tử Sơ Ý cưới Thục Sơn thị Cảnh Bột, sinh hạ Nhi Tử về sau trở thành Ngũ Đế một trong chuyên húc. Chuyên húc thượng vị sau, đem Thục Sơn thị thủ lĩnh phong làm thuộc hầu, phụ trách quản lý bây giờ thành đô khu vực, đây chính là cổ thủ quốc tiền thân. Cổ thủ quốc trải qua Hạ Thương Chu ba cái thời đại, Vũ Vương phạt chủ lúc, cổ thủ quốc còn tham dự chiến tranh, trở thành mục thể tám quốc chi một. Đến Tây Chu những năm cuối, Chu Vương triều lễ băng nhạc phôi, cổ thủ quốc ngay lúc đó người nói chuyện tầm bụi, tự lập môn hộ chính thức xưng vương, lúc này mới mở ra tầm bụi cùng ngư phụ truyền thuyết thời đại. Mọi người hiểu rõ cổ thủ quốc, phần lớn là từ tam tinh trồng di tích những cái kia xuất thổ thanh đồng khí bắt đầu. Kỳ thực, cổ thủ quốc không chỉ có nắm giữ đặc biệt thanh đồng công nghệ trình độ, còn am hiểu vu thuật. Vu thuật? Tề Vân giật mình. Không tệ, chính là vu thuật. Hoa Vệ Quốc nâng chung trà lên bạc thấm dọn một cái, tiếp tục nói, căn cứ vào người viết sử tái, thương tộc cùng cổ thủ quốc tại Mân Giang thượng du khu vực trưởng kỳ cùng tồn tại đồng thời dung hợp, cổ thủ quốc người lúc trước giản nơi đó học xong rất nhiều vu thuật. Nhất là vị kia cổ thủ vương Tam Bụi, một thân vu thuật càng cao minh. Nghe Hoa Vệ Quốc đại khái kể xong cổ thủ quốc bối cảnh sau, Tề Vân tiếp tục đặt câu hỏi, cái kia Tam Bụi, hắn cặp mắt kia có phải hay không vô cùng kỳ lạ? Hoa Vệ Quốc nghe nói như thế, thả xuống trà bạc động tác dừng một chút, tựa hồ không nghĩ tới Tề Vân lại đột nhiên hỏi chi tiết này. Không tệ, trong sử sách đối với Tam Bụi mắt tung ghi chép rất rõ ràng, nói ánh mắt hắn nhìn xem giống như là dựng thẳng dài, cùng thường nhân không giống nhau. Ngay từ đầu giới giáo dục còn tưởng rằng là thần thoại khoa trương, thẳng đến tam tinh tích tụ ra thổ thanh đồng phóng tầm mắt mặt nạ, cái kia lồi ra dựng thẳng hình dáng ánh mắt, mới khiến cho đại gia cảm thấy truyền thuyết này chưa hẳn tất cả đều là giả. Nói xong hắn đứng dậy đi đến giá sách bên cạnh, rút ra một bản thật dày khảo cổ đồ lục, lật đến ở giữa một tờ đưa cho Tề Vân, ngươi nhìn cái này, chính là tam tinh trồng nổi danh nhất phóng tầm mắt mặt nạ, mắt trụ nhô ra hốc mắt mười mấy centimet, tạo hình đặc biệt khoa trương. Có người nói đây là tam bụi hình tượng trả lại như cũ, cũng có người nói đây là cổ thuộc nhân đối với thông thần chi nhãn tưởng tượng. Dù sao lúc đó vu thuật thịnh hành, bọn hắn cảm thấy mắt dọc có thể nhìn đến thường nhân không thấy được đồ vật, tỉ như thần linh, tiên tổ, thậm chí là tương lai dấu hiệu. Tề Vân nhìn chằm chằm đồ lục bên trên mặt nạ, này mặt nạ hốc mắt, không sai biệt lắm vừa vặn có thể thả xuống một quả bóng bàn lớn như vậy, cùng quyền ca mang ra tảng đá kia hoàn toàn có thể đối được. Chỉ là, người ánh mắt làm sao lại là tảng đá đâu? Hắn đệ xuống trong lòng nghi hoặc, tiếp tục truy vấn, vậy có hay không ghi chép, tảng bụi này đôi phóng tầm mắt, ngoại trừ có được cái gì, còn có hay không khác chỗ đặc biệt? Khác chỗ đặc biệt? Hoa Vệ Quốc hơi suy tư mấy giây, tiếp lấy chậm rãi lắc đầu, ta cũng không có nghe nói qua phương diện này đi chép. Cái kia tầm bụi mộ đâu? Có khả năng tại rộng hán bên kia sao? Rộng hán khả năng cao không phải? Tam tinh trồng di chỉ mặc dù đào được phóng tầm mắt mặt nạ cái này cùng tầm bụi trực tiếp tương quan đồ vật, nhưng trước mắt khám phá tế tự hố tất cả đều là dùng cung tế cổ vật, không có phát hiện bất luận cái gì mộ táng vết tích, chớ nói chi là cổ thục vương đại mộ. Tề Vân bên trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, không hiểu đến càng có nhiều dùng manh mối. Tốt ta, vậy ta sẽ không quấy rầy người công tác. Cùng Hoa Vệ Quốc tạm biệt sau, hắn liền đứng dậy cáo tử. Cổ thục vương bảo tàng sự tình không nhất thời vội vã, dưới mắt cũng không có một viên khác ánh mắt manh mối, chỉ có thể một bên tìm hiểu, một bên đợi lần sau màu tím tình báo xuất hiện. Hay là trước xử lý mặt khác hai cái chuyện kiếm tiền a. Thiên Hà khu, khí phối hán muôn miệng. Giả lão bản sớm tiếp vào Tề Vân muốn tới tin tức, đã sớm đứng tại vọng bên ngoài mong mọi cùng trông mong. Mấy tháng trước US đã đột nhiên tăng vọt thuế quan, khiến cho hắn nhà máy đã mất đi nước ngoài gia công đơn đặt hàng, suýt nữa liền không tiếp tục kiên trì được. Nếu không phải Tề Vân mang đến cho hắn một đơn hàng lớn tử, mua đi những cái kia không ai muốn tồn kho, chỉ sợ hắn đều sớm đã phá sản. Về sau thậm chí còn cho hắn cung cấp một phần trường kỳ cung hóa hiệp nghị, để cho nhà máy khởi tự hồi sinh. Mặc dù hắn biết Tề Vân đem hàng của hắn bán được lớn Nga thị trường không ít kiếm lời, nhưng nhân gia có thể kiếm lời số tiền này là nhân gia có bản lĩnh, có thể đem giấy tờ chu kỳ áp xúc đến mỗi tháng kết toán, đây đã là đối với hắn trợ giúp lớn nhất. Cho nên trong lòng của hắn không chỉ đem Tề Vân coi là trên phương diện làm ăn đồng bạn hợp tác, càng là trong đời quý nhân. Quất két màu đen mười bạch dừng ở cửa nhà máy. Giả lão bản nhìn xem cái kiêm nhu bức biển số xe, có chút không quá xác định. Thằng đến nhón chân xuyên thấu qua cửa sổ xe liếc xem ghế sau Tề Vân, lúc này mới vội vàng chạy chậm tới giúp đỡ mở cửa xe. Ai nha, mấy tháng không gặp, Tề tổng ngài là càng ngày càng tinh thần. Tề Vân cất bước xuống xe, nhìn xem mặt mũi tràn đầy thân thiện giả lão bản, khoe miệng cũng mang theo ý cười, ha ha, cũng là bạn cũ, giả lão bản không cần khách khí như thế. Phải, phải. Giả lão bản chờ Tề Vân sau khi xuống xe, thuận tay nhẹ nhàng đem cửa xe đóng lại, tiếp lấy làm ra cái dấu tay xin mời, Tề tổng hiếm có rảnh tới một chuyến ta chỗ này, là vinh hạnh của ta. Hai người đi vào khu xưởng, dưới chân nguyên bản loang loang lổ lổ đất xi măng đã tu bổ qua, hai bên nhà máy tường ngoài cũng quét qua mới sơn, từ những chi tiết này liền có thể nhìn ra được, giả lão bản nhà máy gần nhất hiệu quả và lợi ích rất không tệ. Tề Vân quay đầu trông thấy bên cạnh trong phân xưởng thêm ra không thiếu công nhân, một bộ náo nhiệt cảnh tượng, thế là cười nói, xem ra giả lão bản gần nhất chỉnh rất không tệ a. Giả lão bản liên tục khoát tay, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, đây đều là nhờ Tề tổng ngài phúc. Phía trước nhà máy nhanh vàng thời điểm, ngay cả tiền điện đều nhanh không đóng nổi, bây giờ không chỉ thêm thiết bị mới, còn khuyết trương chiêu hơn 20 cái công nhân, tháng trước liền sắt vách nhà máy để đó không dùng thương khố đều bị ta sang lại làm nguyên liệu kho. Một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi sau, hai người tới văn phòng. Tề Vân còn chưa ngồi nóng đi, sẽ mở cửa kiến sơn nói đến chính sự. Giả lão bản, ta lần này tới là muốn tìm người giúp một chút. Giả lão bản vừa cho Tề Vân rót trà nóng, nghe thấy lời này lập tức để bình trà xuống, sắc mặt nghiêm túc biểu thị, Tề tổng ngài cứ việc nói. Đừng nói hỗ trợ, liền xem như để cho ta lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần ta lão giả có thể làm được, tuyệt không hàng hổ. Không nghiêm trọng như vậy, chính là muốn theo ngươi nghe ngóng điểm phương pháp. Tề Vân cười khoát tay. Ta có cái làm máy móc mua bán bằng hữu, gần nhất muốn thu một nhóm hai tay điều khiển kỹ thuật số máy tiện, yêu cầu có thể làm tinh vi gia công, độ chính xác không thể quá kém, ngươi có thể hay không giúp đỡ hỏi một chút có hay không điều kiện phù hợp. Giả lão bản nghe xong vỗ xuống đùi, việc rất nhỏ, những vật khác ta có thể không hiểu, nhưng hai tay điều khiển kỹ thuật số máy tiện không khó, ta biết mấy cái lao bản nhà máy đều là bế, đang lo thiết bị bán không được. Tề tổng ngài muốn bao nhiêu đài? Ta tới liên hệ. Tề Vân bưng lên chén trà nhấp một miếng, trả lời, số lượng khó mà nói, ngươi trước tiên hỗ trợ liên lạc, ta quay đầu nói cho ngươi, xong việc ngươi đem giá cả báo cáo ta. Thỏa. Giả lão bản lúc này lấy điện thoại cầm tay ra, tại trong số điện thoại lục soát dãy số, ngài yên tâm, chuyện này ta chắc chắn cho ngài làm được bản bản chính chính, nếu là bằng hữu của ngài, giá cả kia phương diện ta chắc chắn dựa theo giá thấp nhất tới đàm luận. Ha ha, hảo, vậy ta trước hết cảm ơn ngươi a. Xác định giả lão bản bên này có thể làm đến thiết bị sau, Tề Vân liền rời đi nhà máy, đi tới trong xe bấm cái kia ba cắt ngói lao tiết dãy số. Uy bùn hảo. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo khẩu âm thanh âm rất kỳ quái, có chút giống túi nữ. Là Hợp Xỉn tiên sinh sao? Đẹp sai, ta là Hợp Xỉn, khẽ hôn ngươi là vị nào? Ta gọi Tề Vân, nghe bằng hữu nói ngươi đang cầu xin mua một nhóm hai tay điều khiển kỹ thuật số máy tiện. Tề Vân hỏi. Đúng, ta một mực đang tìm. Hợp Xỉn âm thanh trong nháy mắt để mấy phần, mang theo rõ ràng nội vàng. Tề tiên sinh, ngươi nơi đó có cũ điều khiển kỹ thuật số máy tiện thiết bị bán ra sao?
Có, ngươi đại khái chút cần gì hình hảo, muốn bao nhiêu đài?
Tề Vân lời nói ngắn gọn cùng đối phương trao đổi một chút nhu cầu.
Hợp Xỉn không hổ đến từ chi phí hiệu quả chi đô bạch sang ngõa, hy vọng mua sắm tất cả đều là hoa hạ quốc sản thiết bị, vì chính là giá cả lợi ích thực tế. Số lượng muốn 100 đài. Đến nỗi phương diện giá tiền, đối phương cho ra báo giá muốn so giả lão bản bên kia thu giá cả cao hơn gần một nửa, thuộc về có thể có lợi loại hình. Hà Nội địa điều khiển kỹ thuật số máy tiện, đô xài rồi giá bán tại 2 đến 7 vạn ở giữa, coi như bình quân một đài kiếm lời cái một bạc khối, khoản giao dịch này cũng có thể cho Tề Vân mang đến khoảng 100 vạn lợi tức. Kỳ thực tại hắn bây giờ 10 con số tiền tiết kiệm trước mặt, cái này 100 vạn lợi tức lộ ra có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng Tề Vân cũng không phải chạy kiếm lời cái này 100 vạn đi, chủ yếu vẫn là muốn làm quen một chút vị này ba sát thương nhân, nói không chính xác về sau còn có thể có càng lớn hợp tác đâu. Buổi chiều giả lão bản liền liên lạc mấy nhà đóng cửa nhà máy, đem vị trí cùng phương thức liên lạc phát tới, Tề Vân trực tiếp hẹn lên Hợp Xỉn đi nhà máy nhìn thiết bị. Vị này ba thiết hình tượng cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm, không có mặc loại kia truyền thống mục tư L trường bào màu trắng, ngược lại xuyên qua kiện vô cùng đắt thể đồ vét, kẹp lấy cái bằng da cặp công văn, rất có vài phần nhân sĩ thành công dáng vẻ. Hai người gặp mặt sau đơn giản trao đổi vài câu, thông qua trò chuyện biết được, cái này Hợp Xỉn tại ba sát thuộc về nhà buôn tính chất, cùng mẹ đi lớp có điểm giống, không chỉ có làm máy móc thiết bị sinh ý, chỉ cần là kiếm tiền hắn gì đều làm. Bồi đối phương đại khái nhìn mấy đài thiết bị sau, Tề Vân liền đem sau này sự tình giao cho đi theo Trung Thụy tới xử lý, chính hắn nhưng là về trước công ty đi. Đi tới văn phòng, Tề Vân xem chừng Tây Ban Nha bên kia hẳn là trời đã sáng, thế là bấm bị nạ xì ô dây số, muốn hỏi thăm tảng đá kia kiểm chắc kết quả.
Cùng, ta đang muốn nói cho ngươi, tảng đá kia quá kỳ quái. Ta đối với nó làm toàn diện vật chất phân tích, phát hiện nó căn bản không phải phổ thông khoáng thạch, mà là giống một loại sinh vật nào đó tổ chức đi qua đặc thù vôi hóa sau hóa thạch. Tề Vân đã sớm biết kết quả, cho nên cũng không biểu hiện ra quá mức kinh ngạc, trực tiếp đem có quan hệ tẩm tùng nhãn cầu sự tình báo cho đối phương. ngươi nói nó có thể là cổ thục vương tầm tùng nhãn cầu. Ý nạ si ấu nghe xong, cảm thấy vô cùng khó có thể tin. Đúng, ta không cách nào trực tiếp nói cho ngươi nguyên nhân, nhưng chắc chắn 100. Tề Vân ngữ khí trầm ổn, tiếp tục nói, giáo thụ, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tra duyệt một chút liên quan cổ tịch, nhìn phải chăng có thể tìm tới tầm bụi mặt khác một con mắt tung tích. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc ước chừng mười mấy giây, sau đó Ý nạ si ấu âm thanh mới chuyển đến, hảo, ta sẽ giúp ngươi tìm. Chương 404, ngoài ý liệu cự tuyệt, 2/1, chương 404, ngoài ý liệu cự tuyệt, 2/1, Hồng Kông, đỉnh núi phân khu đồn cảnh sát cao ốc bên ngoài. Huy ca quay đầu ngắm nhìn sau lưng cao ốc, hướng về phía trên mặt đất nổ nước miếng, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy khinh bỉ ngồi trên ven đường xe thương vụ. Bởi vì hắn chỗ câu lạc bộ gần nhất biến động rất lớn, dẫn đến hắn cũng bị A Sơ để mắt tới, mượn một chút năm xưa bản án cũ, đem hắn lộng đi vào nhốt 2 ngày. Cảnh đội cách làm này cũng không hiếm lạ, đến mỗi loại thời điểm này, bọn hắn không muốn những cái kia câu lạc bộ làm ra động tĩnh lớn, phá hư Hồng Kông yên ổn hài hòa, liền sẽ đem mấy cái tên tuổi vang lên người dẫn đầu mời đi uống trà, cũng coi như là một loại gõ, nhắc nhở bọn hắn không nên làm chuyện. 3. Huy ca ngậm lấy điếu thuốc, tay lái phụ tiểu đệ lập tức điểm hỏa đưa tới. Hắn hít một hơi thật sâu, vừa hỏi hai ngày này phía ngoài tình trạng, vừa đem điện thoại khởi động máy. Thằng đến trông thấy Tề Vân gửi tới tin tức, Huy ca giơ tay lên một cái, ra hiệu tiểu đệ trước tiên dừng lại, sau đó lập tức bấm Tề Vân dây số. "Huy, Tề lão đệ, ngượng ngùng à, hai ngày này A Sơ tìm ta phiền phức, điện thoại bị chủ, không có kịp thời cho ngươi trả lời điện thoại." Huy ca có chút lúng túng giải thích. Điện thoại đầu này, Tề Vân yên lặng nở nụ cười, hắn buổi trưa còn tại suy nghĩ tại sao vẫn luôn liên lạc không được đối phương đâu. "Ha ha, không việc gì, ngươi bên kia không có sao chứ?" "Không có việc gì, không có việc gì, nốt hai ngày liền phóng ra tới." Nghe Huy ca nói không có việc gì, Tề Vân cũng không có lại hỏi. Nói về chính sự, Huy ca, có chuyện gì muốn mời ngươi giúp một tay, là như thế này và sập giấy phép. Tề lão đệ ngươi cũng muốn phát triển phương diện này nghiệp vụ. Huy ca mặc dù là cái hôn câu lạc bộ đại lao thô, nhưng năm gần đây giả lập tệ lửa nóng như thế, nhất là tại châu Á tài chính trung tâm Hồng Kông, rất nhiều nơi thậm chí có thể trực tiếp dùng giả lập tệ tiêu phí kết toán, cho nên hắn đương nhiên cũng lý giải. Ta đối với khối này không có gì nghiên cứu, chỉ là bên này có vị ông chủ muốn dùng nhiều tiền mua khối chụp ảnh, cho nên ta mới tìm ngươi hỏi một chút có hay không phương pháp. Tề Vân không có giấu giếm, trực tiếp nói thẳng nguyên nhân, sau đó lại bổ sung, nếu như sự tình có thể hoàn thành, đến lúc đó phân ngươi một phần. Ai, Tề lão đệ ngươi nói cái này cũng quá khách khí. Huy ca ngữ khí giả bộ bất mãn, vỗ bộ ngực nói, hai chúng ta quan hệ, chỉ cần là ngươi mở miệng, coi như núi đao biển lửa ta chắc chắn cũng biết đem hết toàn lực đi làm. Hắn lời này ngược lại cũng không hoàn toàn là khách sáo, lần trước cái kia 5000 vạn không ký danh công trái ra tay sau, hắn vốn định phân cho Tề Vân 3000 vạn, nhưng bị cái sau cự tuyệt, tương đương hắn trắng 5000 vạn. Mà trả ra đại giới, cũng bèn bèn thuê mấy cái làm công việc bẩn thỉu, phí tổn vẫn chưa tới 1/10. Tề Vân cười cười, ha ha, đi, vậy cái này để nói sau, ngươi trước tiên nghiên cứu một chút có biện pháp nào không làm đến giấy phép. Hảo. Huy ca đáp ứng sảng khoái, nhưng dừng một chút, hắn lại mang theo do dự nói bổ sung, Tề lão đệ, ta nghe nói rất nhiều lão bản đều có ý định cạnh tranh cái này mấy khối giấy phép, ta tìm quan hệ không chắc chắn có thể thành công. Nếu như ngươi có thế để cho vị kia phó tiên sinh đứng ra chào hỏi lời nói. Tề Vân nghe thấy phó tiên sinh ba chữ này còn ngẩn người, qua cả buổi mới nhớ tới Huy ca trong miệng người này là ai. Lần trước tại Hồng Kông thời điểm, hắn dẫn người tới bắt được Diego Éo Lệ thủ hạ. Tiếp đó vị này phó tiên sinh liền phái con rắn mạnh hơn môn muốn người. Nhớ đến lúc ấy Huy ca đối với này vị diện đều không lộ phó tiên sinh vô cùng e rẻ, xưng ở Hồng Kông nắm giữ hô phòng hoán vũ năng lượng. Nhưng cuối cùng Tề Vân chỉ là cho đoàn trưởng phòng gọi điện thoại, vị kia phó tiên sinh liền lập tức thay đổi lập trường. Lại cường đại cá thể, tại quét ra lực lượng trước mặt đều nhất định muốn ngoan ngoan thần phục. "Ân, ngươi bên này trước tiên vận hành a." Tề Vân trầm ngâm trả lời. "Không có vấn đề. Ta bây giờ liền hẹn kim quản cục nhân gặp mặt." Hai người câu thông xong liền kết thúc trò chuyện. Tề Vân cầm điện thoại di động nghĩ nghĩ, lập tức lại cho Diego Éo Lệ gọi điện thoại. Loại chuyện này thông qua quét sao con đường đi liên hệ vị kia phó tiên sinh chắc chắn là không thích hợp, mà Diego Éo Lệ tất nhiên lần trước có thể mời được đối phương đứng ra, hai người hoặc nhiều hoặc ít khẳng định có liên hệ, không ngại tìm hắn hỏi một chút. Điện thoại rất nhanh được kết nối, Tề Vân dăm ba câu nói rõ mục đích, hơn nữa hứa hẹn bộ phận chỗ tốt. Bất quá Diego Éo Lệ tựa hồ đối với những cái kia chỗ tốt cũng không quá coi trọng, liền có kẻ mặc cả cũng không có liền trực tiếp đáp ứng. "Có thể, ta sẽ giúp ngươi cùng hắn câu thông." Tề Vân khẽ giật mình, vốn là còn cho là gia hỏa này sẽ công phu sư tử vạm, không nghĩ tới thế mà như thế dễ câu thông. Chẳng lẽ đột nhiên đổi tính? Không đợi hắn nói chuyện, liền nghe Diego Éo Lệ tiếp tục nói, ta bên này cũng có chuyện phải nói cho ngươi. Ngươi nói. Liên quan tới Diego Éo Lệ lời đến một nửa bỗng nhiên ngừng, cuối cùng thở dài phun ra hai chữ, tính toán. Tiếp lấy liền cúp điện thoại. Tề Vân nhìn qua màn hình hít mắt, không làm rõ ràng được gia hỏa này ý gì. Buổi tối, Hồ Đào biệt viện. Trong đạm, Tần Minh Huy đứng tại phía trước cửa sổ, ngơ ngác nhìn qua trong đình viện cây kia cây táo, không biết suy nghĩ cái gì. Từ hắn mệt mỏi khuôn mặt có thể nhìn ra, bị mang đi trong khoảng thời gian này cũng không dễ vượt qua. Mặc dù Tề Vân thông qua quan hệ đem hắn tạm thời từ trong vòng xoáy hái được đi ra, nhưng hắn tự thân đích sắc tồn tại một vài vấn đề, cho nên vắt một cái xử lý chắc chắn là trốn không thoát, bằng không đối đầu đối với phía dưới đều nói không qua. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn lập thật lâu vị trí, sẽ hoàn toàn không có duyên với hắn. Cho dù Tần Minh Huy không có cam lòng, nhưng hắn biết rõ, đây đối với hắn tới nói đã là kết quả tốt nhất. Sau lưng Lục Giải Tội đem pha tốt trà bưng tới, ngựa khí ôn nhu thuyết phục, có một số việc tận lực liền tốt, quá mức chấp nhất ngược lại dễ dàng kẹt ở tại chỗ. Tần Minh Huy nhìn qua trong chén chìm nổi lá trà, hầu kết giật giật, âm thanh vẫn là mang theo điểm nặng nề. Ta biết rõ, chỉ là có chút không cam tâm thôi. Lục Giải Tội đem đầu nhẹ nhàng dựa vào bờ vai của hắn, cơ hội còn có thể lại có. Đi qua chuyện lần này, ngươi cũng có thể thấy rõ có ít người đến cùng có đáng giá hay không dựa vào. Có lẽ so sánh với bọn hắn, bên cạnh ngươi liền có lựa chọn tốt hơn. Ngươi nói là Tề Bân.
Không tệ.
Lục Giải Tội nhẹ nhàng gật đầu, hắn ở bên kia quan hệ có thể so trước ngươi nghĩ còn muốn kiên cố. Tần Minh Huy không nói chuyện, ngón tay vô ý thức vuốt ve chén trà, trầm mặc mấy giây mới thấp giọng mở miệng. Chính xác, lần này cần là không có hắn, ta chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thoát thân. Cho nên, tất nhiên những người kia không chịu giúp ngươi, dứt khoát lựa chọn lần nữa. Lục Giải Tội trong hai con ngươi lóe lên ánh sáng trí tuệ, cùng lần trước đi gặp Tề Vân lúc bộ kia mềm mại, luôn cuống bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Nàng tại Tần Minh Huy bên cạnh cũng không phải cái bình hoa đơn giản như vậy, rất nhiều phía dưới quan hệ nhân mạch cũng là nàng giúp đỡ duy trì. Thậm chí mở cái này hồ đào biệt viện mục đích chính là vì giúp Tần Minh Huy tích lũy nhiều tài nguyên hơn. Bao quát Thiệu Dược Văn, Hạ Thiếu Hoa bọn hắn, nguyên bản cùng Tần Minh Huy cũng không phải một đội, tại Lục Giải Tội kết hợp một chút, mới chậm rãi trở thành đối tượng hợp tác. Không nói là người một nhà, nhưng ít ra Tần Minh Huy phía dưới một chút giết lệnh, bọn hắn sẽ chính cống thi hành. Điểm ấy nhìn như rất bình thường, nhưng lại có thể thể hiện một cái đối với địa phương lực không chế. Đông đông đông. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, thư ký đợi mấy giây, đẩy cửa ra đi vào hồi báo, lãnh đạo, Tề tổng tới. Mời hắn đến đây đi. Tần Minh Huy phía dưới ý thức đáp một câu. Còn không đợi thư ký đóng cửa lại, hắn lại đem cho gọi lại, ngươi không cần đi, vẫn là ta tự mình đi nên đón a. Nói đi sửa sang lại một cái cổ áo, nhanh chân đi ra phía ngoài. Lục Giải Tội nhìn xem thái độ hắn chuyển biến, trên mặt toát ra thần sắc hài lòng. Đây mới là nàng nam nhân, co được giãn được. Bên ngoài bãi đỗ xe, Tề Vân từ mẩy bạch xuống, còn chưa đi đến đại sảnh, chỉ thấy Tần Minh Huy vội vàng đón. Tề lão đệ, cảm tạ ngươi có thể đến dự a. Nghe thấy Tề lão đệ cái này rõ ràng không quá thích hợp xưng hô, Tề Vân trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Trước đó Tần Minh Huy mặc dù đối với khách cũng rất khách khí, lại bao nhiêu mang theo điểm thượng vị giả giả đỡ. Hôm nay cái này vừa mới gặp mặt, ngược lại là đem tư thái thả rất thấp. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng đối phương cái này nhất chuyển biến là vì cái gì. Ha ha, Tần lĩnh đạo khách khí, ngài tự mình gọi điện thoại, ta coi như bận rộn nữa cũng phải tới à. Tần Minh Huy đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lấy cánh tay của hắn, hôm nay không có ngoại nhân, không cần xa lạ như vậy. Lúc này Lục Giải Tội cũng từ phía sau đi theo ra ngoài, cười yếu ớt mở miệng, Tề tổng, biết ngài tới, ta sớm để cho bếp sau nấu một chung hoa nhược cây, một hồi ngài nên thật tốt nếm thử. Hai người này kẻ sướng người họa, thái độ vô cùng nhiệt tình. Lục tổng có lòng, cảm tạ. Tề Vân lễ phép cười đáp lại. Tề tổng quá khách khí, đi vào trước ngồi đi. Lục Giải Tội đưa tay làm ra cái dấu tay xin mời. Hảo, thỉnh. Ba người đi tới phòng khách, Lục Giải Tội cho Tề Vân rót trà, liền mượn cớ đi phòng bếp xem rời đi phòng khách, cho Tề Vân hai người chạy ra nói chuyện với nhau không gian. Không thể không nói, Lục Giải Tội nữ nhân này, cùng những cái kia chỉ có thể mua, cùng với tìm lấy cảm xúc giá trị nữ nhân so ra, cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cái gì gọi là hiền nội trợ, nói chính là loại này. Trong phòng khách chỉ còn dư hai người, Tần Minh Huy cũng không nói những cái kia không có dinh dưỡng nói nhảm. Tề lão đệ, hôm nay mời ngươi tới, chính là muốn ngay mặt biểu thị cảm tạ. Ngươi lần này nguyện ý xuất thủ tương trợ, phần ân tình này ta Tần Minh Huy nhớ cho kỹ. Tề Vân thái độ đối với hắn rất hài lòng, không uổng công chính mình phí nhiều ý nghĩ như vậy. Bất quá trong lòng mặc dù muốn như vậy, nhưng hắn trên mặt lại sẽ không biểu hiện ra ngoài, chỉ là cười nhẹ lắc đầu. Tần lĩnh đạo nói quá lời, giữa bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau sấn là phải. Tần Minh Huy nhìn xem Tề Vân một mặt lạnh nhạt bộ dáng, trong lòng không khỏi đối với hắn lại xem trọng thêm vài phần. Rõ ràng là giúp thiên đại chiếu cố, lại nửa điểm không tranh công, thậm chí không có chút nào thể hiện ra ban ân giả tư thái, chỉ hơi hận quy kết làm bằng hữu giúp đỡ. Mặc kệ gia hỏa này là thực sự muốn như vậy, vẫn là tận lực giả vờ, phần này cách cục đều vô cùng hiếm thấy. Tề lão đệ, Bách Điểu Hồ Vạn Đại Quảng Trường hạng mục ngươi nghe nói qua sao? Vạn Đại Quảng Trường. Tề Vân bưng lấy chén trà tay dừng một chút, dương mắt nhìn về phía Tần Minh Huy, phân tích hắn nhắc đến chuyện này mục đích. Nghe qua, chỗ kia mặc dù không trong thành, nhưng giống như ở vào trên Tân Quy vạch đường xe lửa, hơn nữa xung quanh còn có nhiều cái cỡ lớn nơi ở cộng đồng, chỉnh thể vị trí thật không tệ. Ngươi nói không sai, đây vốn là cái rất có triển vọng hạng mục, nếu là bình thường khai phát, chỉ thổ địa giá trị liền phải tăng không ít. Tần Minh Huy nói đến đây thở dài, tiếp tục nói, đáng tiếc Vạn Đại chính mình bất tranh khí, mắt xích tài chính đoạn mất dẫn đến công trường đỉnh công không nói, còn thiếu rét phủ gần 5 ức thổ địa nhượng lại kim. Chuyện này đã kéo rất lâu, hồi trước trong vùng không có cách nào, báo cáo đi lên, chuẩn bị theo quy định đem tài sản thu hồi. Tề Vân nghe được cái này, đã đại khái đoán được đối phương nhắc đến chuyện này là cái gì ý tứ. Vô duyên vô cớ nhắc lên cái này Vạn Đại quảng trường, hơn phân nửa chính là muốn dùng cục thịt béo này đến trả hắn lần này ân tình. Vạn Đại tập đoàn 2 năm này thời gian không dễ chịu, cho dù khắp nơi bán phá giá tài sản bảo hộ bản, nhưng vẫn như cũng bị thị trường ép tới thở không nổi. Liên đại lão bản xuất hiện ở dưới ống kính thân ảnh đều gầy đi rất nhiều, nghĩ đến cũng là bị mỗi ngày mở mắt cái kia gần một thước tiền nợ làm tâm lực tiểu thụy. Vạn Đại quảng trường coi là Vạn Đại tập đoàn hạch tâm nhất tài sản, liền xem như tại 3-4 tuyến thành thị, cái kia ít nhất một tòa cũng đáng mười mấy ức, huống chi đây vẫn là tại thủ phủ, giá trị chỉ có thể cao hơn. Khỏi cần phải nói, riêng là cái kia chiếm diện tích gần 100 mẫu đất thương nghiệp, theo bây giờ điều thị khu mới giá đất tính toán, chỉ thổ địa giá trị cũng nhanh sờ đến 7-8 ức, lại thêm đã xây thành thương trường chủ thể cùng nguyên bộ công trình, chỉnh thể đánh giá giá trị ít nhất phải 15 ức, mặc dù không rõ ràng bọn hắn như thế nào đem cái này tài sản thu hồi lại, trong lúc này lại là cùng Vạn Đại đã đặt thành loại nào giao dịch, nhưng tất nhiên Tần Minh Huy ngay tại lúc này nhắc đến. Vậy đã nói rõ chuyện này cơ bản đã ván đã đóng thuyền. Tề lão đệ, ngươi đối với chuyện này có cái gì thái độ?
Tần Minh Huy nhìn về phía Tề Vân hỏi.
Lời này chợt nghe đứng lên giống như không có gì ma bệnh, nhân ra chỉ là đang hỏi ngươi cách nhìn. Nhưng ở Tề Vân nghe tới, cơ hồ đồng đẳng với đang hỏi hắn đối với quảng trường này phải chăng có hứng thú. Hắn dám khẳng định, chỉ cần mình gật đầu, cái kia cuối cùng tuyệt đối có thể vô cùng giá tiền thấp ăn cục thịt béo này. Bất quá hắn trầm mặc một lúc lâu sau, cuối cùng vẫn cười lắc đầu, ta đối với bất động sản ngành nghề không hiểu rõ lắm, liền không phát biểu ý kiến. Tần Minh Huy nụ cười trên mặt cứng đờ, rõ ràng không ngờ tới Tề Vân sẽ tự tuyệt. Hắn sửng sốt 2 giây mới phản ứng được, vô cùng thẳng thắn hỏi, ngươi là có cái gì lo lắng? Tề Vân trong lòng đương nhiên là có lo lắng, cái này chuyển tay liền có thể sạch kiếm lời 10 ước hạng mục nhìn như rất thơm, chỉ khi nào hắn ăn, vậy thì đồng nghĩa với cùng Tần Minh Huy khóa lại ở cùng một chỗ. Hơn nữa bây giờ đối phương người ở đây, có thể sẽ không có người truy đến cùng chuyện này, nhưng bạn nhất người ta tương lai đều đi nữa nha. Chuyện này liền sẽ biến thành nhược điểm của hắn, tùy thời có khả năng bị người móc ra công kích. Bây giờ hắn đã hoàn thành sơ kỳ tài phú tích lũy, chỉ cần trong tay những thứ này sản nghiệp làm từng bước phát triển, tương lai nhất định có thể mang đến phong phú hồi báo. Cho nên hắn không muốn lại bởi vì một bút lợi ích ngắn hạn cho tương lai chôn xuống thai hoàng ẩm. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, chính là tiền phải tốn tại trên lưỡi dao, ân tình cũng muốn dùng tại thời khắc mấu chốt, loại kia không cách nào dùng tiền giải quyết thời khắc. Nhưng Tề Vân sẽ không đem những ý nghĩ này nói ra, chỉ là lần nữa huyền chuyển cự tuyệt, cũng không phải có lo lắng, chủ yếu là tinh lực thực sự theo không kịp. Ngài cũng biết, ta gần nhất đang phụ trách quang phục bộ môn sự tình, công ty mình còn có mở ra từ chuyện, thực sự không cách nào chiếu cố. Tần Minh Huy ha to miệng, cuối cùng không có nói thêm nữa, gật đầu nói, tốt à, nếu như ngươi thay đổi ý nghĩ, có thể cùng giải tội rằng. Đằng sau hai người nói chuyện cũng không có quá nhiều tính thực chất nội dung, cơ hồ cũng là Tần Minh Huy đang không ngừng lấy lòng, bữa tiệc sau khi kết thúc, càng là tự mình đem Tề Vân đưa lên xe. Loại đãi ngộ này, chuyến đi không biết muốn chấn kinh bao nhiêu người cái cảm. Trong ô tô, Tề Vân méo mi tâm một cái, mới vừa rồi còn thật không có uống ít, lại có mấy phần men say. Cũng không phải hắn rượu ngon, thật sự là Tần Minh Huy quá mức cẩn cẩn, hắn cũng không tốt Phật nhân ra mặt mũi. Xe chậm rãi hướng về nội thành phương hướng mở ra, ngay tại đi qua một chỗ cầu đường sắt dốc lúc, phía trước đột nhiên có một đạo dị thường sáng ngời đèn lớn chiếu xạ qua tới. Chói mắt tia sáng xuyên thấu qua phía trước kính chắn gió, để cho nguyên bản có chút mê man Tề Vân trong nháy mắt thanh tỉnh. Chương 405, xài tiền như nước, 2/1, chương 405, xài tiền như nước, 2/1, đâm. Tiếng thắng xe chói tai bạch phá bầu trời đêm. Dốc cửa ra vào là cái lên dốc, ánh mắt rất kém cỏi, cho nên lái xe Trần Vĩ cũng không sớm phát giác. Nhưng khi hắn trông thấy cái kia đột nhiên sáng lên đèn lớn lúc liền lập tức làm ra phản ứng, một bên dồn dập điểm sát, một bên dồn sức đánh tay lái, lúc này mới miễn cưỡng tránh đi đâm đầu vào vọt tới xe hàng lớn. Ngồi ở hàng sau Tề Vân vô ý thức siết chặt tay ghế, men say trong nháy mắt không còn hơn phân nửa. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác ánh mắt sắc bén nhìn về phía ngoài cửa sổ, chiếc kia gặp thoáng qua xe hàng lớn cũng đứng tại phía sau. Bất quá lại không người xuống tới xem xét, lộ ra cố khác thường quỷ dị. Không có sao chứ? Trần Vĩ đem đậu xe ổn, đội vàng xoay người hỏi thăm, âm thanh đều mang nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy. Vừa rồi cái kia phía dưới nếu là chậm nửa giây, hậu quả khó mà lường được, liền hắn đều người đổ mồ hôi lạnh. Tề Vân lắc đầu, hắn lên xe liền đeo dây nịt tan toàn, ngoại trừ 10 ức giá trị bản thân kiểu tóc có chút loạn, một điểm thương không có. Ngươi ngồi trên xe, ta đi xuống xe một chút. Gặp Tề Vân không ngại, Trần Vĩ từ trong bao súng lấy ra ra hỏa, mở chốt an toàn liền chuẩn bị xuống xe xem xét. Vừa rồi tài xế kia một chút chậm lại ý tứ cũng không có, thẳng đến bọn hắn tránh đi sau mới bắt đầu dừng xe, nhìn thế nào đều có chút cổ quái. Nhưng hắn tay vừa mới sờ đến chốt cửa, ghế sau Tề Vân liền đè lại bờ vai của hắn, chớ đi, đi trước. Ta gọi người tới xử lý. Trần Vĩ thấy hắn ngữ khí ngưng trọng, không dám trì hoãn, trực tiếp phủ lên đương một cước sàn nhà dầu rời đi tại chỗ. Có rồi hắc lý từ vết xe đổ, Tề Vân bây giờ vô cùng cẩn thận, xuất phát từ lý do ổn thỏa, hắn không muốn để cho Trần Vĩ đi mạo hiểm. Ai biết đối phương là không phải chuyên môn hướng về phía bọn hắn tới. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cấp tốc bấm Trương Đại Dũng dây số, để cho hắn cân đối gần nhất gì là tới. Nguyên bản hắn xuất hành ngoại trừ Trần Vĩ, Quyền Ca cùng Tiểu Võ ít nhất sẽ có một người tùy hành, nhưng cân nhắc đến mới từ Côn Luân Sơn trở về, hắn liền cho mấy người thả cái giả, không có để cho bọn hắn đi theo. Kết quả hôm nay liền xuất hiện cái này việc ngoài ý muốn. Ngay tại Tề Vân vừa cúp điện thoại, lần nữa quay đầu nhìn về phía hậu phương lúc, chiếc kia xe hàng đã biến mất ở trong tầm mắt. Xe tiếp tục hướng phía trước mở, Tề Vân một lần nữa tựa ở trên ghế ngồi, trong đầu tính toán rất nhanh. Gần nhất hắn không có đắc tội người nào, duy nhất khả năng, hoặc là viên kia giả xạ cạ nhỉ no mạ gạ ta mạ rước lấy phiền phức, hoặc chính là nước Anh cái kia bố đặc biệt gia tộc lại không an phận. Nếu bàn về chỗ kia ra gì tốc độ nhanh nhất, chỉ sợ trên địa cầu này đều khó có khả năng có địa phương hơn được Di Tỉnh. Ngoại trừ hoang tàn vắng vẻ vùng sa mạc, địa phương khác cơ bản khắp nơi có thể thấy được xe tuần tra. Không ra 3 phút, chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến chói tai gì tiếng địch, mấy chiếc di xe rất nhanh đổ tới, hướng khi trước dốc gào thét mà đi. Lại một lát sau, Trương Đại Dũng điện thoại đánh tới. Ta người cách dốc 2 km vị trí phát hiện chiếc kia xe hàng, trong xe không có người. Chiếc xe này cũng là xá bài, ta đã sắp xếp người tại điều lấy phụ cận theo dõi, có tin tức lại nói cho ngươi. Tề Vân nghe xong xe là xá bài, sắc mặt không khỏi càng ngưng trọng, cơ bản đã có thể kết luận đây chính là hướng tự mình tới. Hảo, khổ cực. Sau khi cúp điện thoại hắn nuốt mi tâm, xem ra kế tiếp trong khoảng thời gian này, phải phá lệ cẩn thận. Đối phương tất nhiên dám động thủ, chắc chắn sẽ không chỉ một lần. Ngày kế tiếp, toàn bộ khu mới xuống đến phái cơ S, lên tới phân cục, cơ hồ tất cả có thể điều đi sức mạnh toàn bộ đều hành động đứng lên, truy tra tối hôm qua chiếc kia xe hàng lớn tài xế. Không chỉ có như thế, khi Tần Minh Huy nghe nói sau chuyện này, biểu hiện ra độ cao xem trọng, trực tiếp cho cục thành phố gọi điện thoại, để cho bọn hắn cùng an bài nhân thủ truy tra. Người không biết chân tướng còn tưởng rằng sẽ ra đại sự gì. Ngủ một giấc, Tề Vân ngược lại là không bị chuyện tối ngày hôm qua quá nhiều ảnh hưởng, sau khi ăn điểm tâm xong liền lần nữa đi ra ngoài, chỉ có điều cái này Quyền Ca tự mình dẫn người lái xe theo ở phía sau bảo hộ. Hôm nay Tề Vân có một cái chuyện rất trọng yếu muốn làm, đó chính là Đào Tử Minh bên kia đã sản xuất ra tin hàng mẫu, hắn muốn đi qua xem khảo thí tình huống, thuận tiện cùng đối phương thương lượng một chút sau này sản xuất xử nghi. Nửa giờ sau, hai chiếc xe lái vào khuôn viên, Đào Tử Minh sớm đã ở nhà máy cửa ra vào chờ. Gặp Tề Vân xuống xe, hắn lập tức chào đón, "Tề tổng." Tề Vân khẽ gật đầu, thấy hắn mặt mũi tràn đầy bộ dáng hưng phấn, đoán được kiểu mới tin hiệu quả hẳn là rất không tệ. Quả nhiên, Đào Tử Minh vừa dẫn Tề Vân đi vào khảo thí xưởng, liền không kịp chờ đợi đưa lên một phần in báo cáo. "Chúng ta kiểu mới tin năng lượng mật độ đo đạt đến 900 V/kg, so với chúng ta ban sơ thiết kế còn cao 10. Dù cho tuần hoàn nạp điện 2000 lần, dung lượng cũng mới suy giảm mới 5 nếu như ứng dụng tại nguồn năng lượng mới trên ô tô, sử dụng tuổi thọ sẽ vượt xa khác sản phẩm. Tin năng lượng mật độ là một cái đánh giá tin tính năng trọng yếu chỉ tiêu, nó phản ứng tin ở đơn vị thể tích hoặc đơn vị chất lượng phía dưới có khả năng chứa đựng năng lượng cao thấp. Thông tục tới nói, chính là một cái cố định lớn nhỏ vật chứa, đến tột cùng có thể chứa bao nhiêu điện. Năng lượng mật độ càng cao, đồng dạng thể tích hoặc trọng lượng tin, có thể chứa đựng lượng điện thì càng nhiều. Đối với nguồn năng lượng mới ô tô tới nói, cái này trực tiếp quyết định bay liên tục chặng đường. Đồng dạng lớn nhỏ tin bao, dùng 900 V/1 kg tin, so dùng chủ lưu 300-400 V/kg tin, bay liên tục có thể trực tiếp tăng gấp đôi còn nhiều, thậm chí đột phá 1000 km cũng không phải là không thể. Tề Vân đối với nguồn năng lượng mới xe cũng không quá cảm mạo, cũng không nghiên cứu qua đám đồ chơi này, nhưng nghe xong Đào Tử Minh giảng thuật sau, đối với loại này tiểu mới tài liệu chế thành tin, cũng có trực quan nhận biết. Xem ra đến bây giờ, cái này tiểu mới tin tính năng đã bỏ rơi thị trường chủ lưu sản phẩm một mảng lớn, thậm chí có thể nói là vượt đại cấp đột phá. Từ khảo thí xưởng sau khi ra ngoài, hai người tới văn phòng. Tề Vân tiếp nhận Đào Tử Minh đưa tới nước khoáng, hỏi: "Kỹ thuật độc quyền thân tình sao?" Đây là phi thường mấu chốt một điểm, nếu là không có độc quyền bảo hộ, vạn nhất kỹ thuật tiết lộ, làm không tốt phía bên mình còn chưa bắt đầu sinh sản, trên thị trường liền đã có sản phẩm xuất hiện. Đào Tử Minh lập tức gật đầu, "Ngài yên tâm, đã bắt đầu làm. Nồng cốt tài liệu phối phương, tin kết cấu những thứ này, tổng cộng đưa ra 15 hạng phát minh độc quyền. Không gần như chỉ ở quốc nội đưa ra xin, nước ngoài ta cũng liên lạc đại diện cơ quan tại đồng bộ tiến hành. Gặp ra hỏa này suy tính vẫn rất toàn diện, Tề Vân cũng sẽ không lo lắng, bắt đầu sau khi thương lượng tục sản xuất sự tình. Nếu như phải phê lượng sản xuất lời nói có cái gì khó khăn? Trong phòng thí nghiệm hàng mẫu cho dù tốt, không thể đại lượng sinh sản cũng chỉ có thể là không trung lâu cát." Đào Tử Minh lập tức nói tiếp, "Trên kỹ thuật không có gì khó khăn, chỉ cần có thể đem phân xưởng sản xuất dựng lên, theo hiện hữu công nghệ tham số liền có thể sản xuất hàng loạt. Chỉ có điều thiết bị sản xuất mua sắm, cùng với nguyên liệu cung ứng, những thứ này đều cần tự mình đi nước ngoài đi một chuyến." Tề Vân gật gật đầu, tiếp tục hỏi, "Ngươi dự tính xây phân xưởng sản xuất cần đầu nhập bao nhiêu tiền? Nếu như dựa theo yêu cầu thấp nhất, thiết kế hai đầu dây chuyển sản xuất mà nói, ta đoán chừng ít nhất cũng phải 10 ức. Nói chuyện đến chuyện tiền, Đào Tử Minh liền có vẻ hơi sức mạnh không đủ, lặng lẽ quan sát đến Tề Vân phản ứng. Muốn xây một cái chuẩn hóa phân xưởng sản xuất, nhưng là muốn một số lớn ví dụ. Ngoại trừ mặt đất nhà máy, còn cần đứng đầu thiết bị sản xuất, cùng với nguyên bộ khu chứa hàng, phòng kiểm tra, đội quản lý chuyên nghiệp, công nhân các loại. Phải biết tha gặp thời đại tại Dê tỉnh xây căn cứ sản xuất, thế nhưng là ước chừng băng vào trong 160 ức hơn. Mà hắn bây giờ cơ hội là một mao tiền đều lấy ra không ra, liền toàn bộ chỉ vào Tề Vân. Tề Vân nghe xong lại muốn 10 ức, nội tâm cũng là có chút giật mình, cái này đầu nhập thật là không coi là nhỏ. Đào Tử Minh gặp sắc mặt hắn căng cứng, vội vàng lại giảng giải, đây là hướng về nhiều tính toán. Trước mắt có thể thỏa mãn chúng ta nhu cầu thiết bị, chỉ có nước Đức công ty có thể sinh sản, nếu như sau này chúng ta giảm xuống một chút phương diện khác yêu cầu, khả năng 98 ức là đủ rồi. Tề Vân sờ cầm một cái, cũng không phải cảm thấy không thể tiếp nhận, mà là tại tính toán rất nhanh khoản này đầu nhập hồi báo chu kỳ. 10 ức không coi là nhỏ số lượng, nhưng cũng không phải không thể làm luận. Mấu chốt tiền này tiêu xài, ta phải bao lâu có thể nhìn đến quay đầu tiền? Đào Tử Minh nghe lời này một cái, trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, vội vàng trả lời, Tề tổng ngài yên tâm. Theo chúng ta tin tính năng, chỉ cần sản xuất hàng loạt, nhất định có thể nhanh chóng mở ra thị trường. Nếu là theo hai đầu dây chuyền sản xuất đầy phụ tải vận chuyển, khấu trừ sinh sản chi phí, mỗi tháng thuần lợi nhuận có thể có 8000 vạn trái phải, một năm liền có thể hồi vốn, sau này lợi nhuận chỉ có thể cao hơn. Muốn thời gian một năm. Tề Vân đối với cái này cũng không rất hài lòng. Cái này hồi vốn tốc độ có thể còn không bằng hắn ném đi bán nước khoáng cái kia 10 ức tới cũng nhanh. Đào Tử Minh xem xét Tề Vân cau mày, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, lại vội vàng nói, "Tề tổng, một năm này là bảo thủ tính ra. Ta đem nguyên liệu tăng giá, bảo trì máy, thậm chí sơ kỳ đơn đặt hàng không báo hòa tình huống đều chụp tiến vào. Nếu là chúng ta có thể cầm xuống đầu xe mong đợi lớn đơn đặt hàng, tình huống có thể hảo quá nhiều." Tề Vân không có trả lời ngay, trầm mặc một lát sau đột nhiên hỏi, "Nếu như xây thêm mấy cái dây chuyển sản xuất, hồi vốn tốc độ là không phải có thể nhanh lên?" "A." Đào Tử Minh trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Lúc trước hắn còn lo lắng Tề Vân bị 10 ức cái số này hù đến, thì ra nhân gia căn bản không đem số này làm cánh cửa, ngược lại còn tại suy nghĩ muốn đem bước chân bước lớn một chút. "Có thể." "Đương nhiên có thể." tình hồn lại đào tử minh em thanh không ức chế được hưng phấn. Nếu là xây thêm hai đầu dây chuyền sản xuất, tổng sản lượng tăng gấp đôi, chỉ cần đơn đặt hàng có thể đuổi kịp, hồi vốn tốc độ ít nhất có thể lại đẻ co lại 1-3. Ngay nhìn, hai đầu dây chuyền sản xuất mỗi tháng có thể sinh sản 5GW đúng hở. Ngươi không cần cùng ta giảng giải những thứ này. Tề Vân đưa tay đánh gãy, trước đây chúng ta hợp tác thời điểm liền nói tốt, nghiên cứu phát minh sản xuất sự tình do ngươi phụ trách, ngươi chỉ cần cho ta kết quả là tốt. 20 nút ta rút, ngươi bây giờ liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Trước tổ kiến cái đội quản lý chuyên nghiệp A, một mình ngươi cũng đội vàng không qua tới. Câu thông xong ánh dạng đông công ty sau này ăn bài, Tề Vân liền không có lại ở lâu. Ô tô ghế sau trên đế, hắn một bên nhìn màn hình điện thoại di động bên trên cái kia một chuôi thật dài không một bên âm thầm cảm thán gần nhất tiêu tiền tốc độ. Lần trước hắn dùng mấu chốt tình báo, tại xe gỗ kéo lệ nơi đó đổi lấy đến 5 ức euro, lại thêm về sau bán đi giả xạ cả nỉ no mạ gạ tạ mạ lấy được 3.5 ức USD chuyển đổi thành nhân dân tệ hết thể cộng lại chính là gần tới 60 ức. Cái này tại người bình thường trong mắt là mấy đời cũng xài không hết thiên văn số tự, nhưng tại trong tay hắn, vẫn chưa tới một tháng liền xài hết hơn phân nữa. Chỉ là cùng nông phu tam quyền hợp tác liền xài 10 ức, lại thêm quang phục hạng mục cái kia công ty mới đầu nhập 5 ức, cùng với vừa rồi hứa hẹn cho đảo tử minh 20 ức. Ngắn ngủi này trong vài ngày, liền đã tiêu xài 35 ức, dùng tiền tốc độ so nước chảy còn nhanh. Bất quá tiền này mặc dù không thiếu hoa, nhưng hắn có đầy đủ lòng tin, mặc kệ là đầu tư thức uống công ty, vẫn là ánh dạng đồng khoa học kỹ thuật, đều có thể tại tương lai không lâu mang đến cho hắn phong phú hồi báo. Một bên khác, Hồng Kông, Kim quản cục trong văn phòng. Huy ca nhìn qua đối diện Kim quản cục một cái, trong lòng âm thầm cười lạnh. Đêm qua chính mình hẹn giá hỏa này ăn cơm, kết quả đối phương thế mà một điểm mặt mũi không cho, liền gặp cũng không chịu gặp. Nhưng mà mới trôi qua một buổi tối, hôm nay giá hỏa này vậy mà chủ động gọi điện thoại tới mời hắn tới ngồi, hơn nữa ngựa khí vô cùng nhiệt tình, thậm chí có chút cẩn thận từng ly từng tí. Huy ca nghiêng chân ngồi ở trên ghế salon, khóe môi nết lên như có như không cười. Hắn cố ý làm giá, thẳng đến vị này tổng giám đốc Lý tự mình đem trà đưa tới trước mặt hắn, mới chậm rãi mở miệng, "Tổng giám đốc Lý tìm ta tới có chuyện gì phân phó?" Kim quản cục tên đầy đủ gọi Hồng Kông Tài chính cục quản lý, có chút giống cùng nội địa ngân hàng trung ương nhân vật, trực tiếp hướng ty tài chính ty trưởng phụ trách, mà có liên quan giả lập tệ nghiệp vụ giấy phép thủ tục, chính là do cái ngành này phụ trách phát ra. Tổng giám đốc Lý trên mặt không thấy mảy may tức giận, cứ như vậy nửa khom lưng bưng cà phê, Huy ca nói đùa, dặn dò gì không phân phó, chính là hôm qua công vụ quấn thân không có phó ngươi hẹn, cho nên hôm nay mời ngươi tới uống chén trà, bồi cái không phải. Huy ca cười nhạo một tiếng, tổng giám đốc Lý thế nhưng là người bận rộn, một ngày trăm công ngàn việc, không rảnh gặp ta loại tiểu nhân vật này cũng bình thường. Nguyên bản hắn cùng đối phương là có chút lợi ích lui tới, nhưng tối hôm qua vừa nghe đến bà sập giấy phép mấy chữ này, nhân ra trực tiếp ngay cả mặt mũi cũng không chịu gặp, ít nhiều có chút nâng lên quần không nhận người. Cho nên bây giờ có cơ hội nắm ra hỏa này, Huy ca đương nhiên muốn xả ra cơn tức này. Mà cái này vẹn vẹn đi qua một đêm thời gian, vị này tổng giám đốc Lý thái độ tại sao lại phát sinh lớn như vậy chuyển biến đâu? Bởi vì, chỉ là bởi vì phó tiên sinh tự mình gọi điện thoại cho hắn. Đối mặt Huy ca âm dương quái khí, tổng giám đốc Lý nụ cười trên mặt cứng ngắc lại trong nháy mắt, bất quá rất nhanh liền lần nữa khôi phục. Huy ca, hôm qua thực sự là hiểu lầm. Liêm tự người đột nhiên tới tra án, ta thật sự là đi không được. Liêm tự tra án. Huy ca híp mắt nhìn về phía tổng giám đốc Lý, trên mặt mang không che giấu chút nào niềm ai, vậy thật đúng là xảo a. Mắt thấy hạ thấp tư thái cũng vô dụng, tổng giám đốc Lý biết không lấy ra hành động thực tế chắc chắn không được, thế là hắn đem cà phê đặt lên bàn, cất bước trả lời sau bàn công tác, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái túi tài liệu. Trong túi chứa, đúng là hắn sớm chuẩn bị tốt phê duyệt thủ tục. Huy ca, đây là thứ ngươi muốn, chỉ cần cầm những tài liệu này, liền có thể thông suốt xin đến giấy phép. Huy ca liếc mắt nhìn hắn, không còn tiếp tục giả vờ so, tiếp nhận túi tài liệu kiểm tra lên. Xác nhận bên trong thủ tục không sai sau, mới cười lạnh rời đi văn phòng. Hồng Kông cùng nội địa không giống nhau, không có đoan gian nên giải không nên kết, hay là nhất tiếu mận ân cửu loại thuyết pháp này, chỉ cần ngươi đủ mạnh, vậy người khác thì sẽ vẫn luôn sợ ngươi tôn kính ngươi. Trái lại, cho dù ngươi quỳ trên mặt đất, nhân gia cũng sẽ không nhiều thương hại ngươi một giây. Chính là thực tế như thế. Chương 406, vật đổi sao rời chương 406, vật đổi sao rời ánh dạng đồng công ty khoa học kỹ thuật, Đào Tử Minh nhìn xem công ty trong sổ sách nằm 20 ức, có chút không quá cảm giác chân thật. Lần trước trông thấy nhiều như vậy không, vẫn là tại thành đô thời điểm. Từ ban sơ 800 vạn nhập cổ phần cứu vớt gần như sập tiệm công ty, lại đến mắt cũng không nháy mắt rút 3000 vạn hơn tập trung cổ quyền, cùng với lần trước lấy ra 1000 vạn USD mua khảo thí số liệu. Cái này đắt hơn, trực tiếp nện vào tới 20 ức. Đây quả thực là lần lượt dùng tiền tài đổi mới hắn đối với nam nhân này nhận thức. Thì ra hắn như thế có thực lực sao? Di tỉnh có 20 ức tài sản không ít người, nhưng có thể tùy thời lấy ra 20 ức tiền mặt, đoán chừng một cái tay liền có thể đến được, thậm chí cả nước đều tìm không ra mấy cái. Đào Tử Minh đột nhiên cảm giác được chính mình giống như chưa bao giờ thực sự hiểu rõ qua nam nhân kia. Đào tổng, cái kia từ hôm nay trở đi ta liền bắt đầu ở bên này công tác, về sau ngài có cái gì an bài có thể trực tiếp phân phó ta. Một cái hơn 30 tuổi nữ nhân cười khanh khách hướng Đào Tử Minh nói đạo. Nàng là Tề Vân từ Lý Diệu Hoa bên kia mượn qua người tới, tạm thời phụ trách ánh dạng đồng khoa học kỹ thuật tài vụ việc làm. Tuy nói Tề Vân đối với Đào Tử Minh tương đối tín nhiệm, nhưng lần này quăng vào trong ngạch số dù sao quá lớn, hắn cần phải có một người nhìn chằm chằm, bảo đảm cái này 20 ức đều tiêu vào đúng địa phương. Chuyện này cũng là sớm cùng Đào Tử Minh câu thông qua, cái sau không chỉ không có bất kỳ bất mãn nào ý, ngược lại biểu thị vô cùng hoan nghênh. Mang đến khâm sai đại thần, vừa có thể để cho Tề Vân yên tâm, cũng có thể giúp hắn giảm bớt rất nhiều trong công tác gánh vác. Hơn nữa bây giờ Tề Vân là công ty lớn nhất cổ đông, cũng là duy nhất kim chủ, hắn chỉ là tượng trưng bảo lưu lại một chút cổ quyền. Cho nên nhân gia trưởng không mấy cái mấu chốt chức vị, cái này đều thuộc về bình thường thao tác. Tô tổng thanh tra khách khí, chúng ta phối hợp với nhau, tranh thủ đem công ty làm tốt. Ta đêm nay liền muốn bay Bách Lâm nói thiết bị mua sắm, bên này liền khổ cực Tô tổng thanh tra nhiều trông nom đảo Tử Minh lời nói được tương đương khách khí. Tô Hiểu San mỉm cười gật đầu, tốt, thỉnh đào tổng yên tâm, có bất kỳ tình huống ta sẽ trước tiên hướng ngài hồi báo. Đào Tử Minh không nói thêm lời, rời đi tài vụ văn phòng. Chờ hắn sau khi đi, Tô Hiểu San đem mang tới vài tên thuộc hạ kêu đi bảo, phân phó nói, ta cần các ngươi đối với này nhà công ty tình trạng tài chính làm một cái tỉ mỉ kiểm tra đối chiếu sự thật, không thể tồn tại bất luận cái gì thiếu sót. Có không hợp quy chỗ, lập tức hướng ta hồi báo. Là Tô tổng. Một bên khác, Tề Vân cũng thu đến Huy Ca chuyển tới giả lập tệ phê văn thủ tục điện tử bản, văn kiện bằng giấy cũng đã an bài Tâm Phúc đi máy bay đưa tới. Có phần văn kiện này, chỉ cần phù hợp tư chất yêu cầu công ty, cũng có thể rất thoải mái xin đến nghiệp vụ giấy phép. Tề Vân lấy điện thoại di động ra, lục soát vị kia Lưu công tử dãy số, lần trước viên kia mặt trăng thiên thạch vốn là nghị bán cho đối phương, hai người từng có ngắn gọn tiếp xúc. Khu mới một chỗ hội sở, Lưu Tiểu Đào nhìn trên màn ảnh tên người gọi đến giật mình, chợt đẩy ra bên cạnh bạn gái, đi đến địa phương an tĩnh nhận điện thoại. "Uy, Tề tổng, ngài khỏe a?" Tề Vân nguyên vốn cho rằng gia hỏa này có thể đều không tổn chính mình dãy số, không nghĩ tới Lưu Tiểu Đào không hiếm hoi còn sót lại hảo, ngựa khí còn phá lệ thân thiện. "Ha ha, Lưu công tử, quấy rầy a." "Ai, Tề tổng ngài đây là nói gì vậy, có thể tiếp vào ngài điện thoại ta thật cao hứng. Tìm ta có chuyện gì không?" Lưu Tiểu Đào trên mặt mang ý cười, thời khắc này thái độ cùng nửa năm trước có thể nói là một trời một vực. Mà hết thảy nguyên nhân tự nhiên đều đến từ Tề Vân địa vị xã hội biến hóa. Ngược lại cũng không có thể nói hắn người này có nhiều định bợ, người bình thường đối đãi vô dụng quan hệ cũng sẽ không tận lực đi lấy lòng duy trì, chớ nói chi là Lưu Tiểu Đào loại này tại hào môn lớn lên thiếu gia. Thấy đối phương chủ động hỏi, Tề Vân cũng không có lại lượn quanh phần quòng, nói thẳng, là như thế này, ta muốn theo phụ thân ngươi gặp một lần, nhưng mà không có hắn phương thức liên lạc, không biết Lưu công tử có thể hay không giúp ta chuyển đạt một chút. Muốn gặp mình lão tử. Di tỉnh mỗi ngày muốn gặp Lưu thủ phú người có thể từ thành Đông xếp tới thành Tây, liền chính phủ yếu viên đều phải xem người ta hành trình sớm hẹn trước, người bình thường chắc chắn là không có cơ hội này. Bất quá như mặt trời ban trưa Tề Vân dĩ nhiên không phải người bình thường, cho nên Lưu Tiểu Đào chỉ là thoáng kinh ngạc một chút, liền rất nhanh cười đáp ứng. "Không có vấn đề à, Tề tổng ngài chờ, ta cho ta cha gọi điện thoại hỏi thăm hắn mấy điểm mở hội nghị xong, một hồi cho ngài hồi âm." "Tốt, đa tạ Lưu công tử." "Ha ha, Tề tổng quá khách khí, cái kia trước tiên dạng này, sau đó ta sẽ liên lạc lại ngài." Kết thúc trò chuyện sau, Lưu Tiểu Đào nhìn một chút màn hình điện thoại di động, hơi suy tư sau bấm lao tử hắn điện thoại di động tư nhân. "Uy, Tiểu Đào." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lưu thủ phú giọng ôn hòa. Lưu Tiểu Đào so với cùng cấp độ những nhị đại môn ưu điểm lớn nhất chính là hắn người này không chướng cuồng, không gây tai họa. Cái này cũng là để cho lão tử hắn vui mừng một điểm. Cho dù bình thường thích hoa chút món tiền nhỏ mua chút xe sang trọng cái gì, nhưng đây đối với nhà hắn gia nghiệp lớn như vậy tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi, tùy tiện tạo. Cho nên Lưu thủ phú đối với chính mình đứa con trai này vẫn rất hài lòng. Giữa cha con bình thường ở chung cũng là xem thường thì thầm. "Cha, vừa rồi Tề Vân gọi điện thoại cho ta, muốn hẹn ngài gặp một lần." "Tề Vân?" Lưu thủ phú dừng một chút, "Khu mới cái kia Tề Vân?" Lưu Tiểu Đào gật đầu, "Đúng. Hắn gặp ta muốn làm cái gì?" "Hắn không nói, ta cũng không có hỏi." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, Lưu thủ phú mới chậm rãi nói, "Hảo, ta đã biết, chờ một lúc ta để cho Trương thư ký liên hệ hắn." Lưu Tiểu Đào nghe xong lại hỏi, "Cha, ngài muốn gặp hắn sao?" Phía trước Đinh Tuấn Khải ở chỗ này cùng hắn phát sinh điểm mâu thuẫn, giống như liền Đinh Thúc đều ra mặt. "Gặp một lần a, nên cho mặt mũi hay là muốn cho? Hắn cùng Đinh Tam Thạch đơn đoán không liên quan gì đến chúng ta chỉ làm sinh ý, không lẫn vào những thứ này." 9 giờ tối, nhà Hương lâu. Tề Vân mười bạch vừa dừng hẳn, liền có một cái thư ký bộ dáng trung niên tới nên đón. "Tề tổng ngài khỏe, ta là Lưu tổng thư ký, Lưu tổng cũng tại phòng khách đợi ngài, ta mang ngài lên đi." "Hảo." Tề Vân gật gật đầu, dẫn Tiểu Vũ chiều cửa ra vào đi đến. Cưới trên bậc thang, bước chân hắn bỗng nhiên ngừng lại, ngửa đầu nhìn qua đỉnh đầu chiêu bài. Mấy cái tháng trước, cũng là ở đây. Vì sườn may khoản đặt hàng kia, hắn cùng bằng ca hai người cứ thế trong gió rét khổ đợi vị kia Lưu phó tổng hơn một giờ. Còn nhớ rõ bữa cơm kia hoa gần tới tiểu một bạc hối, ngay lúc đó Tề Vân còn có chút thì đau. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, hắn tới nơi này lần nữa, đã là ngồi cao nhất với mười bạn. Bằng ca cũng từ bỏ nhà máy trang phục, cùng hắn cùng một chỗ làm công ty mậu dịch, bây giờ mỗi tháng kiếm lời mấy trăm vạn thời gian đồng dạng dễ chịu không được. Vật đuổi sao rời, suy nghĩ một chút thật là có điểm tổn thức. "Tề tổng, thỉnh." Ở phía trước dẫn đường thư ký gặp Tề Vân không nhúc nhích, đợi một chút lại làm ra cái dấu tay xin mời. Tề Vân trở về qua thần, đi theo đối phương hướng về trên lầu phòng khách đi đến. Chương 407, tạo xe ý niệm chương 407, tạo xe ý niệm trong dạng, một cái hơn 60 tuổi nam nhân ngồi ở chủ vị. Hắn hai tóc mai xen lẫn một chút tóc trắng, mặc một bộ rất thông thường quần áo trong, không có mang bất luận cái gì lớn đồng hồ vàng các loại đồ trang sức, nhìn bình thường. Nếu là không người biết hắn, chỉ sợ làm sao đều nghĩ không ra người này lại là di tỉnh lớn nhất nhà xí nghiệp dân doanh. Bất quá hắn cặp mắt kia lại phá lệ sắc bén, trong lúc vô hình liền cho người ta một loại rất mạnh cảm giác áp bách. "Lão bản, Tề tổng tới." Thư ký hướng đang cúi đầu xem xét điện thoại di động Lưu thủ phú nhắc nhở. Lưu Quảng Tân ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, ánh mắt rơi vào trên thân Tề Vân, đánh giá cái này đột nhiên khởi thế người trẻ tuổi. Đồng dạng, Tề Vân cũng quan sát đến vị này nắm giữ giống như hắn như bức bảng số xe giới kinh doanh cử ngạc.
Song phương ánh mắt giao hội sau, Tề Vân chủ động đưa tay tiến lên chào hỏi, "Lưu tổng, ngài khỏe?" "Ha ha, Tề tổng mau tới ngồi bên này." Lưu Quảng Tân cũng đồng thời đứng lên đón. Hai người nắm tay, Lưu Quảng Tân cảm thán nói, phía trước liền nghe qua Tề tổng tuổi trẻ tài cao, hôm nay gặp một lần, quả nhiên danh bất hư truyền a. "Lưu tổng quá khen, cùng ngài so sánh, ta chỉ là một cái mới vừa vào làm được văn bối, còn rất nhiều muốn học chỗ." Tề Vân khiêm tốn cười cười, vừa khách khí lại không mất phân tức. Lưu Quảng Tân nghe hài lòng, cười khoát tay, "Không có gì văn bối không văn bối, người tuổi trẻ bây giờ dám xông vào dám làm, so với chúng ta trước kia mạnh hơn nhiều." "Tới, Tề tổng, ngồi bên này." Hắn nhẹ nhàng lôi kéo Tề Vân cánh tay, dẫn hắn đi tới bàn tròn phía trước ngồi xuống. "Phía trước ta còn cố ý nhìn trên tin tức liên quan tới người đưa tin, Tề tổng có thể không so đo cá nhân được mất, đem những cái kia chân quý quốc bảo đều hiến cho Quách gia, phần này cách cục, ngay cả chúng ta những lao gia hỏa này đều theo không kịp a." "Ha ha ha." Tề Vân cười lắc đầu, "Lưu tổng ngài quá đề cao ta, những cái kia văn vật vốn là nên thuộc về quốc gia, ta chỉ là làm chuyện nên làm. So với ngài những năm này quên xây trên trăm hy vọng tiểu học, lôi kéo mấy bạn công nhân vào nghề việc thiện, ta chút chuyện này căn bản không đáng giá nhắc tới." "Ha ha ha." Lưu Quảng Tân cười mở thêm mang thai. Thương nghiệp thổi phồng cũng là cơ bản kỹ năng. Nếu như đổi lại những người khác, Lưu Quảng Tân làm gì tỉnh nhà giàu nhất, tự nhiên là sẽ không nói những thứ này. Vừa tới hắn đích xác rất thưởng thức người trẻ tuổi trước mắt này làm ra hành động vĩ đại. Còn có chính là lấy hắn cấp độ, có thể tiếp xúc đến rất nhiều người không biết tin tức, tỉ như lão hạ cùng người trẻ tuổi này khập khiễng, cùng với lão hạ đến nay chưa về. Lại có chính là Tần Minh Huy kết thúc lưu đường, một lần nữa trở về. Những thứ này đều có thể chứng minh người trẻ tuổi trước mắt này nắm giữ không tầm thường bối cảnh và năng lượng. Thư ký rót trà ngon, liền tự giác lui ra ngoài. Lưu Quảng Tân nâng chung trà lên, hướng Tề Vân ra hiệu, "Bác sĩ nói ta liều không tốt lắm, hôm nay liền không thể cùng ngươi uống rượu, chúng ta liền lấy trà thay rượu." Thật cao hứng hôm nay có thể cùng Tề tổng ưu tú như vậy người trẻ tuổi gặp mặt. Tề Vân vội vàng nâng chung trà lên đáp lễ, "Lưu tổng khách khí, có thể cùng ngài dạng này tiền bối nói chuyện phiếm, mới là vinh hạnh của ta." Đặt chén trà xuống, phục vụ viên đem xe đẩy bàn ăn đi vào mang thức ăn lên. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện đứng lên, chủ đề chủ yếu vẫn là quay chung quanh tại phương diện buôn bán. Không thể không nói Lưu Quảng Tân tại giới kinh doanh sờ soạng lần mò mấy chục năm, ánh mắt cay độc lại thiết thực, nhắc tới ngành nghề xu thế lúc, câu câu đều đâm tại chỗ mấu chốt. Hắn kẹp miệng đồ ăn, nhìn về phía Tề Vân, bây giờ nguồn năng lượng mới nghiệp vụ phát triển cấp tốc, nhưng cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt, ngày ngày đều có xe mới tuyên bố, nhưng ra sản phẩm đều không khác mấy, trong ngắn hạn rất khó trên kỹ thuật có chỗ đột phá. Chờ những số tiền kia đốt xong xí nghiệp trước tiên chịu không được xuất cục, chỉ sợ cuối cùng sẽ hình thành một cái bên thắng thông cật cục diện. Tề Vân để đũa xuống, tán đồng gật đầu. Quảng Huy tập đoàn nắm giữ lấy di tỉnh lớn nhất tiêu thụ nghiệp vụ, quản lý mấy trăm nhà 4S cửa hàng. Thậm chí trước năm nay 13 năm rồi, một mực là cả nước ô tô kinh tiêu thương tập đoàn lượng tiêu thụ đệ nhất, cho nên thân là lão bản Lưu Quảng Tân tự nhiên đối với đây hết thảy thấy 10 phần thấu triệt. Lưu tổng nói rất đúng, bây giờ nguồn năng lượng mới ngành nghề nhìn xem náo nhiệt, kỳ thực không ít xí nghiệp sản phẩm đều thiếu khuyết hoạch tâm sức cạnh tranh, rất khó nắm giữ trung thực khách hàng, một khi đối mặt xung kích chỉ sợ khó mà bền bỉ. "Đúng vậy a." Lưu Quảng Tân nói đến đây thở dài, ánh mắt bên trong để lộ ra rõ ràng mọi mệt. Trong tay của ta cũng có mấy nhà nguồn năng lượng mới xa xí đại diện, 2 năm trước còn có thể dựa vào phụ cấp lợi ít tiền. Bây giờ phụ cấp lui, không thiếu xa xí nhau nhau bắt đầu ép giá cướp thị trường, chúng ta kinh tiêu thương cũng đi theo qua thời gian khổ cực. Nói trắng ra là, không có kỹ thuật nấm cốt, tất cả mọi người tại quân giá cả, cuối cùng cũng là lưỡng bại câu thương. Hán Quảng Huy tập đoàn liền 4 khối hoạch tâm nhiệm vụ, theo thứ tự là nguồn năng lượng, hậu cần, bất động sản, cùng với ô tô phục vụ. Đặt ở mấy năm trước, đằng sau 2 bộ phận là Quảng Huy tập đoàn kiếm lợi nhiều nhất nghiệp vụ, cũng là nó có thể phát triển cho tới bây giờ như thế đại quy mô yếu tố mấu chốt. Nhưng bây giờ đi tình thay đổi, ô tô phục vụ khối này cơ bản trưởng kỳ xuất phát từ hao tổn trạng thái, kỳ hạ công ty chi nhánh thậm chí đều bởi vì nợ nần vấn đề bị thi hành. Đến nỗi bất động sản thì càng không cần nói. Cho nên Quảng Huy tập đoàn quái vật khổng lồ này bây giờ cũng rất khó chịu, cơ bản dựa vào nguồn năng lượng cùng hậu cần truyền máu sống sót. Cái này cũng là Lưu Thủ Phú không tiết tốn trọng kim, cũng muốn nếm thử tiến quân giả lập tệ nghiệp vụ một cái nguyên nhân một trong. Kế tiếp lời của hai người để một mực tại vây quanh nguồn năng lượng mới, đương nhiên, chủ yếu là Lưu Quảng Tân tại nói, Tề Vân đang nghe. Cái này cho chuyện một chút, Tề Vân trong lòng đống nhiên dâng lên một cái ý niệm. Dựa theo Lưu Quảng Tân nói, bây giờ quốc nội nguồn năng lượng mới ô tô sở dĩ phổ cập như thế, là cái công ty đều có thể tạo xe, chủ yếu vẫn là bởi vì cánh cửa quá thấp, cơ phận nồng cốt đều có thể bên ngoài mua. Tin mua thà gặp thời đại điện cơ mua hợp thành xuyên, ngay cả cái bệ đều có thể tìm phe thứ ba gia công, như xếp gỗ. Liều chết chính là một cái lắp ráp cùng marketing, căn bản không có gì kỹ thuật hàng rào. Nhà ai có thể cầm tới tiện nghi cơ phận nồng cốt, ai marketing làm tốt, ai liền có thể sống một hồi. Nguồn năng lượng mới xe nồng cốt ba điện, tin, điện cơ, điện khống, trong đó chủ yếu nhất chính là kỹ thuật tin. Mà chính mình ánh dạng Đông khoa học kỹ thuật bây giờ vừa nghiên cứu ra vượt thời đại vương bài tin. Đó có phải hay không? Cũng có thể đưa ánh mắt bông dài xa một chút. Bán tin nào có tạo xe lợi nhuận tới cao a? Tùy tiện chắc vá điểm ghế sofa TV tủ lạnh đi vào, lại làm một cái trên nước lướt sóng công năng, liền có thể bán hơn 100 vạn. Ngồi bên cạnh vị này, trong tay liền nắm giữ lấy quốc nội tối cường tiêu thụ tài nguyên, chính mình nắm giữ tân tiến nhất kỹ thuật tin, lại liều mạng nhiều một chút. Tề Vân càng nghĩ trong lòng càng nóng, cảm thấy chuyện này còn giống như thật có làm đầu. Hắn kềm chế trong lòng rung động, nâng chung trà lên nhấp một hớp, nhìn như tùy ý hỏi một câu, "Lưu tổng, ngài mới vừa nói tạo xe giống xếp gỗ, cơ phận nồng cốt đều có thể bên ngoài mua, khuyết thiếu mấu chốt kỹ thuật hạch tâm.
Vậy nếu như một công ty nắm giữ tân tiến nhất kỹ thuật tin, có phải hay không liền có thể tại cái này đường đua chiếm giữ ưu thế tuyệt đối?
Chương 408, cùng nhà giàu nhất hợp tác. Chương 408, cùng nhà giàu nhất hợp tác. Đối mặt Tề Vân nói lên vấn đề, Lưu Quảng Tin rất quả quyết gật đầu. Đương nhiên, kỹ thuật nghiên cứu phát minh tiến bộ, không chỉ cần phải đốt tiền, còn cần đại lượng thời gian. Đây là những cái kia tủ lạnh TV thay thế không được. Nếu quả thật có nhà ai xa xí nắm giữ viễn siêu đối thủ khác kỹ thuật, người tiêu dùng nhất định sẽ mua chướng. Nói xong hắn dừng một chút, nhìn về phía Tề Vân hỏi, như thế nào, Tề tổng đối với tạo xe cũng có hứng thú? Tề Vân cười khoát khoát tay, ha ha, ta chính là người ngoài ngành, đây không phải mượn cơ hội này, hướng ngài học tập nhiều học tập đi. Hắn không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra, dù sao dưới mắt ngay cả tin căn cứ sản xuất đều không có dựng lên, nói mấy cái này lợi chi còn sớm. Lưu Quảng Tân nghe xong, cười ha ha hai tiếng, không truy hỏi nữa. Mắt thấy ăn đến không sai biệt lắm, Tề Vân liền đem chủ đề dẫn vào quỹ đạo, nói đến hôm nay ý đồ đến, Lưu tổng, kỳ thực hôm nay hẹn ngài gặp mặt, một là muốn ngay mặt hướng ngài học tập thỉnh giáo, mặt khác chính là có chuyện làm ăn muốn theo ngài tâm sự. Lưu Quảng Tân để đũa xuống, trên mặt lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú thần sắc. A, Tề tổng không ngại nói nghe một chút. Kỳ thực hắn cũng rất tò mò vị này nhân tài mới nổi thấy hắn mục đích, chỉ là đến hắn tầng thứ này người đều rất trầm ổn, mọi thứ cũng sẽ không chủ động mở miệng, để tránh mất đi quyền chủ động. Tề Vân từ bên cạnh cái ghế trong cặp táp lấy ra một cái máy tính bảng, mở khóa sau đẩy lên Lưu Quảng Tân trước người, Lưu tổng ngài xem trước cái này. Máy tính bảng biểu hiện nội dung chính là Hồng Kông giả lập tệ nghiệp vụ bảng số phê văn. Lưu Quảng Tân cầm lấy máy tính bảng, ánh mắt rơi vào văn kiện tiêu đề thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút, hắn quay đầu kinh ngạc nhìn Tề Vân một mắt, sau đó tiếp tục xem nội dung phía sau. Thằng đến trông thấy cuối cùng chỗ Hồng Kông Kim quản cục tổng giám đốc con dấu, cả người trực tiếp kinh ngạc nói không ra lời. Này, văn kiện này, Tề Vân hướng hắn cười cười, ta tại Hồng Kông có chút bằng hữu, nghe nói Lưu tổng ngài gần nhất đang nghiên cứu cái này, cho nên muốn hỏi một chút ngài có phải không cảm thấy hứng thú. Hồng Kông Kim quản cục bên kia tất cả an bài xong, chỉ cần cầm phần văn kiện này, liền có thể thông suốt xin đến giấy phép. Lưu Quảng Tân thả xuống máy tính bảng, ánh mắt một lần nữa trở xuống đến Tề Vân trên mặt. Cái này và sập giấy phép có bao nhiêu khó khăn làm, chỉ có chính hắn mới biết được. Châu Á tài chính trung tâm tên tuổi cũng không phải gọi không, Hồng Kông bên kia tập đoàn nhiều vô số kể, mà nhìn chằm chằm cái này bảng số đại tập đoàn, hai cánh tay đều đến không hết, cạnh tranh trình độ kịch liệt có thể tưởng tượng được. Cho dù là thân là di tỉnh nhà giàu nhất hắn, đều không tìm được phương pháp lấy tới vật này. Vì liên lụy Hồng Kông Kim quản cục một vị phó tổng giám tuyến, hắn từng không chỉ một lần bay hướng Hồng Kông, chuẩn bị giá trị mấy ngàn vạn tâm ý thậm chí tiện đưa đều không đưa ra ngoài. Nhưng trước mắt này người trẻ tuổi lại hời hợt đem phê văn đặt ở trước mặt hắn, phản phất đây không phải có thể để cho vô số tập đoàn cướp bể đầu bánh trái thơm ngon, mà là dễ như trở bàn tay tắm rửa hội sở thủ bài. Lưu Quảng Tân nâng chung trà lên uống một ngụm, đè xuống trong lòng chấn động, ngữ khí có chút phức tạp hỏi, ngươi biết phần này phê văn giá trị sao? Tề Vân lắc đầu, ta có hay không tin tưởng giá trị của nó không trọng yếu, trọng yếu là Lưu tổng ngài có phải không cần nó. Lời này cũng là hắn đối với Lưu Quảng Tân một lần dò xét. Ngược lại hắn đã từ trong tình báo được biết, cái sau là thậm chí nguyện ý ra 5 ức đến mua cái này giấy phép, nếu là chờ một lúc ra giá quá phận, vậy thì sớm làm bỏ đi cùng đối phương hợp tác tạo xe ý nghĩ. Trong dạp lâm vào yên lặng ngắn ngủi, qua thật lâu, Lưu Quảng Tân mới lần nữa cảm khái nói, Tề tổng thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt ta. Cảm ơn ngươi, ta đích xác rất cần phần này phê văn. Có nhiều thứ, không phải nói có tiền liền chắc chắn có thể mua được, tại Hồng Kông muốn lấy được cái đồ chơi này, không chỉ có muốn có tiền, còn muốn có vô cùng cứng rắn tầng cao nhất quan hệ. Bằng không ngươi xuất liên tục giá cả cơ hội cũng không có. Hơn nữa loại này bánh trái thơm ngon ngoại giới một đống lớn có thực lực tập đoàn tranh đoạt, những cái kia thế lực tại phương diện tài lực thật đúng là không giống như hắn cái này nhà giàu nhất kém. Cho nên Tề Vân nguyện ý cùng hắn đàm luận cuộc mua bán này, hắn đích xác muốn nói một tiếng cảm tạ. Lưu tổng khách khí, chúng ta là đồng hương, nếu như có thể giúp ngài chiếu cố, ta tự nhiên là rất tình nguyện. Lưu Quảng Tân gật gật đầu, luôn từ khẩn thiết, hảo, vậy ta liền không nói khắc trong tâm khảm loại lời này, về sau nếu là có cần giúp đỡ chỗ, ngươi cứ mở miệng. Nói một chút phần này phê văn a, ta cần trả cái giá lớn đến đâu? Tiền mặt hoặc tài nguyên, chúng ta cũng có thể trò chuyện. Tiền mặt ta, không biết Lưu tổng nguyện ý cho ta cái giá bao nhiêu. Vấn đề này Tề Vân đã sớm suy xét qua, hắn bây giờ trong tay còn có gần 30 ức tiền mặt, trong thời gian ngắn cũng không như thế nào thiếu tiền, Quảng Huy tập đoàn sản nghiệp mặc dù rất khổng lồ, nhưng cũng không phải hắn cảm thấy hứng thú. Cho nên lựa chọn tốt nhất chính là lấy một bộ phận tiền mặt, mặt khác lại lẫn vào một chút giả lập tiền sự tình. Lưu thủ phú tất nhiên nguyện ý mạo hiểm hoa 6 ức mua giấy phép, vậy khẳng định là có chuẩn bị đầy đủ, nhân gia đứng sau lưng chính là vô số chuyên nghiệp phân tích chuyên gia, đi theo dựng đi nhờ xe, nói không chính xác tương lai còn có thể có không tưởng tượng nổi lợi tức. Lưu Quảng Tân nghĩ, duỗi ra hai ngón tay, 6 ức, ngươi cảm thấy thế nào? Thấy đối phương không có ép giá, thậm chí còn so mong muốn cho thêm một ức, Tề Vân đối với cái này vẫn rất hài lòng, ít nhất đã chứng minh vị này Lưu thủ phú là cái người thành thật. Về sau nếu là tạo xe, có thể kéo đối phương cùng một chỗ hợp tác. Nghĩ đến đây, Tề Vân nụ cười trên mặt cũng nhiều mấy phần, gật đầu nói, 6 ức giá cả ta đồng ý, bất quá ta còn có cái ý nghĩ. Lưu Quảng Tân giơ tay lên một cái, mời nói, ta muốn từ cái này 6 cái ước giảm bị đi ra một nửa, đổi thành ngài giả lập tệ nghiệp vụ cổ quyền, đến nỗi ngài nguyện ý cho ta bao nhiêu chiếm hơn, chúng ta có thể thương lượng, ta tin tưởng Lưu tổng ngài là người. Bây giờ giả lập tệ thị trường lửa nóng, tương lai tiềm lực rất lớn, trong tay của ta tạm thời không thiếu tiền mặt Lưu, cho nên muốn lấy không bằng đi theo ngài học chút kinh nghiệm. Về sau nếu là có cơ hội thích hợp, chúng ta còn có thể khác lĩnh vực cùng một chỗ làm chút chuyện. Tề Vân ngữ khí chân thận,
sau khi nói xong lại bổ sung, đương nhiên, cổ phần của ta chỉ lấy chia hoa hồng, không tham dự thường ngày vận doanh, cũng không can thiệp ngài quyết sách. Nếu là ngài cảm thấy không thích hợp, chúng ta liền vẫn là dựa theo tiền mặt giao dịch tới, ta tuyệt không hai lời. Lưu Quảng Tân nghe xong, ngón tay tại trên đùi gõ gõ, nhìn về phía Tề Vân trong ánh mắt mang theo một chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Tề Vân sẽ đưa ra loại đề nghị này. Nhân gia có thể làm đến giấy phép phê bàn, vậy thì chứng minh tại trên Hồng Kông bên trên tầng nắm giữ rất mạnh quan hệ, chuyện này với hắn rất có lực hấp dẫn, sau này nghiệp vụ khai triển, cùng với ứng đối thượng tầng giám thị, đều có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Hơn nữa Tề Vân không tham dự quản lý, này liền đại biểu cho mình có thể hoàn toàn trưởng không thiết đấu, hắn tìm không thấy lý do cự tuyệt. "Hảo, ta đồng ý." Lưu Quảng Tân cơ hồ không có quá nhiều cân nhắc liền đáp ứng xuống, cười hướng Tề Vân đưa tay ra, "Ta cũng rất muốn cùng Tề tổng người trẻ tuổi như này nhiều giao tiếp." Đến lúc này, hai người chính thức đạt tới hợp tác, coi là đôi bên cùng có lợi. Cái này cũng là Tề Vân lần thứ nhất cùng loại này đỉnh cấp giới kinh doanh cự ngạc hợp tác, lấy địa vị ngang hàng. Chúc mừng BLG A chương 409, đột nhiên xuất hiện đội ngũ chương 409, đột nhiên xuất hiện đội ngũ khu không người, 219 quốc lộ bên cạnh, An Tử đang vểnh lên cái mông bự tại trong hạn xí thuận tiện. Nơi này không giống như thành thị bên trong, sinh hoạt điều kiện vô cùng gian khổ, không chỉ có khí hậu điều kiện ác liệt, hơn nữa cơ hồ không tín hiệu, thời gian vô cùng nhàm chán. Thêm nữa bây giờ lại là mùa ít khách du lịch, trên đường 2-3 ngày cũng không nhìn thấy một chiếc xe. Cho dù là cái này rất có thể chịu được cực khổ lão binh cũng có chút bị không được. Ai, còn có 5 ngày liền giải thoát rồi, kiên trì. A An Tử một bên từ trong túi móc ra cuộn giấy gây mấy lần, một bên an ủi chính mình. Ngay tại hắn vừa lau xong cái mông chuẩn bị xách quần thời điểm, xa xa đường đất bên trên bỗng nhiên xuất hiện từng đạo điểm sáng, tại trong bóng đêm đen nhánh này phá lệ nổi bật. An Tử tay bỗng nhiên ngừng lại tại trên lưng quần, cũng dẫn đến vừa siết trong tay cuộn giấy đều trượt xuống trên mặt đất. Hắn theo hạn xí sắt lá tấm che ra bên ngoài thăm dò đầu, khép mắt nhìn hướng ánh sáng chỗ. Đó là ô tô đèn lớn phát ra tia sáng, hơn nữa nhìn bộ dáng xe còn không ít. Cái này đột nhiên xuất hiện đội xe, để cho An Tử trong nháy mắt cảnh giác lên. Chạy qua 219 quốc lộ đều biết, bên này đường xá vô cùng kém, có chút đoạn đường liền ban ngày đều khó mà qua lại, huống chi là không nhìn thấy lộ buổi tối. Cho nên bình thường tự du lịch cũng sẽ ở trước khi trời tối tìm địa phương đóng quân giã ngoại, không có người sẽ ở đêm hôm khuya khoắt gấp rút lên đường. An Tử thu lại suy nghĩ, 2-3 lần lôi quần đi lên sách, dây lưng còn không có thắt chặt liền đã chạy chậm ra ngoài. Trở lại dân chăn nuôi nhà lều vài sau, hắn cấp tốc lật ra điện thoại vệ tinh, đồng thời đem giá hỏa cũng đừng ở phía sau lưng tiếp lấy liền chạy đến bên ngoài tiếp tục quan sát tình huống. Tề Vân giao cho hắn nhiệm vụ chính là thủ tại chỗ này, nhìn gần nhất là có phải có người sẽ đi Côn Luân Sơn bên kia. Mà muốn đi đâu cái phương hướng, nhà bạn bên cạnh tiểu đạo chính là khu vực cần phải đi qua. Nếu như những thứ này đột nhiên xuất hiện đội xe là chạy cái kia vừa đi, hắn nhất thiết phải trước tiên hồi báo. Buổi tối gió thật to, hàng khí theo cổ áo hướng về trong thân thể chui, An Tử rụt cổ một cái, ánh mắt gắt gao khóa lại xa xa ánh sáng. Qua 5, 6 phút, đội xe càng ngày càng gần, đầu xe đèn lớn quá chói mắt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Duy nhất có thể phán đoán, chính là bọn hắn bắt đầu chậm rãi chậm lại. Cốt két liên tiếp tiếng thắng xe vang lên. Chốt ở có khu đống phía sau, An Tử thần kinh trong nháy mắt căng cứng. Hắn thu hồi nửa người trên, chỉ nô ra nửa viên đầu, quan sát đến cử động của đối phương. Dẫn đầu chính là chiếc màu xám đậm Toyota lục tuần, thân xe che một tầng thật dày bùn nhão, đằng sau đi theo 4 chiếc phong bế thức bị tạm, đồng dạng vẫn không đáng chú ý, rõ ràng chạy đường rất xa. Lục tuần ghế lái cửa xe mở ra, xuống một cái người cao nam nhân. Hắn mặc kiện áo giả kín, trên đầu mang theo một đỉnh thổ phỉ mũ, mượn ô tô ánh đèn có thể đại khái thấy rõ tướng mạo, nhưng không phân rõ đến cùng là dân tộc Duy Ngô Nhĩ người vẫn là người ngoại quốc. Người này sau khi xuống xe hướng về nhà bạn phương hướng nhìn lướt qua, bô bô nói gì đó. Ngay sau đó lại từ ghế sau xuống một người, dáng người tương đối nhỏ gầy rất nhiều, cầm trong tay cái máy tính bảng, hướng về phía bốn phía chỉ trỏ. Người này nhìn xem giống như là người Hán, bất quá gió thật to, âm thanh đều bị thổi tan, cũng nghe mơ hồ nói là cái gì. An Tử đem mặt chôn ở trong cỏ khô đống, chỉ lưu một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Từ đối phương quái dị cử chỉ, hắn phỏng đoán cái này một số người 89 phần 10 là chạy chỗ kia thông đạo tới. Bên cạnh xe hai người thương lượng một hồi, liền hướng nhà bạn đi tới. Nhà này dân chăn nuôi trong nhà tổng cộng có 3 đỉnh nhà bạn, lớn nhất cái kia đỉnh là chủ nhà ở, mặt khác hai cái nón khá nhỏ một mực trống không, An Tử tạm thời ở mở gian. Dân chăn nuôi nghề chính là nuôi bò dưỡng dê, thường xuyên muốn đi rất xa đồng cỏ chăn thả. Hôm nay vừa bạn nam chủ nhân liền đội vàng ra súc nhóm đi xa địa phương nông trường, chỉ có vợ hắn Trác Mã cùng Hải Tử ở nhà. Đi qua mấy ngày nay ở chung, An Tử đã có thể cùng bọn hắn đơn giản câu thông giao lưu, đương nhiên dựa vào là không phải ngôn ngữ, mà là thủ thế. Lúc trước hắn đã cùng Trác Mã đã thông báo, để cho nàng nghe thấy động tĩnh đừng đi ra. Dẫn đường Lạc Tang từng theo bọn hắn một nhà nói qua, An Tử là chính phủ người, cho nên Trác Mã rất tin tưởng An Tử, cho dù nghe thấy có xe đến gần âm thanh cũng không có đi ra xem xét. Gió đem nhà bạn trên bố thổi đến hoa hoa tác hưởng, hai người trực tiếp thẳng hướng lấy Trác Mã ở lớn nhà bạn đi tới. An Tử nhìn bọn hắn chầm chậm bước chân, tay đã lặng lẽ sờ về phía bên hông. Chỉ cần bọn hắn hai người này làm ra bất kỳ nguy hiểm nào cử động, hắn sẽ không chút do dự nổ súng. "Người tốt, có ai không?" Nói chuyện chính là người gầy kia. Lần này trốn ở có khu đống phía sau, An Tử nghe rõ, người kia nói là Hàn ngữ. "Người tốt, có người ở đây không?" Liên tiếp hỏi hai lần, nhưng trong nhà bạn không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào. Người cao nam nhân gặp nhà bạn không có động tĩnh, bô bô nói câu gì, giọng nói mang vẻ điểm không kiên nhẫn. Người gầy gật gật đầu, hai người quay người hướng về đội xe đi đến, ngồi trên chiếc kia lục tuần sau, đội xe lần nữa khởi động. An Tử nhìn thấy một màn này, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn không rõ ràng đằng sau cái kia mấy chiếc bị tạp bên trong còn có bao nhiêu người, phải trang đeo vũ khí, nếu quả thật phát sinh xung đột, lo lắng uy hiếp nói chắc Mã Mẫu tự an toàn. Bất quá hắn khẩu khí này cũng chỉ nuối lòng một nửa, đối phương người mặc dù đi, nhưng đó là ngoặt một cái, theo đường nhỏ hướng về Côn Luân Sơn bên trong đi. Lần này xác nhận không lầm, hắn lúc này lấy ra điện thoại vệ tinh, đem tình huống bên này hồi báo cho Tề Vân. "Uy, lão bản điện thoại đầu này." Tề Vân đang tựa vào trên ghế salon bồi khuê nữ nhìn phim hoạt hình, nghe xong An Tử giảng thuật tình huống sau, hắn lúc này đứng lên hướng đi thư phòng. Có thể đánh giá ra nhóm người này thân phận sao? Tất cả đều là gương mặt lạ, tạm thời không cách nào phán đoán, ở trong có thể có người ngoại quốc. Nghe thấy người ngoại quốc mấy chữ này, Tề Vân sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Trong đầu hắn trong nháy mắt tung ra một cái tên, Diego Lệ. Đối phương tự mình đi qua Hương Ba Lạc, cho nên là biết vị trí cụ thể cùng đường đi tiếp. Mà Tề Vân sở dĩ lại phái An Tử cùng cái kia nhìn chằm chằm, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là để phòng gia hỏa này chưa từ bỏ ý định, lại giết cái hồi mã thương. Nghĩ đến lần trước chia tay ở phi trường lúc, Diego Lệ còn tin thể chân thành cùng hắn cam đoan, sẽ lại không đi cái kia chỗ, kết quả lúc này mới không có mấy ngày, liền lại phái người tới. "Ta đã biết, chính ngươi tùy cơ ứng biến, chú ý an toàn, ta lập tức phái người tới." Giao phó xong sau, Tề Vân suy nghĩ 2 giây, ngay sau đó bấm Diego Lệ điện thoại. Châu Âu bây giờ hẳn là buổi sáng, điện thoại rất nhanh được kết nối. "Cùng, gọi điện thoại cho ta là muốn hỏi chuyện cổ phần sao?" Cơ gì sọc bên kia cũng tại nói chuyện. "Trước tiên không trò chuyện cổ phần chuyện, ngay mới vừa rồi có một chi đội ngũ hướng về Côn Luân Sơn đi, ta muốn biết là ngươi phái qua người sao?" Tề Vân mặt không thay đổi hỏi. Bên đầu điện thoại kia Diego Lệ dừng 2 giây, trong giọng nói không còn vừa rồi nhẹ nhõm. "Nếu như ta nói những người kia không phải ta phái đi, ngươi tin không?" Tề Vân hít mắt, trầm giọng nói, "Ta có tin hay không không phải trọng điểm, cái chỗ kia chỉ có ngươi ta biết được, mà bây giờ có người đang tại đi nơi đó." Chương 410, Bảo Tiêu Đoàn xuất động. Chương 410, Bảo Tiêu Đoàn xuất động. Đối mặt Tề Vân ép hỏi, Diego Lệ tại đầu bên kia điện thoại trầm mặc rất lâu. Tề Vân cũng không thúc giục, giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, sau đó an tĩnh chờ lấy đáp án. Qua hơn nửa ngày, trong ống nghe mới truyền đến một tiếng thở dài, "Rất xin lỗi, là ta không có thực hiện hứa hẹn. Nguyên lão bên trong có người muốn đi tìm tòi cái chỗ kia, vì gia tộc nhiều năm như vậy thiệt hại tìm về chút đền bù." Diego Lệ ngữ khí có chút bất đắc dĩ, tiếp tục giảng giải, "Thân là trong gia tộc một thành viên, ta không cách nào hoàn toàn vi phạm các nguyên lão ý nguyện. Ngươi cũng biết, gia tộc của ta vì bí mật kia trả giá quá nhiều, lần trước ta không có mang về tới bất luận cái gì vật có giá trị, các nguyên lão vốn là có ý kiến, lần này là bọn hắn giấu giếm ta, vụ trộm phái người đi qua thấy đối phương thản nhiên thừa nhận để lộ bí mật." Tề Vân mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng cũng không có lập tức phát tác. "Vậy ta bây giờ đem tin tức nói cho ngươi biết, ta muốn biết ngươi là có hay không sẽ đem những người kia triệu hồi đi." Lại là ngắn ngủi yên tĩnh, Diego Lệ ước chừng quyền hành nửa phút, mới mở miệng lần nữa, "Ta sẽ thử nghiệm liên hệ chi đội ngũ kia, nhưng bọn hắn cũng không phải ta người, ta không thể cam đoan với ngươi bọn hắn nhất định sẽ nghe theo chỉ thị của ta. Điểm ấy mời ngươi lý giải." Cứ việc gia hỏa này ngôn từ rất thành khẩn, nhưng Tề Vân cũng không ăn bộ này, hắn bình tĩnh cái khuôn mặt trực tiếp cúp điện thoại, lười nhắc lại cùng gia hỏa này nhiều lời. Diego Lệ thật sự chỉ huy không được chi đội ngũ kia. Tề Vân có chút không tin. Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không được, cái thứ này căn bản không có khả năng ngồi trên người nối nghiệp vị trí. Sở dĩ nói như vậy, đơn giản chính là qua loa tắc trách mà thôi, dù sao cùng chính mình chỉ là nhựa tợ lạc tiệp minh hiếu, tại trước mặt lợi ích nhất định sẽ đem gia tộc đặt ở phía trước. Mà đứng tại Tề Vân góc độ, mặc dù hắn có thể hiểu được đối phương cách làm, nhưng lại không cách nào tiếp nhận loại hành vi này. Đây là Hoa Hạ lãnh thổ, hắn không có khả năng để cho ngoại nhân từ Hương Ba Lạp mang đi bất kỳ vật gì. Đồng thời hắn cũng giống như Inacio ý nghĩ, không hy vọng cái kia phiến tịnh thổ bị giày xéo. Thời sau khi tự hỏi, hắn cầm điện thoại di động lên, tại trong danh bạ tìm được một cái ghi chú vì Long thủ trưởng dãy số gọi tới. Điện thoại sau khi tiếp thông, đầu kia truyền đến một hồi tục tằng âm thanh, "Uy, tiểu Tề a." "Bàn tay, ngượng ngùng muộn như vậy cho ngài gọi điện thoại, không có quấy rầy ngài nghỉ ngơi đi." Tề Vân mang theo hầy này nói. Long thủ trưởng cởi mở nở nụ cười, "Không có, như thế nào? Tìm ta có việc sao?" "Ân, đích xác có chút việc nghĩ làm phiền ngài, cũng không biết có thích hợp hay không." "Là như thế này, ta bên này có chút việc gấp muốn đuổi đi Tây Z giờ tờ huyện bên kia, muốn mời ngài hỗ trợ liên lạc một chút bên kia di dùng sân bay." Tề Vân lời nói đơn giản lời thuyết minh ý đồ. "Chuyện này a, không có vấn đề, ta bây giờ liền an bài cho ngươi." Tề Vân nghe xong chặn lại nói lời cảm tạ, "Tốt, vậy thì cảm ơn bàn tay, lần sau đi kinh thành ta lại tự mình đến nhà bái tạ." "Ha ha, việc rất nhỏ, không cần khách khí như thế." "Hảo, vậy ta sẽ không quấy rầy ngài." Kết thúc trò chuyện sau, Tề Vân thở ra một hơi, đi ra phía ngoài. Vừa rồi cùng hắn nói chuyện điện thoại không là người khác, chính là kinh thành Đông Giao khoảng không đều căn cứ cái vị kia lại lao. Lần trước mượn dùng tòa kia sân bay tiếp thu máy quang khắp thời điểm, Tề Vân từng theo đối phương đánh qua ngắn gọn quan hệ, tại hắn ba tấc không nát miệng lưỡi phía dưới, thành công cùng đại lao kéo quan hệ gần lại, hai người liền thay đổi phương thức liên lạc. Đương nhiên, liếm công chỉ là thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn là Tề Vân đi thời điểm là cầm phía trên văn kiện, hơn nữa còn có Dầu Văn Đào cùng đi. Bằng không thì đại lao há lại là cùng ai đều có thể cười toe toét kết giao bằng hữu. 10 phút sau, bên cạnh phòng khách biệt thự, Quyền Ca, Trần Vĩ, Như Lớn bọn người toàn bộ mặc chỉnh tề, đứng thành một hàng. Nhiệm vụ khẩn cấp. An Tử vừa rồi truyền về tin tức, có một nhóm người hướng về Côn Luân Sơn đi, các ngươi lập tức xuất phát, máy bay sẽ đáp xuống phủ cận di dùng sân bay, nơi đó đã sắp xếp xong xuôi, cỗ xe lần này là không phải dê phương hành động, cần nghiêm ngặt giữ bí mật. Ta liền một cái yêu cầu, không cho phép bất luận kẻ nào từ cái chỗ kia mang đi bất kỳ vật gì. Đám người nghe xong lập tức đứng thẳng người, là vẫn là câu nói kia, chú ý an toàn, nhiều không nói, nhiệm vụ lần này từ Quyền Ca dẫn đội, lên đường đi. Là đám người đi ra ngoài lúc, Tề Vân lại đơn độc đem Quyền Ca gọi vào một bên, thấp giọng giao phó vài câu. Quyền Ca nghe xong sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, ngồi trên xe dẫn đội hướng về sân bay chạy tới. Một bên khác, An Tử hướng Tề Vân hồi báo xong tình huống sau, gặp nhóm người kia đội xe đã đi xa, thế là liền từ đống cỏ khô đằng sau đi ra, tại nhà bạn bên ngoài hô phía dưới chát mã tên. Trên màn vải màn bị xốc lên, chát mã ôm Hải Tử từ bên trong đi ra. Nàng đầu tiên là tại bốn phía quan sát, gặp không còn những xe kia cái bóng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. An Tử nói liên tục mang qua tay, nói cho nàng không sao, sau đó vừa chỉ cách đó không xa buộc lấy ngựa, làm ra người cưỡi ngựa tư thế. Chát mã hiểu được hắn ý tứ, gật gật đầu, quay người trở về nhà bạn lấy ra một túi vải, bên trong chứa một cái vành đai nước cùng với một chút lúa mì thành qua bánh. An Tử sau khi nhận lấy nói tiếng cảm ơn, liền bước nhanh đi tới buộc mã cọc gỗ bên cạnh. Bên này dân chăn nuôi phương tiện giao thông đồng dạng liền hai loại, xe gắn máy hay là mã. Khu không người rất nhiều, đoạn đường cũng là đá vụn cùng khe rãnh, dễ dàng hãm xe, nhiều khi ngược lại là mã vững hơn làm. An Tử tháo dây cương, vỗ vô ngựa cổ, trở mình lên ngựa sau hướng chắc mã khoát tay áo, cũng biến mất ở trong bóng đêm. Đầu này tiểu đạo đường xá rất kém cỏi, nhóm người kia lái xe thật đúng là không nhất định có cưỡi ngựa nhanh, cho nên An Tử dự định theo đuôi bọn hắn, thời khắc quan sát tình huống. Mã thuộc về ban đêm thị lực tốt nhất động vật một trong, bởi vì mắt của nó bộ cấu tạo rất đặc biệt, võ mạc có thể đem nhìn thấy ánh sáng phóng đại, cho nên chỉ cần rất ánh trăng yếu ớt, nó liền có thể tại ban đêm nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Hơn nữa con ngựa này xem ra đối với con đường này rất quen thuộc, bốn cái móng chạy nhanh chóng, không đầy một lát đã nhìn thấy phía trước đoàn xe đèn sau. An Tử tìm lại dây cương, để cho tốc độ ngựa thoáng thấp xuống một chút, cứ như vậy ở phía sau không gần không xa treo. Cái này một cùng liền đi qua mấy giờ, phía trước đội xe chậm rãi ngừng lại. Quay đầu nhìn lại, bên phải chính là thông hướng tòa kia ngày sai phong học gốc. Những người kia nhao nhao xuống xe, bắt đầu chỉnh lý trang bị. Mượn ánh đèn thô sơ giản lược nhìn lại, chi đội ngũ này ít nhất có gần 20 người, hơn nữa phần lớn cũng là loại kia dáng người rất vạm vỡ ra hỏa, xem xét cũng không phải là người bình thường. Bọn hắn thu thập xong trang bị, không có làm qua dừng lại thêm, đánh đèn pha liền một đầu đâm vào hẻm núi. Sao, quả nhiên là tới chỗ này. An Tử thấp giọng lẩm bẩm một câu, ở trung quanh tìm một cái chỗ khuất đem ngựa buộc hảo, sau đó cũng đi theo hướng về trong hạp cốc đi đến. Chờ bọn hắn đi tới ngày sai phong chân núi, thời gian đã nhanh rạng sáng 6 giờ. Đám người này tại chân núi dừng lại nghỉ ngơi, xem bộ dáng là chuẩn bị chờ trời sáng sau leo núi. Núp ở phía xa, An Tử hướng lòng bàn tay hà hơi, gắt gao xem gian lấy đối phương. DS, có lỗi với nghĩa phụ nhóm, đổi mới chậm, có chút việc chậm trễ, nhìn thế giới thi đấu, tiếp tục gõ chữ, thời gian đổi mới vẫn là 7 giờ sáng. Chương 411, chuẩn bị đầy đủ chương 411, chuẩn bị đầy đủ 3 giờ phía trước, Dơ Tơ huyện đông nam phương hướng, ước chừng hơn 200 km vị trí, một trận định lưu J700 chậm rãi đáp xuống đường băng. Cửa khoang vừa mới mở ra, Quyền Ca liền mang theo Trần Bĩ, như lớn bọn bốn người bước nhanh đi xuống. Lạnh lùng hàn phong đập vào mặt, mấy người không có làm mảy may dừng lại, trực tiếp hướng đi cách đó không xa ngừng lại hai chiếc di dùng xe Việt dã. Các ngươi tốt. Xe Việt dã cái khác một cái úy dê hướng mấy người chào một cái, sau đó chỉ vào sau lưng xe nói, cỗ xe đã đổ đầy xăng, các ngươi thứ cần thiết cũng đều trong xe. Vậy điều khiển trang bị viên trình radio, như gặp tình huống khẩn cấp, có thể hướng bên ta kênh kêu gọi trợ giúp. Quyền Ca đưa tay trả cái lễ, ánh mắt nhanh chóng đảo qua thân xe, đây là hai đài xe dịp đông phòng, ngoại hình nhìn xem có chút giống trong phim ảnh thường xuyên xuất hiện hầm mờ, kỳ thực ban sơ cũng là dựa theo hầm mờ bắt trước. Loại xe này liền hai chữ, nhị tạo, đủ loại nát vụn lộ đều có thể thích ứng, vừa vặn thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Tốt, khổ cực, cảm ơn các ngươi. Thời gian cấp bách, Song Vương cũng không nói thêm nữa, mấy người phân biệt ngồi trên hai chiếc xe liền hướng về đại môn chạy tới. Một bên khác, ngày sai phong dưới chân, An Tử đã lạnh đến bắt đầu co giật. Hắn núp ở một khối nô ra nham thạch đằng sau, không ngừng hướng về lòng bàn tay a lấy nhiệt khí, xương trắng vừa phiêu lên liền bị hàn phong thổi tan. Cũng may xuất phát phía trước chắc mã cho hắn ra châu trong túi nước chứa trà sữa nóng, thỉnh thoảng uống hai cái còn có thể đối phó một chút, bằng không thật có điểm khó đỡ. Lại qua hơn nửa giờ, phía đông bầu trời đã nổi lên một tia ngân bạch sắc, màu xanh nhạt kia sáng chậm rãi bò qua núi tuyết. Xa xa đám người kia cũng diệt đi đống lửa, chuẩn bị bắt đầu lên núi. Kỳ thực từ chân núi đến sườn núi lộ cũng không tính vô cùng dốc đứng, mấu chốt là phải chọn đúng lộ. Có chút tấm băng nhìn xem nguy hiểm, kỳ thực tuyệt không an toàn. Bất quá cái này một số người rõ ràng không có loại băn khoăn này, trực tiếp liền bắt đầu đi lên mãng, tốc độ chạy còn rất nhanh. Đi một đoạn sau, theo ở phía sau An Tử phát hiện manh mối, bọn gia hỏa này đi con đường, thế mà cùng chính mình lần trước đi hoàn toàn tương tự. Lần trước bọn hắn từ chân núi đi đến sườn núi vị trí, đại khái hoa 3 giờ. Bất quá đó là bởi vì trong đội ngũ có ý nạ xì ổ, cùng với re gỗ kéo lệ bên kia không phải chiến lược nhân viên, muốn bận tâm bọn hắn, cho nên kéo chậm tốc độ. Cái này lại khác biệt, đi tới sườn núi vách đá sau, An Tử nhìn đồng hồ, tổng cộng mới hoa không đến 2 giờ. Hắn ghé vào dưới vách đá dựng đứng phương trong bóng tối, nhìn xem đám người kia nhanh chóng tới gần cửa động vị trí. Mắt thấy tình huống này, hắn nơi nào còn có thể không rõ, bọn gia hỏa này tuyệt đối cùng lần trước tới re gỗ kéo lệ nhóm người kia có liên quan, bằng không có khả năng xe nhẹ đường quen như vậy. Hắn trả sát có chút đông cứng tay, nhanh chóng lấy ra điện thoại vệ tinh, ấn nhiều lần mới bấm Quyền Ca dãy số, hạ giọng nói, bọn hắn đã đến cửa vào vị trí, các ngươi còn cần thời gian bao lâu? Bọn gia hỏa này hẳn là đều mang theo vũ khí, tố chất không kém, ta một người không nắm chắc cản bọn họ lại. Đầu bên kia điện thoại sen lẫn nổ ầm tiếng động cơ, Quyền Ca gân giọng quát, chúng ta lập tức đến chân núi vị trí, ngươi trước tiên không nên tới gần, ở lại tại chỗ chờ chúng ta tới tụ hợp. Thu đến. An Tử trả lời một câu, thu hồi điện thoại vệ tinh, không có lại hướng phía trước truy. Hắn cũng không lo lắng những người kia có thể dễ dàng đi vào trong thông đạo đi, bởi vì lần trước từ nơi này rời đi thời điểm, Tề Vân giao phó hắn đem cửa hàng cho nổ, bây giờ nơi đó tất cả đều là lún đá vụn, không dễ dàng như vậy đã thông. Chỉ có điều, hắn ý nghĩ này cũng chỉ kéo dài hơn 10 phút. Phanh. Đột nhiên, tiếng nổ ở phía xa vang lên, kèm theo trên đỉnh núi tuyết động cùng đá vụn gì rào rơi xuống, thật nhỏ hạt tuyết giống sương mù tung bay ở trong không khí. An Tử trong lòng trầm xuống, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa lối đi phương hướng. Chỉ thấy bên kia dâng lên một cỗ màu xám trắng bụi mù, là đám người kia dùng thuốc nổ nổ tại mở đường. Sao? Làm động tĩnh lớn như vậy cũng không sợ đem các ngươi chôn sống? An Tử chửi nhỏ một tiếng, cũng may ngọn núi đầy đủ kiên cố, hơn nữa đám người kia lộ ra nhưng cũng có tinh thông bạo phá người, vang động ngược lại không đến nỗi đặc biệt lớn, chỉ là đã dẫn phát một chút nhỏ nhẹ tuyết lở. Hắn có lòng muốn đi qua nhìn một chút tình huống, nhưng thế nhưng quyền ca đã hướng hắn hạ tại chỗ chờ mệnh lệnh, chỉ có thể kềm chế sốt ruột, ghé vào nham thạch đằng sau gắt gao nhìn chằm chằm cửa lối đi phương hướng. Lại qua trên dưới 2 giờ, hậu phương truyền đến một hồi tiếng sột soạt tiếng bước chân, An Tử quay đầu lại, gặp quyền ca 5 người đang bước nhanh chạy tới đây. Song phương tụ hợp sau, quyền ca trầm mặt hỏi, vừa rồi động tĩnh là đám kia cháu trai làm ra? Ngang. An Tử gật gật đầu, chỉ cửa động phương hướng, lần trước thời điểm ra đi lão bản để cho ta sau điện, đem cửa hàng cho nổ. Đoán chừng bọn hắn vừa rồi dùng thuốc nổ lại cho nổ tung, bây giờ nhiều người nữa đã tiến vào. Quyền ca hướng về bên kia nhìn lướt qua, sau đó đánh giá An Tử đã cong đến gò má đỏ bừng, còn có thể chịu nổi không? Nếu không thì ngươi lưu lại bên ngoài tiếp ứng. Không cần, không có gì vấn đề lớn. An Tử chẳng hề để ý lắc đầu, tiếp lấy lại nhắc nhở một câu, bọn hắn nhân số không thiếu, không sai biệt lắm có 20 người. Quyền ca gật gật đầu, nhìn về phía sau lưng hỏi, các ngươi ai đi phía trước điều tra một chút, nhìn có hay không lưu con mắt. Để ta đi. Nưu lớn hơn phía trước một bước. Ân, cẩn thận một chút. Nhận được mệnh lệnh sau, Nưu đại phóng nhẹ cước bộ, chậm rãi hướng trước mặt sờ lên. Không có qua 5 phút, trong hai nghe liền chuyển đến hồi báo an toàn. Quyền ca khoát tay áo, mang theo đám người hướng về cửa thông đạo tới gần. Thông đạo phía trước một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều có đá vụn, chính là trước kia nhóm người kia kết tác. Xem ra cái này một số người chuẩn bị rất đầy đủ. Đi. Quyền ca một ngựa đi đầu hướng về trong động đi đến. Bởi vì so với đối phương rơi ở phía sau hai cái tới giờ, cho nên mấy người bước chân rất nhanh, cơ hồ là chạy chậm đến đi tới. Đi không biết bao lâu, đèn tin lần nữa mất đi tác dụng, trở nên lúc sáng lúc tối. Bọn hắn lại đến cái kia phiến quỷ dị trường năng lượng phụ cận. Đám người từ ba lô lấy ra đã sớm chuẩn bị xong que mình quang tiếp tục tiến lên. Dọc theo đường đi không có bất kỳ cái gì gợn sóng, thuận lợi đến thông đạo một chỗ khác. Vẫn là cái kia một đoàn quen thuộc dây leo quấn quanh ở cửa hang, cùng bọn hắn lần trước lúc đến hoàn toàn tương tự. Đi ra thông đạo thứ trong lúc nhất thời, Quyền ca lập tức giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, thần tình trên mặt có chút phức tạp. An Tử ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận quan sát một hồi, sau đó đứng lên nói, nhìn trên đất dấu chân, bọn hắn hẳn là hướng về bên hồ đi. Quyền ca không có lập tức làm ra chỉ thị, suy tư 2 giây sau sẽ ba lô đưa tới, bên trong có công cụ, ngươi tại cửa hàng chung quanh bố trí 2 cái điều khiển dễ giờ. An Tử tiếp nhận trang bị, tay chân lanh lẹ thao tác, chỉ chốc lát sau liền bố trí xong. Làm xong, đi. Quyền ca cất kỹ điều khiển từ xa, dẫn đầu xung kích. Mấy người hiện lên chiến thuật đội hình hướng phía trước trong rừng rậm tiến lên. Chương 412, không biết lân phiến chương 412. Không biết lân phiến trong rừng rậm cây cối cảnh lá rậm rạp, trên mặt đất chất đống một tầng thật dày lá rụng, đạp lên phát ra nhỏ nhẹ tiếng xào xạc. Quyền ca đi ở trước nhất, thỉnh thoảng quan sát đến trên đất vết tích. Nhóm người kia phương hướng không thay đổi, vẫn là hướng về bên hồ đi. Mấy người đang trong rừng đi xuyên 3, 4 km. Đột nhiên, Quyền ca đột nhiên dừng bước lại, đưa tay nắm đấm, làm ra cái ngưng đi tới thủ thế. Mấy người sau lưng lập tức dừng bước lại, ngừng thở, ánh mắt cảnh giác quét bốn phía. Trong tay ra hỏa thức đã sớm mở chốt an toàn, tùy thời chuẩn bị ôm hỏa. Nhưng cẩn thận kiểm tra một lần sau, trung quanh giống như không có phát hiện bất cứ gì thường nào, An Tử không khỏi lên tiếng hỏi thăm, giáo quan, phát hiện cái gì? Kể từ Quyền ca gia nhập vào đoàn đội sau, một mực tại cho bọn hắn làm đặc thù cường hóa huấn luyện, cho nên tất cả mọi người quen thuộc xưng hô hắn là giáo quan. Quyền ca sắc mặt nghiêm trọng, cái mũi hơi hơi có rúm, thấp giọng nói, có mùi máu tươi. Những người khác nghe vậy lập tức thần kinh căng cứng, lần nữa không ngừng quan sát đến cảnh vật trung quanh. Bên kia, Quyền ca đưa tay chỉ một cái phương hướng, trước tiên tiến lên đi qua. Mấy người cước bộ thả cực nhẹ, hiện lên hình quạt tản ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước lùm cây. Dần dần tới gần sau, bọn hắn cũng ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, tựa hồ chính là từ nơi đó bay tới. Phần phật một đám lớn lên giống kền kền loài chim đột nhiên từ sau lùm cây thoát ra, giống như là bị kinh sợ, phân tán bốn phía chạy trốn. Mấy người không có để ý, tiếp tục hướng phía trước, chờ đến sau lùm cây, một bộ để cho người ta cực kỳ khó chịu cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhíu mày. Đó là một bộ thi thể của con người. Thậm chí cái từ này đều không đủ chính xác, hẳn là dùng bộ phận tàn chi để hình dung càng thích hợp. Trên đất lá khô đã sớm bị máu tươi nhuộm thành ám hồng sắc, bốn phía tán lạc không thể kỹ càng miêu tả. Trong không khí mùi máu tươi so vừa rồi dày đặc mấy lần, sặc đến người xoang mũi căng lên. Loại trang diện này, cho dù là đi lên chiến trường chính bọn họ, đều cảm giác có chút phạm ác tâm. Là bọn hắn người. An Tử nhìn chằm chằm một cái cánh tay bên trên quần áo nói. Quyền ca ngồi xổm người xuống, quan sát tỉ mỉ lấy một chỗ không có bị loài chim cắn đã ăn bộ phận, thần tình trên mặt càng ngày càng nghiêm túc. Phải biết người xương cốt kỳ thực là rất bền chắc, muốn dưới tình huống không tá trợ công cụ, đem xương cốt đều kéo đứt, cái này cần bao lớn khí lực. Chẳng lẽ trong này có sư tử lão hổ các loại? Lần thứ nhất đi vào nơi này Trần Ca phát ra nghi vấn. Lần trước tới thời điểm, vừa mới đi đến chỗ kia năng lượng đặc thù tràn vị trí, hắn liền bị Tề Vân an bài trở về chuẩn bị cứu viện, đối với trong này tình huống biết được cũng không nhiều. Hơn nữa Tề Vân yêu cầu đại gia đối với bên trong phát sinh sự tình giữ bí mật, cho nên sau khi rời khỏi đây đám người cũng rất ít bàn luận. An Tử gật gật đầu, chắc có chứ, lần trước chúng ta bị một loại hình thể so bên ngoài muốn lớn gấp 2-3 lần voi nhóm đuổi qua, nhưng voi hẳn sẽ không đem người xé thành dạng này, cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho tất cả mọi người nội tâm đều bị kín vẻ lo lắng. Bên này có phát hiện. Phía bên phải Ngưu lớn thấp giọng hô một câu. Tất cả mọi người lập tức hướng về hắn bên kia dựa sát vào. Các ngươi nhìn. Ngưu ngón cái trên mặt đất một đạo bị kéo chảnh vết tích nói. Đạo này dấu vết kéo rất sâu, bốn phía còn có huyết, một mực kéo dài hướng về phía trước sâu trong rừng cây. Bên cạnh còn rất rơi trang bị cùng súng ngắn, nhưng trên mặt đất lại một cái vỏ đạn đều không trông thấy. Những tên kia có vũ khí, nhưng mà một thương đều không mở. Là bởi vì sợ hãi không dám nổ súng liền chạy, còn là bởi vì nguyên nhân gì khác? Rốt cuộc là thứ gì có thể đem bọn hắn biến thành dạng này? Quyền Ca ở trong lòng hỏi lại chính mình. Hắn chợt nhớ tới lần trước từ mảnh không gian này lúc rời đi, phụ trách đoạn hậu tiểu võ đã từng nói, giống như có đồ vật gì đang một mực dòm ngó bọn hắn, mang đến cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm. Lại là cái thứ kia à? Chúng ta muốn đi phía trước xem không? Án Tử chỉ về đằng trước sâu trong rừng cây hỏi. Quyền Ca suy tư một lát sau, lắc đầu. Bọn hắn chỉ có mấy cái súng ngắn, vạn nhất bên trong là cái kia sinh vật không biết hang ổ liền phiền toái, chỉ dựa vào súng ngắn chỉ sợ không cách nào ứng đối. Ngay tại hắn đứng lên chuẩn bị xuống đạt tiếp tục hướng về bên hồ lên đường mệnh lệnh lúc, khóe mắt quét nhìn giống như trông thấy một vòng sáng lấp lánh đồ vật. Quyền Ca lập tức lại ngồi xổm người xuống, ánh mắt tại trên bên chân lá rụng nhanh chóng tạo động. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra chung quanh lá rụng, một cái kim loại màu bạc phiến chậm rãi hiện lộ ra. Nói nó là mảnh kim loại chỉ là bởi vì chất liệu rất đặc biệt, sáng lấp lánh. Kỳ thực cái đồ chơi này càng giống là một mảnh số lớn bại cá, trứng lão mẹ nuôi nắp bình lớn như vậy, biên giới mang theo nhỏ xíu răng cưa, mặt ngoài hiện ra ngân quang. Sờ lên nhưng lại không giống bại cá như thế bóng loáng, ngược lại có điểm giống đánh bóng kim loại khuynh hướng cảm xúc. Quyền Ca nắm nuốt nó lật lại, chỉ thấy mặt sau có mấy đạo vô cùng thật nhỏ đường vân, giống như là một loại nào đó tự nhiên hình thành đồ án. Đây là đồ chơi gì? An Tử hiếu kỳ bu lại. Tạm thời nói không chính xác, nhưng nhìn xem hẳn không phải là phổ thông sinh vật lân phiến. Quyền Ca đem lân phiến bày tại trong lòng bàn tay, mấy người đều cầm viên kia lân phiến đánh giá một vòng. Ngoại trừ chất liệu sờ tới sờ lui thật đặc biệt, cũng đều không nhìn ra dị thường gì. Cái đồ chơi này nếu quả thật chính là lân phiến, cái kia mọc ra loại này vậy động vật, hình thể nên có bao nhiêu lớn a? An Tử bẹp rồi một lần miệng, cảm khái nói. Không có người trả lời vấn đề này. Có lẽ là bởi vì tất cả mọi người không muốn đi nghĩ tới phương diện này. Chỉ có điều vừa an tĩnh 2 giây, kế tiếp Ngưu lớn liền nói ra một câu khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy lời nói. Các ngươi nói, cái này trên đất thi thể, có phải hay không là cái này giải vậy ra hỏa làm? Lời này vừa nói ra, không khí chung quanh trong nháy mắt giống đọc lại. An Tử vô ý thức lui về phía sau nửa bước, trong đôi mắt mang theo mấy phần khó có thể tin, không thể à. Cái này lân phiến nhìn xem là rất hữu bức, nhưng hắn hưu tâm tìm lý do phủ định cái này vừa đoán rằng nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Quyền Ca đem viên kia lân phiến thu hồi, mở miệng đánh gãy, đi, mặc kệ nơi này, hướng về bên hồ đi. Những người còn lại không cần phải nhiều lời nữa, lập tức đuổi kịp cước bộ của hắn. Nhưng mà vừa mới đi ra không có mấy trăm mét, trên mặt đất lại lần nữa xuất hiện không chỉ một bãi máu. Hơn nữa càng đi bên hồ đi, những cái kia chân cụt tay đứt lại càng đông đúc. Căn cứ vào cánh tay số lượng thô sơ giản lược tính toán, chí ít có 8-9 người tán thân chỗ này. Cơ mờ nở. Nơi này như thế nào cùng lần trước tới không đồng dạng, một loại tâm tình bất an tại mọi người trong lòng lan tràn. Đi phía trước nhất Quyền Ca dừng bước lại không đi về phía trước nữa. Sau một phen sau khi nghĩ cả kẽ, hắn quay người hạ mệnh lệnh rút lui. Không đi bên hồ, đường cũ trở về. Đi mở miệng chắn bọn hắn. Đám người nghe xong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, quyết định này không thể nghi ngờ là chính xác. Từ dưới đất vết tích đến xem, có lẽ phía trước sẽ càng thêm nguy hiểm. Nếu có hỏa lực nặng tại, bọn hắn còn có sức mạnh đi qua tìm tòi hư thực, nhưng là chỉ có mấy cái súng ngắn, thật có thể ứng phó cái kia không biết ra hỏa sao. Chương 413, quyết định 2 cùng Ma Già La, 2-1, chương 413, quyết định 2 cùng Ma Già La, 2-1, cùng lúc đó, khu mới trường Sa Lộ Quảng Huy tập đoàn tổng bộ. Mấy chục tên phóng viên giơ máy ảnh, mịt rồ phồn chen tại tập đoàn cửa đại sảnh, đèn flash răng rắc vang lên không ngừng, đặt câu hỏi rõ liên tiếp. Xin hỏi Trương tổng, Quảng Huy tập đoàn bị nói tham ô hạng mục tài chính bổ khuyết hải ngoại thiếu hụt, tin tức là thật sao? Lưới truyền Quảng Huy sẽ đem ô tô phục vụ nghiệp vụ bán ra cho lưới một công ty, xin hỏi có chuyện này sao? Có Quảng Huy tập đoàn nhân viên mặt trận, công ty năm ngoái trích phần trăm còn không có phát ra trước đám người phương, tập đoàn bộ phận DA tổng thanh tra giờ khuyết đại âm thanh loa tính toán khống chế tràn diện. Các vị truyền thông bằng hữu xin tỉnh táo. Liên quan tới trên mạng truyền ngôn cũng là giả tạo, Quảng Huy tập đoàn trước mắt vận chuyển hết thể bình thường, mời mọi người không cần dễ tin không thật tin tức. Cũng mời mọi người phối hợp chúng ta trật tự, hôm nay chúng ta tổ chức buổi họp báo là có một cái chuyện quan trọng tuyên bố, một chút không quan hệ vấn đề, chúng ta có thể chờ sau đó lại đơn độc phỏng vấn. Nhưng các phóng viên căn bản muốn không mua chướng, ngược lại hướng phía trước chen lấn càng hùng, cái kia mịt rộ phồn đều nhanh mang đến trong miệng hắn. Quảng Huy tập đoàn xem như di tỉnh lớn nhất xí nghiệp, tăng thêm Lưu Quảng Tân nhà giàu nhất thế tuổi, cái kia lưu lượng tự nhiên là kéo căng cứng, tùy tiện hỏi hai vấn đề, lại đem nhân gia trả lời hơi ra công một chút, nói không chừng có thể trực tiếp lên hot seat. Phanh. Ngay tại tràng diện sắp mất khống chế lúc, hội trường đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Đám người nhìn lại, chỉ thấy Lưu Quảng Tân sắc mặt bình tĩnh đi đến, sau lưng còn đi theo một đám tập đoàn cao tầng. Lưu Quảng Tân vừa vào cửa, trên thân đại lao khí chẳng trong nháy mắt đè xuống trong phòng khách ồn ào. Những ký giả kia nhìn thấy chính chủ tới, lập tức toàn bộ đều hướng hắn tràn tới. Bất quá không đợi nhân viên an ninh tiến lên, Lưu Quảng Tân chỉ là đưa tay báo cho biết một chút, nguyên bản hướng phía trước chen đám người lại vô ý thức dừng bước. Nhà giàu nhất lực uy hiếp, hoàn toàn không phải quan hệ xã hội tổng thanh tra La Hét có thể so. Các vị truyền thông bằng hữu, ta biết các ngươi rất quan tâm Quảng Huy tập đoàn, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng đây không phải hôm nay trọng điểm. Lưu Quảng Tân âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ tai, hôm nay đem tất cả mời đi theo, là muốn tuyên bố một cái liên quan tới Quảng Huy tập đoàn phát triển trọng yếu quyết định, ta đem nó xưng là quyết định 2. Trong hội trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều ngừng thở chờ đợi câu nói kế tiếp của hắn. Lấy Lưu nhà giàu nhất thân phận, có thể bị xưng là trọng yếu quyết định, khả năng cao lại là ảnh hưởng di tình thương giới thậm chí càng rộng khắp hơn lĩnh vực đại động tác. Quyết định 2 nội dung chính là, Quảng Huy tập đoàn tại Hồng Kông thuộc hạ công ty sắp khai triển giả lập tệ nghiệp vụ. Hơn nữa chúng ta đã thông qua được Hồng Kông đặc khu giả lập tệ nghiệp vụ giấy phép xét duyệt. Tin tức này giống như quăng tại trong biển một cái quả bom nặng ký, trong hội trường đèn flash trong nháy mắt tránh thành một mảnh. Vốn là còn đang nhỏ giọng bàn luận các phóng viên trong nháy mắt sôi trào. Ai cũng biết bây giờ giả lập tệ phát triển được hừng hực khí thế, Hồng Kông chính là lấy ra thử nghiệm một cái điểm, bây giờ cầm xuống Hồng Kông hợp quy giấy phép, rất có thể liền mang ý nghĩa sau này nội địa thị trường vào chật bé. Hơn nữa còn là Quảng Huy dạng này truyền thống thực nghiệp cự đầu vượt giới đi làm chuyện này, quả thực là kèm theo sẽ ở thể chất tin tức lớn. Lưu tổng, hàng đầu phóng viên cơ hồ là cướp chen đến phía trước, Quảng Huy như thế nào không phát triển thực nghiệp, ngược lại đột nhiên quyết định vượt giới giả lập tệ. Lưu Quảng Tân lắc đầu, cũng không đột nhiên, chúng ta rất sớm phía trước liền có quyết định này. Quảng Huy tại hải ngoại có rất nhiều nhảy qua biên giới nghiệp vụ, truyền thống nhảy qua biên giới kết toán phải đi qua 3-4 nhà ngân hàng, chu kỳ dài, phí thủ tục cao, có đôi khi còn phải chịu ảnh hưởng của tỷ suất hối đoái ba độ. Nhưng dùng hợp quy giả lập tệ làm kết toán, có thể đem chu kỳ theo nguyên bản 15 tiên co đến 2 ngày, phí thủ tục cũng đem diện rộng hạ thấp, còn có thể lẩn tránh tỷ suất hối đoái phong hiểm. Chúng ta làm giả lập tệ nghiệp vụ, không phải là vì xào khái niệm, là vì cho thực nghiệp trải đường. Đây là Quảng Huy chuyển hình thăng cấp mấu chốt một bước tuyên bố xong quyết định, Lưu Quảng Tân ngắn gọn trả lời mấy vấn đề, liền cất bước rời đi hội trường, đem phía sau vấn đáp giao cho các cao tầng. Trở lại văn phòng sau, hắn tự mình cho Tề Vân rót chén trà, cười hỏi: "Tiểu Tề, mặc dù ngươi không muốn tham dự công ty quản lý, nhưng cái này cũng sắp đảm nhiệm công ty chi nhánh phó tổng, thật sự không tại công chúng trước mặt lộ mặt." Hai người hợp tác tiến triển rất nhanh, ký xong hiệp nghị sau Hồng Kông bên kia công ty chi nhánh sáng nay liền cầm lấy vẽ truyền thần phê văn đi xin thủ tục, kim quản cục tổng giám đốc đều lên tiếng, sự tình đương nhiên tiến triển được rất thuận lợi. Chỉ là một buổi sáng thời gian, bảng số dự thẩm đã thông qua, chỉ cần chờ lập hồ sơ hoàn thành, cuối tuần liền có thể chính thức nắm bắt tới tay. Cho nên bây giờ song phương xem như chính thức đã đạt thành quan hệ hợp tác, cũng dẫn đến nói chuyện đều thân cận không thiếu. Lộ diện coi như xong, ta người này không thích tham gia náo nhiệt. Tề Vân khẽ gật đầu một cái. Hắn cái này phó tổng chính là treo cái danh hiệu mà thôi, thậm chí có thể hắn đều sẽ không đi một lần Hồng Kông công ty, không cần thiết khiến cho phất cờ giống trống. Ai, người trẻ tuổi trầm ổn điệu thấp là chuyện tốt, nhưng giả lập tệ cùng với những cái khác nghiệp vụ khác biệt, là cần phải có một cái nhân vật công chúng đứng tại đèn chiếu ở dưới, dạng này có thể tăng thêm sân thượng công tín lực. Ngươi xem như chúng ta Di tiết kiệm thập đại thanh niên kết xuất, còn bị tin tức LB điểm danh biểu dương, ta nhìn ngươi tới làm hình tượng này đại sứ cũng rất phù hợp đi, ha ha ha. Lưu Quảng Tân vừa nói một bên nhìn xem Tề Vân, giọng nói kia thật đúng là không giống như là đang mở trò đùa. Tề Vân tự nhiên cũng hiểu hắn nói đạo lý, nhưng chuyện này một khi đi đến sân khấu, vậy thì mang ý nghĩa là cho bình đại học thuộc lòng sách, tương lai bạn nhất có phiền phải gì, cho dù pháp luật tìm không thấy trên đầu của hắn, dư luận cũng sẽ đem hắn bao phủ. Cho nên hắn không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Ha ha, ta xem hình tượng này đại sứ vẫn là ngài tới làm càng thích hợp, bất luận là địa vị xã hội, vẫn là tại giới kinh doanh danh tiếng, ta so với ngài có thể kém xa. Ha ha, ta giả, tương lai thế giới là thuộc về những người tuổi trẻ các ngươi. Lưu Quảng Tân cười khoát tay. Tề Vân cũng cười đáp lại, ta cho rằng niên linh không phải trọng điểm, ngài nhìn xuyên phủ không giống nhau cho mình tiền tệ đại ngôn sao. Lưu Quảng Tân hình như có thâm ý liếc Tề Vân một cái, cũng không cưỡng cầu nữa. Phóng viên buổi họp báo sau khi kết thúc, tại tập đoàn một đám cao tầng chứng kiến phía dưới, Song Vương ký tên chính thức cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị. Đến lúc này, Tề Vân cũng coi như là nửa cái Quảng Huy người của tập đoàn. Theo Quảng Huy tập đoàn tiến quân giả lập tiền tin tức công bố, lập tức tại trên internet nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì nhà giàu nhất áp chú giả lập tệ Quảng Huy cấp bãi cảng đăng lục các loại tiêu để tràn ngập ánh mắt. Vô số tài kinh truyền thông, chuyên gia nhao nhao biểu đạt cái nhìn của mình, đều cho rằng đây là truyền thống thực nghiệp cự đầu, tại con số tài chính thời đại ở dưới một lần chiến lược phá vây. Cái này quanh một cái động tin tức cũng không phải là chỉ là phản ứng đang đề tài câu chuyện bên trên, mà là trực tiếp bao phủ đến thị trường vốn. Ngày đó thị trường chứng khoán tan chợ phía trước, Quảng Huy tập đoàn kỳ hạ ba nhà A trên cổ thành phố công ty toàn bộ trúng liền. Mà kết quả này, có lẽ là Lưu Quảng Tân đã sớm dự liệu đến, cũng là hắn nóng lòng tại trước tiên công bố ra ngoài tin tức nguyên nhân. Từ Quảng Huy tập đoàn tổng bộ sau khi rời đi, Tề Vân nguyên bản kế hoạch buổi tối đi tham gia một cái bữa tiệc, Thiệu Dược Văn giúp hắn hẹn quốc thổ, thủy lợi, giám sát cục chờ lỗ hổng một cái, mục đích đúng là vì giải quyết thức uống công ty đủ loại thủ tục. Cái này cũng là trước đây cùng nông phu Tam Quyền nói chuyện hợp tác lúc ước định cẩn thận. Kết quả xe còn chưa mở đến một nửa, hắn liền tiếp vào quyền ca gọi điện thoại tới. "Uy, bên kia gì tình huống?" "Chi đội ngũ kia chết rất nhiều người." Bên đầu điện thoại kia quyền ca âm thanh nghiêm trọng, hắn đem tiến vào hương ba lạp sau đoán gặp hết thảy tự thuật một lần. Tề Vân nghe xong nội tâm chấn động vô cùng. Chẳng lẽ chỗ kia trong không gian thật sự có cái gì sinh vật không biết hay sao? Lại là cái gì? Thương Ba Lạp trong truyền thuyết thế nhưng là không tranh quyền thế bí cảnh, làm sao lại cất giấu giết đồ vật? Gặp Tề Vân một mực không nói chuyện, trong ống nghe lại chuyển tới quyền ca hỏi thăm, ta bây giờ dẫn người canh giữ ở sườn núi cửa vào vị trí, nhưng trong vòng trình độ thảm thiết, ta đoán chừng những người kia có thể không ra được. Tề Vân trở về qua thần tới, hầu kết giật giật, ngươi quyết sách là chính xác, trước tiên bảo vệ tốt cửa vào, nếu có phát sinh ngoại ý muốn lập tức rút lui. Ngươi đem viên kia vậy hình ảnh chuyển tới, ta trước tiên cùng giáo thụ câu thông một chút tình huống, nghe một chút hắn nói thế nào. Biết rõ. Quyền ca lên tiếng, lại hạ giọng nói bổ sung, mặt khác, ngươi để cho ta quan sát thời gian. Chúng ta tiến vào thông đạo thời gian là 9 giờ 30 phút sáng, tiến vào cái chỗ kia sau, thời gian. Không sai biệt lắm vẫn là 9 giờ 30. Thời gian giống như biến mất. Tề Vân đã dự liệu được kết quả này, bởi vì bọn hắn lần trước từ Hương Ba Lạp rời đi thời điểm, đi ra cái lối đi kia cũng hao tốn mấy giờ. Nếu như hết thảy bình thường, quyền ca bọn hắn coi như sau khi tiến vào lập tức trở về, nhanh nhất cũng nhận được buổi tối đi. Mà bây giờ mới buổi chiều bọn hắn liền đã đi ra. Bất quá bây giờ không phải xoắn suýt cái vấn đề này thời điểm, Tề Vân nhìn chằm chằm trên màn hình quyền ca truyền đến ảnh chụp, cẩn thận xem xét. Đúng như đối phương nói tới, cái này lân phiến nhìn cùng vậy cá phi thường giống. Nhưng thật sự sẽ có như thế mảng lớn vậy cá sao? Cho dù là có, cá có thể lên bờ tập kích những người kia sao? Nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn ra ngoài một hồi, Tề Vân ngẩng đầu hướng tay lái phụ tiểu Vũ vấn, "Tiểu Võ, còn nhớ rõ lần trước từ nơi đó lúc đi ra, ngươi nói cảm thấy có cái gì đang ngó chừng chúng ta sao? Vậy có phải hay không là một loại nào đó động vật lớn?" Tiểu Võ cũng từ lúc trước trò chuyện nghe được đại khái, hắn nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu nói, "Vật kia ẩn giấu rất tốt, ngay cả mùi đều không lưu lại, ta không cách nào phán đoán." "Bất quá, liền xem như một loại nào đó cỡ lớn sinh vật, vậy nó trí thông minh hẳn là vô cùng cao, hơn nữa cơ thể rất linh hoạt, bằng không ta không có khả năng không phát hiện được bất cứ dấu vết gì." Tề Vân nghe xong lông mày vận thành một đoàn, chỉ số IQ cao, cơ thể linh hoạt, còn có thể lưu lại lớn như thế lân phiến. Thứ này đến cùng là cái gì? Vì cái gì lần trước chính mình cái này một số người đi vào thời điểm, không có đụng phải tập kích đâu? Hắn nhớ tới cái kia đoạn biến mất thời gian, lại liên tưởng đến quỷ dị này sinh vật, luôn cảm thấy Hương Ba Lạp trong bí cảnh cất giấu bí mật, so với hắn phía trước dự đoán còn muốn phức tạp. Tiểu Vũ khán lấy Tề Vân khóa chặt lông mày, nói bổ sung, nếu là thông thường động vật lớn, dù là lại linh hoạt, cũng không khả năng làm đến như vậy sạch sẽ, nó tựa như là biết rõ làm sao tránh đi cảm giác của chúng ta, chuyên môn núp trong bóng tối. Tề Vân hít sâu một hơi, cảm giác càng nghĩ càng tà dị. Hắn cầm điện thoại di động lên, bấm Inacio điện thoại. "Giáo thụ, Côn Luân Sơn vùng không gian kia xảy ra một số việc. Ta đã đem viên kia vậy hình ảnh phát cho ngươi." Bên đầu điện thoại kia Inacio nghe xong một câu nói không nói, chỉ có bàn phím đánh nhẹ vang lên âm thanh truyền đến. Qua 2 phút, mới truyền đến câu trả lời của hắn. Cái này vậy kết cấu rất kỳ quái, ta phóng đại nó chặt ngang mặt, phát hiện loại này chất liệu tựa như là nhiều silicon tinh thể hóa lớp biểu bì. "Nhiều silicon tinh thể hóa lớp biểu bì? Đó là vật gì?" Tề Vân nhíu mày hỏi. Danh tự này nghe liền lạ lắm, hoàn toàn là điểm mù kiến thức của hắn. Đơn giản tới nói, loại kết cấu này không nên xuất hiện tại sinh vật trên thân. Nhiều silicon tinh thể là công nghiệp tài liệu, tương đối thường gặp chính là pin mặt trời liền bao hàm loại này chất liệu. Mà lớp biểu bì là sinh vật gia tầng bảo hộ. Theo lý mà nói hai người này hẳn là không bất luận cái gì liên quan. Inacio thanh âm bên trong lộ ra cố khó có thể tin, rõ ràng liền hắn đều không cách nào tìm hiểu được nguyên nhân trong này. Vậy cái này lân phiến có khả năng hay không phải Hương Ba Lạp đồ vật, mà là bên ngoài người mang bảo, vốn chính là ngoại giới hàng mỹ nghệ. Bởi vì này làm sao nghe đều cảm giác bắn đại bác cũng không tới. Cần cái này đi qua thành phần xét nghiệm mới có thể được đến xác thực đáp án, ngươi có thể tìm một cái phòng thí nghiệm làm xét nghiệm, sau đó đem xét nghiệm báo cáo phát cho ta. Tề Vân vấn đề gật gật đầu, "Hảo, ta lập tức để cho người ta đem khối kia lân phiến trả lại." "Vậy trước tiên dạng này." Hắn nói đi liền chuẩn bị cúp điện thoại. "Chờ đã." Inacio gọi hắn lại. "Ân, thế nào?" Inacio dừng một chút, mới dùng nói, "Ta nghĩ tới từng tại Phật kinh trông được qua một cái truyền thuyết." "Cái gì truyền thuyết?" Tề Vân hồ nghi. "Đó là nguyên bản Phạn Văn Diệu Pháp Liên Hoa kinh bên trong liên quan tới một loại sinh vật miêu tả kinh văn bên trong nói, tại trước đây thật lâu Côn Luân hư chỗ sâu có một mảnh thủy dấu chi cảnh, nơi đó ẩn nút một loại sinh vật, nói nó tương tự cự dao, khoác trên người trải rộng lần phiến áo giáp, có thể dễ dàng mở ra núi đá. Là một trong bát đại long vương ở Phật giáo Uẩn Hoàn Nạ Đa Long Vương thủ hộ thú. Tại trong Phật kinh, loại sinh vật này được xưng là ma giả, là trong sách đối với loại sinh vật này ngoại hình miêu tả rất ít, cũng chưa từng có bất luận cái gì học giả chứng minh sự hiện hữu của nó ma giả là. Tự giao." Tề Vân mở người. "Chẳng lẽ Phật kinh bên trong ghi lại đồ vật, thật đúng là có thể tại thực tế trong xã hội xuất hiện hay sao?" "Tốt, người trước tiên đem khối kia lân phiến xét nghiệm à, không có tan nghiệm kết quả, bất luận cái gì phỏng đoán cũng là thiếu khuyết chứng cứ chống đỡ." Tề Vân cũng không nói thêm nữa. Sau khi cúp điện thoại ngay sau đó lại gọi cho Quyền ca, để cho hắn an bài cá nhân trước tiên đem mấy thứ trả lại. Nếu như sau này có người từ trong thông đạo đi ra, tận lực lấy khống chế làm chủ, hỏi ra bọn hắn ở trong đó đã trải qua cái gì. "Biết rõ, ta bây giờ liền cho người đưa trở về Côn Luân Sơn, ngày sai phong sơn núi." Quyền ca từ trong túi lấy ra viên kia lân phiến, nhìn một chút đang đánh bệnh sốt rét An Tử, "Lão bản để cho đem đồ vật trước đưa trở về, ngươi đi một chuyến a." Nguyên bản An Tử đều sớm muốn đi trở về, nhưng trải qua lúc trước trong rừng một màn kia, hắn lại có chút không yên lòng các huynh đệ. Bất quá cuối cùng vẫn tại Quyền ca dưới mệnh lệnh, mang theo đồ vật rời đi. Chương 414, ngươi lúc nào thu ta làm môn đồ, 2/1, chương 414, ngươi lúc nào thu ta làm môn đồ, 2/1, 10 giờ đêm, Tề Vân nguyên vốn là đang chờ An Tử tặng đồ trở về, có thể an tử không đợi được, lại chờ được một cái ngoài ý liệu người.
Uy, Tề ca, ta đến điều thị, buổi tối đi ra họp gặp tôi.
Tề Vân nhìn trên màn ảnh Kỷ Khải tên hơi kinh ngạc, thầm nghĩ ra hỏa này sao lại tới đây.
Ha ha, ngươi ở đâu đâu?
Ta để cho người ta đi đón ngươi. Lần trước tại Hỗ thị thời điểm, bởi vì Đinh Tuấn Khải thằng ngốc thiếu kia, hắn cùng Ma Đô thái tử Gia Phong ca lên xung đột, lúc đó vị thủ trưởng này thế nhưng là nâng đỡ hắn, cho nên bây giờ nhân ra tới bên này, về tình về lý hắn đều nên chiêu đãi một chút.
Không cần tiếp, ta cùng bằng hữu tại cùng một chỗ đâu, Tề ca ngươi yếu hữu không lời nói đi ra ngồi một chút, vừa vặn giới thiệu cá nhân cho người nhận biết.
Tề Vân xem xét mắt bên cạnh đang xem phim đuổi đến mê mẩn Triệu Tỉnh, nghĩ nghĩ liền đáp ứng, đi, ngươi phát vị trí à, ta bây giờ tới.
Được rồi, chờ ngươi ngang.
Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân cùng Triệu Tỉnh lên tiếng chào hỏi, cởi áo khoác ra cửa. Kỷ Khải phát tới vị trí là tại một nhà hội sở, liền cùng khu mới bên này. Nơi này Tề Vân phía trước đi qua, hẳn là Tất Tổng Hòa bạn hắn mở, lúc đó còn cho hắn cứ vậy mà làm cái hội viên. Hơn nửa canh giờ, Mỹ Bạch dừng ở hội sở cửa ra vào bãi đỗ xe. Vừa đẩy cửa xe ra, Tề Vân đã nhìn thấy Kỷ Khải chính cùng một tên mập ở đại sảnh cửa ra vào hút thuốc, kỳ thực gọi hắn là mập mạp không hoàn toàn chuẩn xác, cái này ca môn nhi không phải loại kia mập giả tạo, mà là mạnh giống toàn núi nhỏ. Kỷ Khải cùng hắn so sánh, đơn giản giống vẹt lẹt sở đứng tại gờ dạ gà bên cạnh.
Thế ca, tới rồi.
Kỷ Khải trông thấy Tề Vân xuống xe, cất bước liền đón. Tề Vân hướng hắn gật gật đầu, vừa cười vừa nói, thế nào đột nhiên chạy di tỉnh tới đâu, cũng không nói trước chào hỏi ta xong đi đón ngươi.
Kỷ Khải cười ha ha một tiếng, ta cái này cũng là ý muốn nhất thời, thuận tiện tới làm ý chuyện.
Nói xong hắn vô vô bên cạnh gờ dạ gạ cánh tay, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta bạn tốt, Đại Xuyên, cùng nhau lớn lên.
Tề Vân nghe vậy, đánh giá đến trước mắt Đại Xuyên.
Cái này ca môn nhi dáng dấp rất thô kệch, gương mặt ngăn nắp, làn da cũng rất thô ráp, xem ra hẳn là quanh năm ở bên ngoài, trên thân rèn luyện vết tích rõ ràng.
Đại Xuyên, đây là phía trước ta đề cập với ngươi Tề ca, Tề Vân, cũng là Thiên Diệu Nhiên Liệu phó tổng.
Đại Xuyên nhếch miệng nở nụ cười, đưa tay cùng Tề Vân nắm chặt lại, Tề ca, tính đã lâu a.
Đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi, hôm nay gặp một lần quả nhiên giống như trong truyền thuyết đại phái.
Tay này vừa mới tiếp xúc, Tề Vân cũng cảm giác được một tia khác thường, đối phương bàn tay này bên trên vết chai không thiếu.
Có thể cùng Kỷ Khải nhập bọn với nhau người, cái kia gia đình bối cảnh chắc chắn không kém được, trên tay vết chai đương nhiên sẽ không là làm việc hình thành, khả năng duy nhất chính là.
Ha ha, khách khí, cũng là chút không đáng giá nhắc tới hư danh.
Tề Vân cười đáp lại.
Từ đối phương cái này đùa giỡn trong giọng điệu, có thể cảm giác được cũng hẳn là cái rất người hào sảng.
Ha ha ha, đi, đi vào trò chuyện.
Kỷ Khải đẩy hai người cánh tay.
Mặc dù ban đầu ở Ma Đô, Kỷ Khải nói thèm bên này dị vực phong tình, nhưng đi vào trong dạp mới phát hiện ngay cả một cái chợ hứng cũng không có.
Quan cu é như vậy a?
Tề Vân tại sofa ngồi xuống, quét mắt vắng vẻ phòng khách, nếu không thì ta an bài cho người điểm tiết mục.
Kỷ Khải cười khoát tay, cái này coi như xong, lần sau, lần sau.
Ha ha, đi.
Tề Vân cũng sẽ không kiên trì.
Ba người uống chút rượu tán gẫu vài câu sau, Kỷ Khải nói ra hắn lần này tới gì tiết kiệm nguyên nhân.
Nguyên lai là phía trên gần đây sẽ có bao nhiêu vị trọng lượng cấp đại lao đến bên này thị sát, trong đó liền bao quát đại bá của hắn, cho nên gia hỏa này cũng chạy tới tham gia náo nhiệt.
Cứ việc Tề Vân đã sớm biết gia hỏa này bối cảnh không đơn giản, nhưng làm nghe thấy đại bá của hắn tên lúc, nội tâm vẫn là lấy làm kinh hãi.
Đó là lúc ăn cơm có thể cùng Văn Đông lãnh đạo ngồi một bàn người.
Khó trách lần trước gia hỏa này không chút nào sợ hãi cái kia vị ma đều thái tử.
Ngoại trừ Kỷ Khải đại bá, Tề Vân còn nghe được hai cái tên quen thuộc, trên mặt lộ ra kinh ngạc, đến như vậy bao lớn nhân vật.
Kỷ Khải gật gật đầu, phía trên mấy năm này một mực tại đem tài nguyên hướng về bên này ưu tiên, lần này nói muốn đập 3 vạn ức đi vào, mục tiêu là đem bên này chế tạo thành Tây Bộ bằng thành.
3 vạn ức.
Trong lòng Tề Vân âm thầm liễu lưới, thủ bút này thật đúng là không là bình thường lớn.
Di tỉnh xem như con đường tơ lụa kinh tế mang khu hội tâm, vị trí 10 phần mấu chốt, là đã thông Á Âu mua bán trọng yếu đầu mối then chốt, sớm tại mấy năm trước liền hô lên đủ loại phát triển cầu hiệu, nhưng hiệu quả một mực không nóng không lạnh.
Xem ra cái này phía trên là quyết định phải cố hết sức.
Bất quá, đây chỉ là bọn họ chạy tới một nguyên nhân trong đó.
Kỷ Khải mắt liếc cửa phòng riêng, hạ giọng tiếp tục nói, vị kia không về được, tin tức hẳn là chẳng mấy chốc sẽ công bố.
Tề Vân nghe vậy ánh mắt lấp liệt, trong nháy mắt ý thức được hắn nói tới ai.
Mặc dù tại Trương Kiến Quân rời đi ngày đó hắn liền dự liệu được kết quả này, nhưng khi đây hết thảy thật sự hết thảy đều kết thúc, trong lòng hắn vẫn là không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Rốt cuộc phải kết thúc sao?
Đã ngươi đều biết những chuyện này, sao chả chạy cơn báo táp này trung tâm tới tham gia náo nhiệt đâu, đi chỗ nào tiêu xài không tốt.
Tề Vân không hiểu nhìn về phía Kỷ Khải.
Kỷ Khải không thèm để ý chút nào, ta lại không đi theo lẫn bảo, chủ yếu là rất dài thời gian không thấy ta đại bá, vừa vặn thuận đường xem hắn.
Hơn nữa coi như thật có gì sóng gió, cũng có ta Đại Xuyên ca giúp ta ở mũi nhọn phía trước.
Hắn vừa nói một bên bố Đại Xuyên bà bay, liền cái này lại thể ngăn chứa, gì sóng gió gánh không được a.
Đại Xuyên liếc phủi hắn một mắt, không khách khí chút nào nói, ta là cha ngươi a.
Gặp nguy hiểm cho ta đẩy trước mặt.
Kỷ Khải cũng không tức giận, thử lấy răng nói, ta bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng không?
Ta mẹ nó chờ một lúc liền quay xuống phát cho láo tử ngươi.
Tiểu tử ngươi vẫn là cần ăn đòn như vậy.
Đại Xuyên cười đưa tay, làm bộ muốn chụp Kỷ Khải cái hót, Kỷ Khải nhanh chóng rụt cổ lại trốn đến sau lưng Tề Vân.
Từ cái này đơn giản dăm ba câu, có thể nhìn ra hai người quan hệ xác thực không phải bình thường.
Kế tiếp ba người cũng không trò chuyện gì lời đúng đắn để, mấy mình uống rượu xuống, Tề Vân cùng Đại Xuyên cũng coi như quen biết, hai người thay đổi phương thức liên lạc.
Tiểu Khải bằng hữu chính là bạn ta, về sau có gì cần anh em hỗ trợ, cứ việc lên tiếng a, đừng ngượng ngùng. Đại Xuyên cùng Tề Vân đụng phải cái ly, vô cùng hào sảng nói. Một chén rượu vào trong bụng, hắn sờ bụng một cái, đứng dậy đi ổ nước tiểu. Chờ hắn sau khi đi, Kỷ Khải đưa qua một điếu thuốc, "Tề ca, Đại Xuyên cha hắn cùng lão hạ một cái đẳng cấp, chỉ là phương hướng khác nhau." Tề Vân nghe vậy chấn động trong lòng. Như thế có thực lực sao? Khó trách mới vừa nói cái này thân thể có thể chịu sóng gió đâu, đích xác không có nói sai. Hắn hút thuốc hít hai cái, nhìn xem Kỷ Khải, "Ta hỏi ngươi cái vấn đề a." Kỷ Khải cầm điếu thuốc, tựa ở trên ghế salon, "Hỏi thôi. Ngươi có phải hay không thèm thân thể ta a?" Tề Vân trên mặt một bộ cười ha hả bộ dáng, con mắt hơi hơi híp mắt. Kỷ Khải ngẩn người, nghe ra ý tứ trong lời của hắn. Người bình thường chỗ bằng hữu nào có dạng này vừa lên tới liền móc tim móc phổi, cho dù hai người còn nhiều thêm một tầng quan hệ đồng nghiệp, cái kia cũng không đáng đem Đại Xuyên loại này anh em đều giới thiệu cho hắn nhận biết. Đó là gì thân phận a? Đồng đẳng với Ma Đồ Trương Phong, thậm chí so với hắn còn cứng rắn. Bị đâm thủng tâm tư sau, Kỷ Khải cũng không xấu hổ, phun vòng khói thuốc cười nói, "Tề ca ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chính là đơn thuần nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu. Thèm hay không thèm thân thể, ta sau này hay nói." Thấy đối phương không muốn làm rõ, Tề Vân cũng sẽ không truy vấn, chỉ là cười lắc đầu. Có mấy lời điểm đến là dừng là được, không cần thiết đuổi theo không thả. Chờ Đại Xuyên sau khi trở về, ba người lại làm mấy bình rượu tây, tất cả mọi người uống tận hứng liền dự định hôm nay tới trước chỗ này. Lúc rời đi, Kỷ Khải vốn là xếp đặt muốn đi tính tiền, kết quả quản lý xem xét là Tề Vân, trực tiếp liền cho miễn phí. Tề tiên sinh là bản hội chỗ tôn quý hội viên, lão bản phía trước đã phân phó, Tề tiên sinh tới không cần thu lấy bất kỳ lệ phí nào. Quản lý mỉm cười không người đáp lại, nói chuyện lại dễ nghe. Kỷ Khải nghe vậy, lúc này hướng Tề Vân dựng thẳng lên cái ngón tay cái, còn phải là theo chân Tề ca hơn à, đi ra tiêu phí đều không cần dùng tiền. Ân, cũng không đi, Tề ca có mặt mũi. Tề Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, không có lý tới hai người này giới thổi. Quản lý trong miệng lão bản dĩ nhiên chính là tất cuối cùng, lấy quan hệ của hai người, cũng không cần tính toán chút chuyện nhỏ này, thế là Tề Vân nói tiếng cảm ơn liền cùng Kỷ Khải hai người rời đi. Đi ra bên ngoài bãi đỗ xe, Tề Vân gặp được Đại Xuyên tỏa giá, không phải trong tưởng tượng của hắn xe sang trọng, mà là một chiếc rất thông thường xe biển giá. Chỉ có điều mang theo một khối nền trắng chữ màu đen giấy phép. Đi, vậy hôm nay cứ như vậy a, ngày mai lại gọi điện thoại. Tề Vân hướng hai người khoát khoát tay. Đại Xuyên ở rượu, vô vô cánh tay của hắn, hảo, trên đường chậm một chút ngang. Ân, yên tâm. Chờ Đại Xuyên ngồi trên sau xe, Kỷ Khải châm một điếu thuốc, trên mặt không còn vừa rồi vui cười. Tề ca, ta hẳn sẽ không ở chỗ này chờ rất lâu. Tề Vân gật gật đầu, không việc gì, còn nhiều thời gian thôi, về sau gặp mặt chính là nhiều cơ hội. Ân. Kỷ Khải do dự một chút, hạ giọng lại nói, nếu tới những người kia ở trong có nhân theo ngươi làm loạn, ngươi có thể để Đại Xuyên đi đón ngươi. Chỉ cần tiến vào cái kia đại viện, không có người có thể động tới ngươi. Tề Vân lông mày nhướng lên, lời này ý gì? Có người muốn động chính mình? Hắn vừa định hỏi rõ ràng, nhưng Kỷ Khải đã xoay người sang chỗ khác, với tay hướng đi xe biệt dã, giang hồ gặp lại. Theo ô tô phát động, ngồi ở hàng sau Đại Xuyên thò đầu ra hô câu, Tề ca, có việc tùy thời của ta. Xe biệt dã động cơ anh minh lái rời bãi đỗ xe, rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm. Tề Vân cầm điếu thuốc đứng tại chỗ, trong lòng quẩn quẩn không ngừng. Tất nhiên cái này lời nói từ Kỷ Khải trong miệng nói ra, vậy thì không thể nào là ăn nói lung tung. Nhưng mình tại kinh thành cũng không đắc tội người nào a. Nghĩ nửa ngày cũng không có đầu mối, hắn quyết định tìm người hỏi thăm một chút tình huống, cũng tốt sớm có chuẩn bị tâm lý, thế là trở lại trong xe lấy điện thoại cầm tay ra. "Uy, lãnh đạo, nghỉ ngơi không có. Ngươi có biết hay không cái thời điểm này gọi điện thoại rất không có lễ phép." Trong điện thoại truyền đến Tiêu Hán Quang tức giận âm thanh. Tề Vân không để ý ngữ khí của hắn, gượng cười hỏi, "Muốn theo ngài nghe ngóng vấn đề, Kỷ Khải ngài quen biết sao?" "Kỷ Khải?" Tiêu Hán Quang trầm ngâm 2 giây, rất nhanh đưa ra đáp án, "Kỷ Hồng Trương cái kia chất tử." "Đúng." Hoàn thành cấp cao nhất uy lực vòng tròn thì lớn như vậy, lẫn nhau đều biết gốc biết rễ. Ta biết tiểu tử kia, ngươi nghe ngóng hắn làm gì? Tề Vân sắp xếp lời nói một chút, rất ngắn gọn đem lần trước phát sinh ở Ma Đô sự cùng với vừa rồi cùng Kỷ Khải gặp mặt đi qua tự thuật một lần. Ngươi là muốn hỏi hắn vì sao sẽ chủ động hướng ngươi dựa sát vào? Ân. Ai? Tiêu Hán Quang ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, nói ngươi tiểu tử thông minh à, ngươi liền chút chuyện này đều nghĩ không rõ. Bên ngoài hiện tại cũng truyền cho ngươi là ta Tiêu Hán Quang môn đồ, ngươi không biết ta? Môn đồ. Tề Vân thầm nghĩ ngươi lúc nào thu ta làm môn đồ? Ngươi cũng không nói cho ta biết ta. Ngươi có thể đem lý giải này vì ZZ đầu tư. Có ít người không tiện cùng chúng ta trực tiếp tiếp xúc, liền ngược lại hướng ngươi lấy lòng, biểu đạt thái độ, đã hiểu không? Đã. Đã hiểu. Tề Vân sờ lỗ mũi một cái, lại hỏi, hắn lúc gần đi nói, bên trên người tới ở trong, có thể sẽ có nhân theo ta làm loạn. Ta nghĩ tới nghĩ lui giống như cũng không đắc tội qua người bên kia a. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Tiểu tử ngươi một ngày khắp nơi giày vò, không chắc ở đâu liền ngại người khác mắt. Tiêu Hán Quang giọng nói mang vẻ điểm trêu chọc. Tề Vân gật cười. Hắn cơ hồ rất ít chủ động đi treo chọc người khác, cũng là phiền phức tìm tới. Đi, nhân gia không đều cho ngươi chi chiêu sao? Kỳ gia tiểu tử nói không sai, thực sự có người nhằm vào ngươi, ngươi liền lên cái kia trong đại viện trốn đi, không có người có thể đem ngươi như thế nào. Treo, về sau đừng muộn như vậy gọi điện thoại cho ta. Tề Vân nghe trong điện thoại đô đô âm thanh bận, bất đắc dĩ để điện thoại di động xuống. Sau khi về đến nhà, hắn tắm rửa một cái, tính toán từ hôm nay hệ thống trong tình báo biết được điểm tin tức, nhưng lại không được đến tin tức hữu dụng gì. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng, An Tử liền đã chờ ở dưới lầu. Tề Vân nhận được điện thoại sau, đem hắn thét lên lầu một phòng khách. An Tử một bên kỹ càng nói Côn Luân Sơn tình huống bên kia, một bên từ trong túi lấy ra viên kia lân phiến đưa tới. Tề Vân sau khi nhận lấy đem hắn đặt ở lòng bàn tay, ngoại hình hắn hôm qua đã từ trong hình ảnh thấy qua, đích sắc cùng vảy cá rất tương tự, chỉ có điều sở tới sở lui cảm giác rất đặc biệt, vô cùng cứng rắn. Mắt thấy nhìn không ra manh mối gì, hắn đem lân phiến thu hồi, để cho An Tử đi nghỉ trước. Sau khi ăn điểm tâm xong, Tề Vân sớm cho Ngụy Học Minh gọi điện thoại nói rõ tình huống, tiếp lấy lái xe chạy tới Tân Đại. Trong văn phòng, ngoại trừ Ngụy Học Minh, còn có một vị khác nữ nhân hơn 50 tuổi, là cái chức cô ý kêu tới sinh vật học phương diện giáo sư. Tề Vân không nói nhảm, trực tiếp đem khối kia lân phiến giao cho đối phương. Nữ giáo thụ dùng kính lúp cẩn thận quan sát một phen, khe nhíu mày, cái này tính chất quá đặc thù, không phải là loài cá trên người, cũng không phải loài bò sát. Tại trong đã biết sinh vật chưa từng thấy. Ta lấy trước đi phòng thí nghiệm xét nghiệm, chờ kết quả sau khi ra ngoài lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Ngụy Học Minh liếc Tề Vân một cái, gật gật đầu, hảo, cùng đi chứ. Tân Đại trong lầu dạy học liền có đủ loại chuyên nghiệp phòng thí nghiệm, ba người rất mau tới đến một gian chuyên môn làm thành phần kiểm chắc cửa gian phòng. Gian phòng bên ngoài là sát trùng, thay quân bảo hộ phục khu hòa hoãn, nữ giáo thụ mặc lên vô quần phục, hướng hai người nói, Ngụy giáo sư, tiểu thể, các ngươi chờ một chốc lát. Nói đi liền đi vào bên trong phòng kiểm tra. Chương 415, mỏ vàng núi, 2-1, chương 415, mỏ vàng núi, 2-1, trong hành lang, Ngụy Học Minh hai tay nằm ở trên máy sưởi, không hiểu hỏi, ngươi khối này lần phiến từ nơi nào có được? Tề Vân mím môi một cái, trong lòng hơi do dự một chút. Nếu như đổi lại người khác hỏi như vậy, hắn chắc chắn sẽ không đem có liên quan Hương Ba Lạc bí mật nói ra, nhưng trước mắt vị lão giả này khác biệt. Hắn vô cùng tôn kính Ngụy Học Minh không chỉ có là bởi vì đối phương mấy lần từng trợ giúp hắn, mà là bởi vì nhân phẩm của đối phương. Tề Vân nghiêng người đánh giá hành lang hai đầu, xác định không một người nào khác sau, mới đưa chuyện đã xảy ra nói thẳng ra. Ngụy Học Minh nghe xong kinh ngạc trong mắt đều kém chút đi trên mặt đất, cho dù lần trước trông thấy Thanh Nang Thư lúc hắn đều không có kịch liệt như vậy phản ứng. Hương Ba Lạc, nó thế mà thật tồn tại. Tề Vân gật gật đầu, vùng không gian kia vô cùng kỳ lạ, phản phất ngăn cách. Tại cái kia đáy hồ có một tòa thành trì, tạo hình cùng trong kinh Phật đối với Hương Ba Lạc Vương thành miêu tả giống nhau như lúc. Ngụy Học Minh thật lâu không nói, qua thật lâu hắn mới thở dài nói, thật hy vọng có thể tận mắt đi xem một chút mảnh này thần tích a. Tề Vân nhìn xem bộ dáng kích động của hắn, trong lòng cũng đi theo nổi lên gợn sóng. Hắn cũng không để ý mang lão đầu đi xem một chút, nhưng đối phương cơ thể hơn phân nửa không thể chịu đựng độ cao so với mặt biển 4-5 ngàn mét hoàn cảnh. Ta chỗ này có bóng giống tư liệu, quay đầu lấy tới cho ngài nghiên cứu một chút. Hảo. Hảo. Ngụy Học Minh cao hứng gật đầu. Dừng một chút, hắn giơ tay vỗ nhẹ nhẹ đánh Tề Vân bả vai, trịnh trọng nói, cách làm của ngươi là đúng, loại kia tinh khiết chỗ không nên bị thế tục quấy rầy, ta sẽ không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Qua ước chừng cá biệt giờ, phòng kiểm tra môn từ bên trong mở ra, nữ giáo thụ cầm một phần báo cáo đi tới. Ngụy Học Minh không kịp chờ đợi hỏi, kiểm tra kết quả như thế nào? Nữ giáo thụ đẩy mắt kính một cái, trên mặt mang mấy phần nghiêm túc, từ thành phần đến xem, đây đúng là sinh vật nào đó lân phiến. Nhưng mà, rất đặc thù. Nó tầng ngoài cũng không phải bình thường chất sừng vôi hóa tầng, mà là một loại chưa từng thấy qua kết cấu, trong đó giàu có số lớn nguyên tố kim loại. Những nguyên tố này cũng không phải hậu kỳ bám vào, càng giống là lân phiến tại lớn lên quá trình bên trong chậm chạp hấp thu, nhất là xì lịch nguyên tố, hàm lượng vô cùng cao. Tề Vân bên trong lòng hơi động một chút, cái này kết quả xét nghiệm cùng Y Nạ Si Ổ phỏng đoán một dạng. Giáo thụ, dạng gì tình huống phía dưới mới có thể xuất hiện loại hiện tượng này? Nữ giáo thụ lắc đầu, loại hiện tượng này tại trong giới tự nhiên chưa từng nghe thấy, từ góc độ khoa học đến xem, nó không nên xuất hiện tại sinh vật trên thân. Nếu như ngươi muốn ta đưa ra một cái phỏng đoán lời nói, ta duy nhất có thể nghĩ tới chính là xét đánh. Xét đánh? Tề Vân trên mặt hiện lên kinh ngạc. Đúng, cái này trên lân phiến phản ứng ra kết cấu, rất như là nhiều lần xét đánh sau, trong sấm xét xì lịch nguyên tố bị lân phiến chậm rãi hấp thu, cuối cùng hòa làm một thể, liền giống như một ít thực vật hấp thu thổ nhượng bên trong khoáng vật chất. Nhưng mà, tại trong đã biết bất cứ sinh vật nào, chưa từng thấy loại này là tính. Cái kia căn cứ phán đoán của ngươi, cái này lân phiến có thể là cái gì giống loài? Ngụy Học Minh tiếp lời đầu, rõ ràng đối với cái này sinh vật không biết tràn ngập tò mò. Hắn nghiên cứu cả đời lịch sử khảo cổ, cũng chưa từng nghe nói loại sinh vật này. Nữ giáo thụ thêm chút suy tư, trầm ngâm nói, ta trước mắt không có cách nào phán đoán, thậm chí ngay cả nó thuộc về một loại nào sinh vật đều không thể xác định. Ta đã rút ra trên lân phiến dấu vết lưu lại làm gen kiểm chắc, phát hiện nó sắp xếp cùng hiện hữu trong kho số liệu tất cả sinh vật đều đối không bên trên. Không phải là loài cá, loài bò sát, cũng không phải lượng tê loại, thậm chí cùng đã biết bất kỳ động vật gì tổ hợp gen cũng không có đồng nguyên tính chất. Tề Vân nhớ tới Ý Nạ Sĩ Ô liên quan tới Phật kinh bên trong ghi lại ngờ tới, chần chờ mở miệng, có khả năng hay không là giao loại. Lời này vừa nói ra, nữ giáo thụ cùng Ngụy Học Minh đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Có lẽ là bị cái này một suy đoán to gan cho khiếp sợ đến. Nữ giáo thụ trầm trầm lắc đầu, mặc dù dân gian có đủ loại đủ kiểu truyền thuyết, nhưng giao cái này giống loài chưa bao giờ được chứng thực tồn tại qua. Tuy nhiên nhân loại đối với địa cầu nhận thức thực sự quá có hạn, nhất là biển sâu, cao độ cao so với mặt biển bằng xuyên những thứ này cực đoan hoàn cảnh, cất giấu quá nhiều không bị phát hiện giống loài. Chỉ có thể nói hết thảy đều có khả năng. Lúc này, tiếng trung tan học vang lên, cắt đứt ba người trò chuyện. Trở lại Ngụy Học Minh văn phòng sau, hai vị giáo thụ vừa cẩn thận tham khảo một phen, cuối cùng được ra kết luận là, nếu như cái này lần phiến đến từ cơ thể sống, như vậy nó tất nhiên là một loại vô cùng cổ lão, thậm chí muốn so nhân loại thời gian tồn tại càng xa xưa giống loài. Nữ giáo thụ đối với cái này vậy lai lịch cũng phi thường tò mò, bất quá Tề Vân đối với nàng cũng không hiểu rõ, cho nên không có quá nhiều lộ ra. Lại lần nữa đại ly mở sau, Tề Vân trước tiên liên lạc với Y Nạ Sĩ Ổ, đem kiểm tra kết quả đồng bộ cho cái sau. Ý nạ sĩ ô nhìn thấy báo cáo sau cũng vô cùng kinh ngạc, cảm thán vùng không gian kia thực sự quá đặc biệt, lại có thể sinh hoạt kỳ lạ như vậy sinh vật. Ta cần nghiên cứu lại một lần pháp hoa kinh cùng với các ngươi hoa hạ sơn hải kinh, ta có một loại dự cảm, có lẽ sẽ tại những này thần kỳ trong sách tìm được đáp án. Sơn hải kinh. Tề Vân mọi người. Không tệ, mặc dù sơn hải kinh bên trong miêu tả có rất lớn khoa trương thành phần, nhưng phía trên ghi lại một ít dị thú, đều ở trong thế giới hiện thực phát hiện giống nhau đặc tính giống loài. Chỉ là cổ nhân bị giới hạn ngay lúc đó nhận thức, cho nên mới sẽ dùng một chút khoa trương góc nhìn đi giải thích. Tỷ như có một đoạn miêu tả, bắc 280 dặm, nói lại hàm chi sơn, có xà tên là trường xà, hắn mau như trẻ hảo, kỳ âm như trống thác, cái này kỳ thực nói chính là một loại cổ dài xà, ta từng tại trong Amazon rừng mưa nhìn thấy qua. Tề Vân gật gật đầu, những chuyện này hắn không thông thạo, liền giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Nếu như cách Ôn gia tộc phái đi Hương Ba Lạp chi đội ngũ kia, có người có thể sống sót đi ra tự nhiên là tốt hơn, bắt người hỏi một chút liền có thể biết được hiểu đây rốt cuộc là cái thứ gì. Kết thúc cùng ý nạ xì ổ trò chuyện sau, hắn ngay sau đó lại liên hệ với Quyền Ca, hỏi thăm tình huống bên kia. Chúng ta một mực tại cửa hang chung quanh cảnh giới, trước mắt còn không có bất luận kẻ nào đi ra. Từ ngay lúc đó hiện trường vết tích đến xem, ta đoán chừng đám người kia sống sót tỷ lệ rất nhỏ. Tề Vân nghe xong cũng không biết mình là một gì tâm tình, có chút may mắn, lại có chút phức tạp. May mắn là Quyền Ca mấy người bọn hắn an toàn thoát thân, không có giống chi đội ngũ kia tựa như xuất hiện thương vong. Phức tạp chính là, cứ như vậy hắn chỉ sợ cũng rất khó biết bí mật bên trong, lại phái người đi vào tìm tòi. Nếu là không muốn Hương Ba Lạp tin tức tiết lộ, vậy cũng chỉ có thể phái chính mình tuyệt đối tin được người đi. Nhưng hắn lại làm không được, biết rõ nơi đó có lớn vô cùng nguy hiểm, còn đem Trần Vĩ bọn hắn phái qua chịu chết. Bởi vì cái này một số người mang đến cho hắn qua rất nhiều trợ giúp, bảo hộ hắn cùng người nhà an toàn, thậm chí đã cứu cái mạng nhỏ của hắn. Song Vương cũng không phải đơn giản thuê quan hệ. Lại chầm chầm hai ngày, nếu là vẫn như cũ không có động tĩnh, ta đoán chừng người sau lưng bọn họ còn sẽ có động tác. Biết rõ. Xử lý xong chuyện bên này, Tề Vân liền bận rộn lên thức uống công ty một đầu kia. Tại Thiệu Dược Văn cùng đi phía dưới cùng mấy cái liên quan lỗ hổng một cái thấy cái mặt, nguyên bản có thể cần mấy tháng mới có thể chạy xong quá trình, nhân ra trực tiếp an bài chuyên gia bên trên công ty đi hiệp trợ làm, hơn nữa hứa hẹn trong 3 ngày liền giải quyết. Cái này một số người cũng không phải đều nhìn Thiệu Dược Văn mặt mũi, càng nhiều vẫn là Tề Vân địa vị hôm nay đích sắc không đồng dạng, thiếu giác bén nhạy người đều nghĩ cùng hắn gián. Đêm đó, Bảo Đảo Cơ điện ngụy chết lao tiên sinh gọi điện thoại tới, nói cho Tề Vân đã cùng Giải Vinh Hải vận Trương Vĩ tiếp xúc qua, cái sau biểu thị bằng lòng gặp mặt câu thông một chút. Bất quá Tề Vân hai ngày này trong tay việc vặt tương đối nhiều, tạm thời không có thời gian đi bảo đảo, đành phải đem gặp mặt thời gian đặt ở cuối tuần. Qua 12 giờ trưa, Tề Vân đứng tại trên ban công hút thuốc, lại một lần bắt đầu tiếp thu mới tình báo. Trước mắt tình báo điểm số 24 hôm nay tình báo 1, lục sắc nửa tiếng trước, một vị đến từ Alaska địa chủ tại Úc Thị Hảo vận tới thua đỏ mắt, muốn đem kỳ vị tại Alaska bằng bắc bộ một mảnh 45.000 mẫu mỏ vàng thế chấp cho rau cải xôi chẳng, định giá 2.000 vạn USD, rau cải xôi chẳng còn chưa đồng ý, đang tìm người nghe ngóng mảnh đất này giá trị. Nên thổ địa góc tây nam sườn núi phụ cận, tồn tại đại lượng không khai thác hoàng kim, tổng trọng lượng vượt qua 3 tấn hoàng kim. Tề Vân rủi rủi con mắt, có chút khó có thể tin. Cái đơn vị này cũng có chút quá là khuyết đại. Bất quá nghe nói bang Alaska bên kia đích xác có rất nhiều hoàng kim số lượng dự trữ, 3 tấn hoàng kim cũng không tính quá kinh thế hai tụ. Dựa theo bây giờ giá vàng, 1 tấn hoàng kim giá trị liền đem gần 9 ức, 3 tấn đó chính là 27 ức. Coi như khai thác ra hoàng kim độ tinh khiết không đủ, dung luyện một chút ít nhất cũng còn có thể trị giá 20 ức. Mà đối phương mới vẹn vẹn chống đỡ 2.000 vạn USD, đây nếu là có thể mua lại đơn giản trở mình. Có thể nghĩ nhớ ngày đó Lao Mi cũng mới hoa chỉ là 720 vạn, liền đem mảnh này hơn 100 vạn km bảo tàng chi địa từ bọn Tây trong tay mua lại, đây mới thật sự là huyết kiếm lời. Tề Vân không dám trì hoãn, chỉ sợ chậm giá hỏa này đem đất đai cấp bán đi, vội vàng liền liên hệ với Hồng Kông Huy Ca. Hán tại Úc Thị không biết người, cách này bên cạnh gần nhất cũng chỉ có Đại Lao Huy. Huy Ca, người giúp ta làm một chuyện đúng, gọi vận may tới, tên kia vừa thua không thiếu, người để cho người qua hỏi thăm một chút hẳn là có thể tra được. Ân, nhất định giúp ta đem mảnh đất kia mua lại. Đầu bên kia điện thoại, Huy Ca nghe xong lúc này vỗ bộ ngực trả lời, "Tề lão đệ ngươi yên tâm, ta bây giờ an vị máy bay trực thăng đi qua, tự mình giúp ngươi giải quyết chuyện này." "Hảo, vậy thì phiền phức Huy Ca, qua mấy ngày ta đi tìm một chuyến Hồng Kông, thật tốt cảm tạ ngươi." "Ai, giữa chúng ta không cần khách khí như thế, ta lập tức đi cấp cho ngươi." Kết thúc trò chuyện sau, Tề Vân thở phào một cái, từ Hồng Kông đến Áo Thị không xa, hẳn là có thể tới kịp. Hôm nay tình báo 2, màu đỏ 3 ngày trước, Đinh Tam Thạch đi kinh thành lúc cùng một vị nào đó đại lao gặp mặt một lần. Khẩn cầu đối phương ra tay nhằm vào ngươi, hai người trước mắt đã đạt tới trao đổi ích lợi Đinh Tam Thạch. Nguyên lai là gia hỏa này ở sau lưng dở trò quỷ. Hôm qua Kỷ Khải lúc gần đi nói có người muốn đối với chính mình làm loạn, hơn phân nửa chính là nguyên nhân này. Hôm nay tình báo 3, màu đỏ mạnh tư, Ngụy Dũng cô em vợ mới từ giới dê xuất ra tới không lâu, liền tại một cái nhà cung cấp hàng mê hoặc dưới lần nữa nhiễm phải mẹ nó. Tề Vân nhíu mày mắng một câu, trong lòng không hiểu dâng lên một luồng khí nóng, có chút giận hắn không tranh. Thật tốt một cô nương làm gì không tốt, cần phải dây vào cái đồ chơi này, thật không hiểu rõ thế nào nghĩ. Bất quá hắn rất nhanh liền lại bình tĩnh xuống dưới. Phía trước Ngụy Dũng từng để cho hắn hỗ trợ đi giới dê đoán nhìn Mạnh Tư Tư, nhưng hắn đoạn thời gian kia quá bận rộn, về sau liền đem chuyện này đem quên đi. Tuy nói Mạnh Tư Tư biến thành bây giờ bộ dáng này, ít nhiều có chút tự mình chuốc lấy cực khổ, nhưng chắc chắn cũng không phải Tề Vân nguyện ý nhìn thấy. Hắn giơ tay tại trong cái gạt tàn thuốc theo diệt tàn thuốc, tiếp lấy xuống lầu đi ra bên ngoài. Cửa ra vào xe thương vụ bên trên, Diều Hâu cùng Tiểu Võ đang để phòng bốn phía. Kể từ đêm đó Tề Vân kèm chút tao ngộ xe hàng lớn va chạm, bây giờ cho dù là ban đêm cũng sẽ có ít nhất hai người phòng thủ. Tề Vân mở cửa xe đặt mông ngồi xuống, hướng Diều Hâu hỏi, lần trước ta nhường ngươi chằm chằm cái kia tiệm tạp hóa, về sau thế nào? Diều Hâu quay đầu trả lời, nhìn chằm chằm mấy ngày cơ bản xác định, nơi đó chính là cái tán hàng chỗ. Mỗi ngày đều không có cùng người ngụy trang thành khách nhân đi qua mua đồ, bọn hắn sẽ đem món đồ kia giấu ở trong chân chính bột mì, cho dù gặp phải kiểm tra cũng rất khó bị điều tra ra. Giống loại này tiệm tạp hóa quang không chỉ một, ta theo bọn hắn giao hàng xe, đem mấy cái điểm đều nắm rõ ràng rồi. Tề Vân khẽ gật đầu, suy tư một lát sau phân phó nói, giao cho ngươi vấn đề, ngày mai ngươi theo ta đi gặp một người, nàng nhiễm lên món đồ kia, ngươi đem cho nàng bán hàng người kia tìm ra. Hảo. Bàn giao sự tình xong, Tề Vân cũng không vội vã trở về phòng, câu được câu không cùng Tiểu Võ bọn hắn tán gẫu, chờ Huy Ca bên kia chuyển về tin tức. Hơn một tiếng sau, chuông điện thoại di động vang lên. Tề Vân mắt nhìn màn hình, sau khi tiếp thông đặt ở bên hai. Tề lão đệ, sự tình xảy ra chút biến cố. Bên đầu điện thoại kia Huy Ca âm thanh có chút mất tự nhiên. Tề Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, chuyện ra sao? Mảnh đất kia đã bị tên kia áp cho hảo vận tới rau cải xôi tràng, ta chạy đến thời điểm bọn hắn vừa ký xong hiệp nghị. Đã áp, bỏ tiền có thể chuột về không? Tề Vân nhíu nhíu mày, đến miệng còn bị bay. Khó khăn. Huy Ca bất đắc dĩ thở dài, cái này rau cải xôi tràng lão bản là cái quỷ lão, tiêu ngạo lớn nha, căn bản muốn không chịu gặp ta. Hơn nữa nghe nói bọn hắn trưng cầu ý kiến mảnh đất kia thời điểm, liên hệ chính là một nhà Alaska bỏ nghiệp công ty này có ý định đem mà cho mua qua. Tề Vân sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới thật bị đoạt mất. Dưới mắt loại tình huống này, tất nhiên rau cải xôi tràng không cách nào câu thông, vậy cũng chỉ có thể đem chủ ý đánh về người địa chủ kia trên thân. Mảnh đất kia không phải áp cho rau cải xôi tràng sao? Cho người địa chủ kia cầm 2000 vạn USD, gọi hắn đứng ra đem mà chuộc về, mặt khác lại cho hắn một khoản tiền, để cho hắn bán cho chúng ta, dạng này có thể thực hiện được không? Huy Ca trả lời, ngược lại là có thể thử xem, bất quá tên kia bây giờ đang bên trên, lại thua mấy trăm, cũng không để ý ta. Vậy trước tiên chờ hắn ấn sóng a. Dân cờ bạc chính là như vậy, thua mù quáng thời điểm, trong mắt chỉ có gỡ vốn cơ hội. Hơn nữa Tề Vân biết bây giờ gấp không được, càng là loại thời điểm này, càng không thể biểu hiện quá cấp thiết, bằng không đối phương nhìn ngươi như thế mong muốn, chắc chắn còn có thể trả giá. Ngươi cho hắn 5000 vạn, hắn dám muốn một ức. Hảo, giao cho ta tới xử lý. Chương 416, muốn để ta làm ngươi người đại diện. Chương 416, muốn để ta làm ngươi người đại diện. Ngày kế tiếp, lúc buổi sáng Tề Vân cùng Huy Ca lại liên lạc một chút, biết được người địa chủ kia còn tại Hảo Vận tới ác chiến. Nơi đó không chỉ có đủ loại cơ sở giải trí, khách sạn tắm rửa gì cũng đầy đủ mọi thứ, 2000 vạn USD bán chừng tiền kia phải ở bên trong tạo 2 ngày. Dục tốc bất đạt, chỉ có thể trước chờ lấy. Sau khi ăn điểm tâm xong, Tề Vân đi tới Ngụy Dũng Hoa Quả siêu thị. Một đoạn thời gian không đến, cái này hai gian siêu thị nhỏ sinh ý càng ngày càng đỏ phát hỏa, bây giờ mỗi tháng đánh Tề Vân sổ sách chia hoa hồng đều có hơn 10 vạn. A, hôm nay thế nào có rảnh đến đây đâu? Vừa gọi xong khách nhân, Ngụy Dũng ngẩng đầu đã nhìn thấy Tề Vân đi tới, tới, ngồi, vừa vặn hôm nay vừa tới một nhóm Thái Lan mang cụt, ta còn tìm tưởng nhớ buổi tối cho ngươi đưa chút đi qua cho đệ muội cùng hài tử nếm thử. Cái kia tức phụ nhi, lão thể tới. Nhanh cầm mấy món măng cụt thả hắn dương phía sau không đội sống. Tề Vân khoát qua tay, mắt nhìn Ngụy Dũng con dâu, tiếp lấy hướng hắn nháy mắt ra dấu, đi, đi bên ngoài ta nói với ngươi chút chuyện. Ngụy Dũng giật mình, đội vàng gật đầu, hảo, hảo. Hai người tới ven đường rải cây xanh bên cạnh, Ngụy Dũng móc ra hộp thuốc lá cho Tề Vân đốt một cái. Tề Vân rút hai cái khói, có chút muốn nói lại thôi. Ngụy Dũng nghi ngờ theo dõi hắn, nháy mắt hỏi, thế nào đây là? Cái gì vậy a? Từ từ, từ từ gần nhất kiểu gì? Thấy hắn đột nhiên hỏi cô em vợ, Ngụy Dũng sắc mặt có chút biến hóa. Hai ngày trước mới từ giới dê chỗ nhận về tới, ta và ngươi tẩu tử cũng không để cho nàng được làm, bây giờ cùng trong nhà tĩnh dưỡng đâu. Tề Vân trầm mặc gật đầu một cái, qua cả buổi mới mở miệng lần nữa, ta người trông thấy nàng cùng những người kia tiếp xúc. Lời này vừa nói ra, Ngụy Dũng lập tức như bị sét đánh. Hắn đương nhiên biết Tề Vân nói những người kia là chỉ ai, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Ngươi, ngươi nói gì? Tẩu tử ngươi ngày ngày đều đi xem nàng, nàng ngoại trừ ở nhà đợi, chính là cùng tức phụ ta đi chợ bán thức ăn, thế nào sẽ cùng những người kia tiếp xúc? Có phải là nhìn lầm rồi hay không? Ngụy Dũng thuốc lá trong tay đều run rơi trên mặt đất, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn biết rõ Tề Vân không có khả năng lừa hắn, hơn nữa còn là loại sự tình này. Chỉ bất quá hắn không muốn tin tưởng thôi. Tuổi quá trẻ cô nương, còn chưa kết hôn chỉ một lần lần nhiễm lên loại vật này, đời này xem như hủy. Ta tới chính là đặc biệt nói cho ngươi chuyện này, những cái kia cho nàng bán đồ người ta sẽ xử lý, còn lại còn phải xem các ngươi cặp vợ chồng. Ngụy Dũng thất hồn lạc phách gật đầu, khàn giọng đáp, ta đã biết, lão tể, cảm ơn ngươi. Tề Vân thở dài, đưa tay vu vu bờ vai của hắn, nhà mình huynh đệ không nói những thứ này. Ta cùng giới dê chỗ bên kia chào hỏi, các ngươi tùy thời đem người đưa qua. Đi, ta đi trước, có chuyện gì lại cho ta gọi điện thoại. Tề Vân quay người hướng về bên cạnh xe đi đến. Vừa mở cửa xe, chỉ nghe thấy sau lưng Ngụy Dũng hô một tiếng. Lão tể. Tề Vân trở về quá mức, trông thấy Ngụy Dũng đứng tại giải cây xanh bên cạnh, ánh mắt phức tạp hỏi, ngươi, ngươi mau mau đến xem nàng sao. Tề Vân trong lòng do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu, không đi. Từ Hoa Quả siêu thị sau khi rời đi, hắn đi trước một chuyến đầu khu chính phủ. Ánh dạng Đông khoa học kỹ thuật bên kia muốn xây phân xưởng sản xuất, nguyên bản khu xưởng diện tích đã không đủ dùng, cần lại xin một khối thổ địa. Vài ngày trước Đào Tử Minh liền đã an bài chuyên gia hướng khu quản hạt quốc thổ đưa ra thủ tục, nhưng không biết nguyên nhân gì, chuyện này giống như bị kẹt lại. rơi vào đường cùng, đành phải đem sự tình hồi báo đến Tề Vân ở đây, thỉnh cầu hắn đứng ra cân đối một chút. Nhắc tới loại chuyện, lấy Tề Vân bây giờ giao thiệp, chỉ dùng gọi điện thoại đoán chừng không cần 5 phút liền có thể giải quyết, nhưng hắn lần này không chỉ có đích thân đến, hơn nữa còn cứ gọi lên Trung Thụy cùng một chỗ. Mục đích đúng là để cho Trung Thụy ở trước mặt những người này lộ một chút khuôn mặt. Theo sạp hàng càng lúc càng lớn, hắn phát hiện mình phải xử lý sự tình càng ngày càng nhiều. Mà dưới chân mảnh đất này là một cái nhân tình xã hội, Tề Vân không có quá nhiều tinh lực đi giữ gìn những cái kia trung hạ tầng quan hệ, cho nên quyết định bồi dưỡng một chút Trung Thụy, dù là chính mình không tại lúc, hắn cũng có thể đứng ra xử lý một vài vấn đề. Khu chính phủ cửa ra vào, 3, 4 gã mặc hành chính áo giả kịch nam nhân đang đứng tại trên bậc thang nói chuyện, nhìn thấy Tề Vân mười bạch lái tới, người cầm đầu lập tức tiến lên đón. Người này hơn 50 tuổi, dáng người hơi hơi mập ra, chính là trong vùng một cái, Đặng Cương. Đặng Cương tại 10 phút phía trước tiếp vào Tần Minh Huy thư ký điện thoại, biết được Tề Vân muốn đi qua sau, tự mình dẫn người chờ ở cửa ra vào nên đón. Mặc dù trong điện thoại không nói Tề Vân là vì chuyện gì mà đến, nhưng hắn biết rõ cái này thông điện thoại ý nghĩa, cũng đã được nghe nói liên quan tới Tề Vân một chút tiểu đạo tin tức, tự nhiên không dám có bất kỳ chậm trễ. Tề tổng, hoan nghênh hoan nghênh. Đặng Cương đi đến bên cạnh xe, nhiệt tình hướng Tề Vân đưa hai tay ra. Đã sớm muốn gặp một lần tỉnh chúng ta ưu tú thanh niên xí nghiệp ra, nhưng một mực không có cơ hội này, hôm nay cuối cùng là trông đến. Tề Vân trên mặt mang khiêm tốn nụ cười, đưa tay cùng đối phương cầm một chút, ha ha, Đặng lĩnh đạo quá khách khí, còn làm phiền ngươi ở nơi này chờ ta. Phải, phải. Hai người khách sáo xong, Đặng Cương giới thiệu rồi một lần đi theo phía sau người, sau đó liền làm ra cái dấu tay xin mời, Tề tổng, đi, chúng ta đến hội khách phòng trò chuyện. Hảo, thỉnh. Một đoàn người đi tới cao ốc văn phòng lầu 3 phòng khách, bên trong cũng sớm đã sớm chuẩn bị tốt nước trà. Đặng Cương ngồi ở chủ vị, một mặt ý cười nhìn qua Tề Vân, Tề tổng, không biết ngài hôm nay tới là có tại đầu khu bên này đầu tư dự định sao? Chúng ta khu chính phủ là phi thường chào mừng ngài dạng này xí nghiệp ra vào ở. Chỉ cần ngài nguyện ý tới, thổ địa, chính sách, nhân tài, chúng ta trong vùng có thể cho ủng hộ, nhất định cho đúng chỗ. Tề Vân cười cười, Đặng lĩnh đạo chỉ sợ có chỗ không biết, kỳ thực ta đã có một công ty tại chúng ta đầu khu, tên cứ gọi Ánh Dạng Đông Khoa Học Kỹ Thuật. Ánh Dạng Đông Khoa Học Kỹ Thuật. Đặng Cương nghe xong trong đầu phi tốc chuyển động. Đầu khu phát triển tương đối chế, vị trí địa lý cùng cơ sở công trình cũng không sánh bằng khu khác, trước mắt Lạc Hộ xí nghiệp hơn phân nửa cũng là quốc tự đầu, xí nghiệp dân doanh bên trong, thật đúng là chưa nghe nói qua Tề Vân nói cái tên này. Nụ cười trên mặt hắn dừng một chút, vô ý thức nhìn về phía bên người chủ nhiệm, đối phương cũng là một mặt mờ mịt, rõ ràng cũng chưa từng nghe này nhà công ty. Tề Vân nhìn ra hắn nghi hoặc, giải thích nói, Ánh Dạng Đông Khoa Học Kỹ Thuật đăng ký thời gian tương đối ngắn, quy mô cũng không tính lớn, liền thuê cái hãng cũ phòng làm nghiên cứu phát minh, Đặng lĩnh đạo chưa nghe nói qua cũng bình thường. Đặng Cương lúng túng nở nụ cười, này, là ta bình thường đối với trong vùng xí nghiệp dân doanh chú ý không đủ, cũng không biết Tề tổng dạng này thanh niên tuấn tài cũng tại chúng ta đầu khu cắm rễ làm nghiên cứu ra. Nói đi, hắn quay đầu đối với bên cạnh chủ nhiệm giao phó, chủ nhiệm Mã, quay đầu ngươi an bài một chút, bớt chút thời gian, ta muốn đích thân dẫn đội đi Tề tổng Ánh Dạng Đông Khoa Học Kỹ Thuật tham viếng, học tập một chút ưu tú kinh nghiệm quản lý. Chủ nhiệm Mã lập tức gật đầu đáp ứng, tốt lãnh đạo, ta chờ một lúc phải nắm chặt chứng thực kỳ thực lời này thổi phồng phải có điểm quá rõ ràng, liền Tề Vân nghe xong đều có chút thẹn thùng. Ngoại nhân có thể liền biết hắn có hai nhà công ty, một nhà làm trò chơi mạng lưới công ty, cùng một nhà khác công ty mậu dịch, đều không phải là gì xí nghiệp lớn, nào có cái gì kinh nghiệm quản lý có thể học. Đến nỗi trong tỉnh lớn nhất công ty châu báu, trời xanh đồ trang sức, hắn cũng chỉ là đại cổ đông, căn bản là không có tham dự quản lý. Tề Vân chỉ có thể nâng chung trà lên nhấp một miếng, mượn uống trà động tác che giấu trên mặt lúng túng. Đặng lĩnh đạo đây thật là cất nhắc ta, ngài đi chỉ đạo chúng ta phát triển như thế nào còn tạm được. Đặng Cương cười ha ha một tiếng, đâu có Tề tổng ngài ưu tú như vậy người cầm lái, công ty phát triển chắc chắn không kém được, vậy chúng ta liền học hỏi lẫn nhau. Hai người lại hàn huyên mười mấy phút không có dinh dưỡng chủ đề, Tề Vân liền đứng dậy cáo tử. Lúc gần đi, hắn chỉ vào sau lưng Trung Thụy, cố ý hướng Đặng Cương giới thiệu, Đặng lĩnh đạo, quên cùng ngài giới thiệu, đây là phụ tá của ta Trung Thụy. Ta bình thường đến bên này thời gian tương đối ít, nếu là Đặng lĩnh đạo đối với Ánh Dạng Đông Khoa Học Kỹ Thuật có cái gì yêu cầu, có thể trực tiếp nói cho hắn biết. Trung Thụy lập khắc lên phía trước một bước, hơi hơi không người, Đặng lĩnh đạo ngài khỏe, ta là Trung Thụy. Đặng Cương cũng không có bởi vì Trung Thụy người phụ tá này thân phận liền có chỗ chậm trễ, tất nhiên Tề Vân chuyên môn giới thiệu với hắn, dù ý hắn đương nhiên có thể đoán được. Hắn cười đưa tay vỗ vỗ Trung Thụy bà bay, Trung nhỏ đúng không? Về sau Ánh Dạng Đông Khoa Học Kỹ Thuật có khó khăn gì, ngươi trực tiếp tìm ngựa chủ nhiệm là được. Nếu là có không giải quyết được, cũng có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Trung Thụy vội vàng gật đầu, tốt, vậy quá cảm tạ lãnh đạo. Song Phương lại khách sáo vài câu, Tề Vân liền dẫn Trung Thụy ngồi xe rời đi. Từ đầu đến cuối hắn đều không có đề cập qua thổ địa phê duyệt sự tình. Bất quá hắn mặc dù không nói, nhưng Đặng Cương bọn hắn lại chính mình suy nghĩ. Nhìn xem ô tô rời đi đại viện, Tâm Phúc chủ nhiệm Mã không hiểu hỏi, lãnh đạo, vị này Tề tổng hôm nay là làm gì tới? Đặng Cương trên mặt sớm đã không còn ý cười, đồng dạng tại nhíu mày suy tư. Lấy hắn đẳng cấp, theo lý mà nói là rất khó cùng bây giờ Tề Vân góp cùng một chỗ. Nhưng nhân gia chủ động tới, còn có Tần Minh Huy thư ký sớm chào hỏi, đương nhiên không thể nào là tới chuyện trò một chút gặp đơn giản như vậy. Ngươi lập tức đi thăm dò một chút, cái kia Ánh Dạng Đông Khoa Học Kỹ Thuật gần nhất có phải hay không gặp phải vấn đề gì? Chủ nhiệm Mã giả trang ra một bộ biểu tình tỉnh ngộ, liên tục gật đầu, thì ra là thế, ta cái này liền đi an bài. Chủ nhiệm phòng làm việc, nói trắng ra là chính là chuyên môn làm phục vụ, am hiểu nhất quan sát nhân tâm, hắn làm sao có thể nghĩ không ra cái này. Hơn 20 phút sau, chủ nhiệm Mã đi tới Đặng Cương văn phòng hồi báo. "Lãnh đạo, ta hỏi qua rồi, gần nhất ánh dạng Đông khoa học kỹ thuật duy nhất cùng chúng ta khu chính phủ có dính dấp, chính là bọn hắn thân tỉnh một khối 800 mẫu thổ địa, vị trí ngay tại cao tốc miệng phía tây, nghe nói dự định xây hang phòng. Bất quá chuyện này tại quốc thổ bên kia kẹt, một mực không có phê. 800 mẫu, quy mô này cũng không nhỏ a." Đặng Cương ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, nếu mày hỏi, "Ta nhớ được bên kia cũng là công nghiệp dùng thổ địa, hắn vì cái gì không phê?" Chủ nhiệm Mã vội vàng hướng phía trước tiếp cận hai bước, hạ giọng rằng giải, "Lãnh đạo, nghe nói Cửu đỉnh hậu cần kế hoạch ở bên kia xây một cái tập hợp và phân tán trung tâm, bất quá hạng mục còn không có khởi động. Ta đoán chừng bọn hắn là muốn đem mảnh đất kia giữ lại cho Cửu đỉnh hồ nháo." Đặng Cương bất mãn đem trong tay bút hướng về trên bàn gỗ, âm thanh đột nhiên để cao mấy phần, "Cửu đỉnh phân phối hạng mục mọi chuyện còn chưa ra gì, hắn liền dám đem đã đưa ra xin thổ địa siết trong tay. Bọn hắn đến cùng là theo quy định làm việc, vẫn là nhìn xí nghiệp tên tuổi phía dưới đồ ăn. Lập tức cho lão Phương gọi điện thoại, để cho hắn lập tức tới." Chủ nhiệm Mã không dám nhiều lời, lên tiếng liền rời đi văn phòng. Nếu như hôm nay tới không phải có đại bối cảnh Tề Vân, vậy rất có thể kết quả cuối cùng chính là muốn từ đại cục cân nhắc, Cửu đỉnh là trọng điểm xí nghiệp các loại. Một bên khác, người bạch trong xe. Tề Vân hút thuốc, mở miệng nói, "Biết vì sao hôm nay mang ngươi tới chỗ này không?" Trung Thụy từ tay lái phụ xoay người, "Lão bản là muốn cho ta làm ngươi người đại diện." "Nha, cái này tiểu tư chỉnh, rất chuyên nghiệp a." Tề Vân cười trêu đùa một câu. Trung Thụy lúng túng gãi đầu một cái, "Ta gần nhất một mực tại cùng manh manh học tập." "Ân, không tệ." Tề Vân hài lòng gật đầu, "Nhiều cùng có bản lĩnh người học một ít. Quay đầu một chút cùng ban ngành liên quan câu thông sự tình liền giao cho ngươi. Kỳ thực nếu bàn về cùng chủ tính chung năng lực, hoặc giả thuyết là cùng người giao thiệp năng lực, danh giáo xuất thân lại có xuất sắc lý lịch tạ manh manh rõ ràng càng thích hợp. Nhưng so sánh với năng lực, Tề Vân càng coi trọng vẫn là độ trung thành. Hắn càng tin tưởng Trung Thụy, cũng nguyện ý cho cái sau cơ hội bồi dưỡng hắn. Tốt lão bản." Trung Thụy hưng phấn nắm chặt nắm đấm, "Ta chắc chắn sẽ không để cho ngài thất vọng." Ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, hắn liền từ một cái vừa hết hạn tù phong thích, dựa vào cán nhật kết xuống qua, chỉ có thể ở quán internet đặt chân đại thần đã biến thành bây giờ thu nhập một tháng hơn bạn trong miệng người khác trung tổng thanh tra. Mà hết thảy này cũng là Tề Vân mang cho hắn, cho nên hắn đối với cái này vô cùng cảm kích, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, đó chính là đời này đều phải đi theo Tề Vân làm rất tốt, tuyệt không thể cô phụ phần này tín nhiệm. Đinh đinh đinh, thanh thúy chuông điện thoại di động vang lên. Tề Vân lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, là Trương Đại Dũng gọi điện thoại tới. "Uy, lão Tề, đêm đó tại dốc xe hàng lớn tài xế bắt được." "Bắt được?" Tề Vân tinh thần hơi rung động, "Người ở đâu?" "Tại ta chỗ này, trước mắt đang tại thẩm vấn." "Hảo, ta bây giờ tới." Kết thúc trò chuyện sau, Tề Vân phân phó Trung Thụy về trước công ty, chính mình nhưng là đi tới khu mới phân cục. Từ lần trước ra cái kia việc sau đó, hắn một mực đang nghĩ đến cùng phải hay không bởi vì viên kia giả xạ cả nì no mạ gạ ta mạ, bây giờ cuối cùng có manh mối. Nửa giờ sau, trong phòng thẩm vấn, Tề Vân nhìn trên màn ảnh hình ảnh, nhíu mày hỏi, "Xác định là cái này người sao?" Trương Đại Dũng cầm trong tay phần ghi chép, sắc mặt khó coi, "Ta an bài hai tổ người, điều lấy phương viên 50 km phạm vi giám sát, mới tại khu vực ngoại thành một cái trạm xăng dầu phụ cận đập tới hắn lái xe hình ảnh. Gia hỏa này bỏ xe sau liền chui vào một mảnh thành trung thôn bên trong, chúng ta cũng là phí hết công phu rất lớn mới tìm được hắn." Nói xong hắn đem phần kia ghi chép đưa tới, gia hỏa này rất mạnh miệng, cắn chết không thừa nhận. Hơn nữa hắn dùng giấy chứng nhận cũng là giả, trong kho số liệu cũng không có hắn bất kỳ tin tức gì, tuyệt đối có vấn đề. Tề Vân sau khi nhận lấy đại khái nhìn lướt qua, đúng như là Trương Đại Dũng nói tới, cơ bản gì đều không giao phó. Nhìn chằm chằm trong màn hình thẩm vấn quá trình nhìn hơn 10 phút, mắt thấy một mực không tiến triển, Trương Đại Dũng quyết định tự mình xuất mã. Nhưng mà kết quả nhưng như cũng không có gì đột phá, bất kể như thế nào hỏi, dù là giám sát ghi chép mang đến gia hỏa này trên mặt, nhân ra chính là im lặng không đáp. Cuối cùng Trương Đại Dũng cũng bất đắc dĩ từ bên trong đi ra. "Đi thôi, đi phòng làm việc của ta chờ, ta từ cục thành phố điều hai cái thẩm vấn chuyên gia tới, hắn thật không bao lâu." Mắt thấy không có gì biện pháp tốt hơn, Tề Vân gật đầu một cái, đi theo Trương Đại Dũng đi tới văn phòng chờ. Cái này vừa đợi, liền chờ đến trời tối đi. Tên kia vẫn là gì đều không giao phó, tức giận đến Trương Đại Dũng khuôn mặt đều tái rồi. "Như vậy đi, đã các ngươi không có chứng cứ, trước hết đem người đem thả đi." Tề Vân đống nhiên nói. "Thả?" Trương Đại Dũng nghe xong là người, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Thiên tân bạn khổ mới bắt được người, cứ như vậy dễ dàng thả. Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu Tề Vân ý tứ, biết nhân ra đây là muốn tự mình tới. Thế là lúc này phân phó đem người đem thả. Khu mới phân cục cửa ra vào, ruộng đất trên cao nguyên Thái Lang mặt không thay đổi đi ra. Hắn không có nhìn chung quanh, cũng không cùng bất luận kẻ nào liên hệ, chỉ là dọc theo lối đi bộ, không nhanh không chậm đi lên phía trước. Nhưng mà, loại an tĩnh này biểu hiện, vừa vặn đã chứng minh hắn tuyệt không phải người bình thường. Ven đường trong xe, Tề Vân chỉ vào bóng lưng kia, hướng lao quỷ căn dặn, "Đi thôi, nhưng tuyệt đối đừng mất dấu rồi." "Mất dấu rồi ta đưa đầu tới gặp." Lao quỷ quẳng xuống một câu cam đoan, mở cửa xe xuống xe. Tề Vân sờ cằm một cái, đối với lao quỷ thực lực, hắn vẫn là rất yên tâm. Nếu bàn về đánh nhau chém liết, lao quỷ chắc chắn không bằng Trần Vĩ bọn hắn, nhưng muốn nói trộm đồ, theo dõi điều nghiên địa hình những chuyện lặt vặt này, vậy nhân ra chính là chuyên gia. Chương 417, căn bản không uổng, 2/1, chương 417, căn bản không uổng, 2/1, buổi tối, Hồ Đào biệt viện. Tần Minh Huy chủ động hẹn Tề Vân gặp mặt một lần, cho hắn truyền một cái vô cùng ẩn nút tin tức. "Có chuyện ta không biết ngươi nghe nói không có, bên trên sau đó tới một cái khảo sát đoàn, hành trình liền định vào ngày mai." Tề Vân gật gật đầu, "Ừm, nghe bằng hữu nói qua." Tần Minh Huy biểu lộ nghiêm túc, có ý riêng tiếp tục nói, "Nếu là ngươi gần nhất không có việc gì, không bằng ra ngoài đợi mấy ngày, mang vợ con du lịch. Tề Vân nghe vậy, kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, cái này rõ ràng là trong lời nói có hàm ý, a đồ đần đều có thể nghe được là ám chỉ hắn vội vàng chạy trốn. Xem ra gia hỏa này cũng hẳn là nghe được phong thanh gì. Ha ha. Tề Vân cười nâng chung trà lên, cảm tạ Tần lĩnh đạo hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Bất quá ta gần nhất công ty sự tình thật nhiều, tạm thời đi không được. Tần Minh Huy nhìn hắn chằm chằm nhìn, từ Tề Vân phản ứng suy đoán ra đã biết hắn đang nói cái gì. Trầm ngâm chốc lát sau, hắn thở dài, ta biết ngươi cùng vị kia Tiêu cục trưởng quan hệ cá nhân không cạn, nhưng hắn dù sao không ở nơi này lẫn trong đội ngũ, có đôi lời gọi nước xa không cứu được lửa gần. Thật muốn cho ngươi làm cho điểm ngắn chân, bên này không có người có thể nói tới lời nói. Tề Vân trong mắt lóe lên một tia ba động, cũng không phải đối với tin tức này có nhiều kinh ngạc, mà là kinh ngạc Tần Minh Huy thái độ. Có thể xích lỏa lỏa nói ra những lời này, lời thuyết minh đối phương là thật muốn cùng hắn Tề Tống chết ôm một thanh. Dù sao những lời này nếu là truyền đến vị kia trong lỗ tai, chỉ sợ đến lúc đó sẽ tiện thể tay liền hắn Tần Minh Huy cùng một chỗ thu thập. Tần lĩnh đạo có thể nói ra lời nói này, ta vô cùng xúc động, đa tạ thiện ý của ngươi nhắc nhở. Tề Vân ngữ khí rất thành khẩn, mặc kệ đối phương xuất phát từ cái mục đích gì, đúng là đang vì hắn suy nghĩ. Dừng một chút, hắn đặt chén trà xuống, lời nói xoay chuyển, bất quá, ta Tề Vân chính là một cái bản phận thương nhân, cũng không làm gì chuyện phạm pháp loạn kỷ cương, không sợ người khác nhầm vào. Tần Minh Huy khẽ giật mình. Lời này nghe vô cùng non nớt, hơi có chút lịch duyệt xã hội người cũng sẽ không ngây thơ như thế, huống chi là hắn Tề Vân. Cái kia giải thích duy nhất chính là nhân gia căn bản không uổng, lại có lẽ là đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tần Minh Huy nhìn chằm chằm Tề Vân một mắt, nâng chung trà lên ra hiệu, "Tốt à, đã ngươi tâm lý nắm chắc, vậy ta cũng không muốn nói nhiều." Hai người gặp mặt cũng không kéo dài quá lâu, uống xong một bình trà Tề Vân liền dẫn đầu cáo tử. Trở lại Kim Lĩnh Sơn Trang, chờ đợi thời gian dài diều hâu tới hồi báo tình huống. "Lão bản, nắm rõ ràng rồi." Tề Vân gọi hắn đi tới trong viện, nói một chút. Diều hâu đến gần chút, hạ giọng nói, "Mấy nhà kia tiệm tạp hóa sau lưng, là một cái gọi Thu Ca người, nghe nói cái Thu Ca này là thành Nam Lý lão bản thủ hạ. Mặt khác, cho ngài vị bằng hữu nào tán hàng người toàn bộ đều bắt được, ngài nhìn nên xử lý như thế nào?" Thành Nam Lý lão bản, lại là gia hỏa này. Tề Vân trong đầu không khỏi hiện ra hai cái tên, một cái là Trương Lượng, còn có một cái là Từ Thiến. Trước đây ở hắn trên lầu cái kia vấn luyện viên thể hình Trương Lượng, bởi vì câu đáp Từ Thiến, kết quả người đều chạy trốn tới trường ăn đi, vẫn là bị bắt trở về, từ đó mai danh nhận tích. Từ Thiến cũng giống như thế. Lần trước Tề Vân đi kho thành phố tìm cái thanh kia tơ vàng gỗ trinh nam ghế dựa thời điểm, còn ngẫu nhiên gặp được nàng, giống như cũng đang trốn chạy để khỏi chết. Mà cái này sau lưng kẻ đầu têu chính là vị này Lý lão bản, người giang hồ xưng Lý lão bát. Người này niên kỷ muốn so La Dương bọn hắn đều đại nhất luân làm giàu rất sớm, nắm giữ rất nhiều sản nghiệp, thực lực không thể nghi ngờ, thỏa đáng đại lao cấp bậc. Lúc đó Từ Thiến từng đưa ra dùng một chút đồ giá trị không rẻ đổi lấy Tề Vân xuất thủ cứu rút, nhưng khi đó hắn thân thể quá yếu ớt, căn bản trêu chọc không nổi vị kia Lý lão bát, đành phải nhận tâm cự tuyệt. Người này à, thật đúng là mẹ nó là lòng tham không đủ, ngươi nói ngươi đều có tiền như vậy, còn cả loại này tăng lương tâm mua bán. Tề Vân nhỉ non tự nói một câu. Thêm chút suy tư sau, hướng Diều Hâu phân phó, toàn bộ đều thu thập một trận, ném cửa bệnh viện đi. Tiếp đó ngươi đi một chuyến khu mới phân cục tìm Trương Đại Dũng, đem ngươi tra được chứng cứ đều giao cho hắn để cho hắn xử lý. Biết rõ. Diều Hâu gật gật đầu, quay người bước nhanh rời đi. Lý Ngang, cách Ôn gia tộc trang viên. Hạ Phật cũng chính là cách Ôn gia tộc ngoại trừ lao rốt giờ, hy vọng cao nhất vị nguyên lão kia, bây giờ đang chống lên cái quải trượng trong phòng đi qua đi lại. Rẽ gỗ éo lệ, ngươi không phải nói vùng không gian kia không có nguy hiểm không? Vì cái gì chúng ta phải đi người đều hai ngày, vẫn không có chuyển về bất cứ tin tức gì? Rẽ gỗ éo lệ hai tay quanh ở trước ngực, trên mặt không có gì gợn sóng. Hôm nay lão rót giờ cũng không có tham gia hội nghị, cho nên hắn thuận lý thành trương ngồi ở thủ vị. Ta chưa từng nói qua vùng không gian kia không có nguy hiểm, chỉ là ta dẫn người tiến vào thời điểm, cũng không có gặp được nguy hiểm. Đối mặt hắn bộ này lý do thoái thác, ản thật rõ ràng vô cùng bất mãn, quải trượng trọng trọng đâm tại đá cẩm thạch trên mặt đất, ngươi tại cùng ta chơi văn tự trò chơi. Hắn vốn là không cam tâm rẽ gỗ éo lệ ngồi ở đây cái vị trí, cho nên vẫn đối với khác ôm lấy ý, bây giờ nắm lấy tiểu đội mất liên lạc cớ, tự nhiên muốn đối với hắn làm loạn. Rẽ gỗ éo lệ sắc mặt vẫn như cũ duy trì lấy bình tĩnh, chỉ là ánh mắt lạnh mấy phần, tôn kính thúc phụ, ta lặp lại một lần, ta không có giấu giếm bất kỳ nguy hiểm gì. Đưa ra phái người đi cũng là ngươi, ta nghĩ không đến ngươi có lý do gì ở đây cùng ta tranh chấp. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến trên thân rẽ gỗ éo lệ. Cái này vị cách Ôn gia tộc tương lai người cầm lái, lần thứ nhất ở gia tộc trong hội nghị phô bày cường ngạnh thái độ, không còn giống ngày xưa như vậy ôn hòa nhượng bộ. Ngươi, Hàn Tư bị chẹn họng một chút, sắc mặt trong nháy mắt khó coi một nhóm, đang chuẩn bị ỷ vào thân phận cờ mắng rẽ gỗ éo lệ vài câu, liền nghe bên cạnh một cái nguyên lão mở miệng đánh gãy. Tốt, hai vị, bây giờ không phải là tranh chấp thời điểm. Nói chuyện chính là trong gia tộc bối phận tương đối cao một lão giả, thuộc về là lao rót giờ cái kia nhất hệ người. Chi đội ngũ kia không có theo ước định thời gian hồi báo tình huống, nhất định là đang tại bên trong ra một loại nào đó biến cố, chúng ta cần cân nhắc phải chăng lại phái ít nhân thủ đi qua, làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Bàn tròn phía trước đám người không hẹn mà cùng gật đầu. Nhất định phải phái người đi bằng không thiệt hại ai tới bù đắp. Ta đề nghị trực tiếp phái hai tổ người đi, võ trang đầy đủ, từ Nepal cưới máy bay trực thăng đi qua. Đồng ý. Đồng ý theo đám người nhao nhao tỏ thái độ, ngồi ở chủ vị rẽ gỗ éo lệ đảo mắt một vòng, cuối cùng tuyên bố quyết định, tất nhiên tất cả mọi người đồng ý, vậy thì sắp xếp người chuẩn bị đi, đêm nay liền xuất phát. Kỳ thực hắn đối với Hương Ba Lạp cái chỗ kia không có gì hứng thú quá lớn, như là đã giải khai bản đồ bí mật, hà tất còn phải ở nơi đó lãng phí tinh lực? Còn không bằng đi bên trong tòa nhà mua thêm phía dưới mấy chỗ mỏ dầu, củng cố gia tộc công ty tại thị trường nhiên liệu địa vị càng chân thật. Chỉ có điều bây giờ hắn tại trong hội nghị bàn tròn khuyết thiếu đầy đủ người ủng hộ, cũng không tốt vi phạm đa số người quyết định. Hội nghị tán đi sau, Rẽ Gỗ Éo Lệ đi tới văn phòng, bấm Tề Vân dãy số. Điện thoại vừa mới kết nối, hắn liền dứt khoát hỏi, "Cùng chi đội ngũ kia có phải hay không bị ngươi giải quyết?" Tề Vân lạnh cười một tiếng, "Như thế nào, Rẽ Gỗ Éo Lệ tiên sinh là tìm ta hưng sư vấn tội tới. Xin đừng nên quên, là ngươi trước tiên đánh bội ước định." Rẽ Gỗ Éo Lệ trầm mặc 2 giây, thở dài nói, "Cùng ta cũng không muốn cùng ngươi là địch." Tề Vân không ăn bộ này, ngữ khí lạnh lùng như cũ, "Nếu không muốn là địch, vậy cũng không nên lại đánh chỗ đó chủ ý. Tin tưởng ta, các ngươi không có bất luận cái gì thu hoạch." Một bên khác, Diều Hâu dựa theo Tề Vân phân phó, xử lý xong mấy người kia sau, liền lái xe tới khu mới phân cục, đem một cái túi tài liệu giao cho Trương Đại Dũng, hơn nữa nói rõ chuyện đã xảy ra. Kỳ thực tháng trước Trương Đại Dũng cũng sắp xếp người truy tra qua bột mì chuyện, chỉ có điều chảo cũng là một ít lâu la, không có câu được cá lớn gì. Lý La Bát. Khi Trương Đại Dũng nghe Diều Hâu nâng lên cái tên này, kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn mặc dù mới điều tới điều thị thời gian nửa năm, nhưng chơi bọn hắn nghề này, khai triển công việc phía trước chuyện thứ nhất chính là cả biết rõ bản địa mỗi người ở trong vòng. Cái kia Lý Lao Bát tuy nói không phải khu mới người, nhưng hắn cũng nghe qua cái này đại danh. Tài liệu này bên trên những người khác còn dễ nói, nhưng cái này Lý Lao Bát cảm giác có chút không tốt lắm cả. Không nói trước khóa khu chấp pháp vấn đề, riêng là nhân gia thân phận, không có viện kiểm sát ra tay tụ, bọn hắn liền không khả năng tùy tiện đem người mang về. Tề Vân nói thế nào? Diều Hâu lắc đầu, lão bản chỉ phân phó để cho ta đem những chứng cứ này giao cho ngươi, những thứ khác không có đặc biệt giao phó. Trương Đại Dung nhíu mày, không có đặc biệt giao phó chính là để cho chính hắn quyết định. Ta đã biết, ngươi đi về trước đi. Diều Hâu không có nói thêm nữa, quay người rời phòng làm việc. Chờ hắn sau khi đi, Trương Đại Dũng đốt một điếu thuốc hút, trong lòng suy nghĩ chuyện này nên xử lý như thế nào. Dựa theo ý nghĩ của hắn, tự nhiên là hy vọng đem những thứ này côn trùng có hại toàn bộ đều một mẹ hút gọn, dù sao hắn mặc bộ quần áo này, xứng đáng lương tâm. Nhưng là bằng lao ưng lấy tới những chứng cứ này, quét rất mấy cái kia tiệm tạp hóa, cùng với chảo cái kia thu ca là hoàn toàn đủ dùng rồi, nhưng muốn khóa kín Lý La Bát còn chưa đủ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trước tiên đem phía dưới những người kia cho bắt trở lại, lại cậy mở miệng của bọn hắn, xem có thể hay không cắn được Lý La Bát. Chờ chứng cứ đầy đủ đem hắn qua kín, nghiên cứu lại như thế nào động đến hắn sự tình. Sau khi có quyết định, Trương Đại Dũng lập tức triệu tập đến thủ hạ vài tên tướng tài, thương nghị khởi hành động hạng mục công việc. 11 giờ đêm, đi qua một cái tới giờ khua chiêng gõ chống an bài, chờ điều tra nhân viên chuyển về xác thực tin tức sau, mấy chiếc di xe gào thét lên lái rời đại viện. Bởi vì là đột nhiên xuất kích, hơn nữa tin tức phong tỏa vô cùng nghiêm mật, thu ca bọn người không có thu đến bất kỳ tiếng gió nào, trực tiếp liền tất cả đều bị bố vào. Bọn người khu vực trở về cục, Trương Đại Dũng lập tức liền an bài nhân thủ tiến hành đột kích thẩm vấn. Bất quá tiến triển cũng không như nhân ý, bởi vì bột mì cái đồ chơi này, vượt qua 50 khắc cơ bản cũng là muốn giết đầu. Cho nên có đảm lượng làm được cái này, không có chỗ nào mà không phải là liếm máu trên lưỡi dao dân liều mạng, miệng kia toàn bộ đều bang bang cứng rắn, cho dù chứng cứ vung trên mặt, vẫn như cũ không chịu giao phó. Cứ như vậy, Trương Đại Dũng ước chừng cùng bọn hắn nhịn một đêm. Ngày thứ hai, hắn mới từ phòng thẩm vấn đi ra, đang chuẩn bị đi nhà ăn đối phó một ngụm điểm tâm, kết quả thị cục điện thoại đánh liền tới. Từ lần trước các đại bảo đem vị kia một cái mang đi sau đến nay đều phong xuất, cho nên bây giờ quản sự kỳ thực là tạm thời thay thế người, đối với Trương Đại Dũng thái độ cũng không giống tiền nhiệm như vậy cam thủ. Lao Trương, nghe nói các ngươi khu mới phân cục tối hôm qua có hành động. Đúng vậy lãnh đạo, tối hôm qua chúng ta tiếp vào nhiệt tâm quần chúng tố cáo Trương Đại Dũng đem sự tình đại khái tự thuật một lần. Chứng cứ đều cố định sao? Cực kỳ cá biệt phần tử ngoan cố còn chưa mở miệng, bất quá có những người khác khẩu cùng, tăng thêm một chút chứng cứ trực tiếp cũng đủ phán bọn họ. Đầu bên kia điện thoại nghe xong dừng một chút, đã như vậy, ta cũng không muốn nói nhiều. Ta ủng hộ các ngươi hành động, nhưng mà nên nắm chắc hảo phân tức, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Là, ta biết rõ. Trương Đại Dũng mặt không thay đổi nắm chặt điện thoại. Hắn tự nhiên có thể nghe hiểu đối phương nói tới phân tức, đơn giản là để cho hắn có chừng có mực, bắt thu ca cùng những cái này tiểu lâu la là được rồi, đừng có lại hướng về sâu bên trong đảo. Nhưng hắn lại cũng không định lúc này coi như không có gì. 12 giờ trưa qua, phi trường đường băng cách đó không xa, đầu hai đài của sạc bên cạnh xe đứng 7-8 người. Từng theo Tề Vân từng có gặp mặt một lần lão hầu, còn bao gồm Thiệu Dược Văn lão nhạc phụ, đều trong đám người. Mấy phút sau, trên bầu trời truyền đến vụ vụ âm thanh, một trận công vụ máy bay đáp xuống đường băng. Cửa buồng mở ra, đi xuống mấy vị mặc màu đậm hành chính áo giả kích nam nhân, cầm đầu là vị tóc sẩm trắng, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm lão giả. Rớt lại phía sau hắn nửa cái thân vị, đồng dạng cũng là tên lão giả, khí độ bất phàm. Nếu như Tề Vân ở chỗ này, liền sẽ phát hiện người này cùng Kỷ Khải dáng dấp rất có vài phần tương tự. Lão hầu đội vàng dẫn đội tiến lên, phân biệt cùng hai vị lão giả nắm tay. Hồng Một, Kỷ chủ nhiệm, một đường khổ cực, hoan nghênh a. Được xưng Hồng Một lão giả vỗ vỗ cánh tay của hắn, ai nha. Lão hầu à, chúng ta nhưng có đoạn thời gian không gặp à, ngươi tinh thần này đầu nhìn ngược lại là càng ngày càng tốt. Lão hầu cười đáp lại, ha ha, đúng vậy à, có gần tới một năm không gặp, Hồng Một ngươi khí sắc này cũng không kém à. Ngắn ngủi hai câu nói, nhìn ra được hai người này có chút quen thuộc. Ngược lại là vị kia Kỷ chủ nhiệm đơn giản bắt chuyện qua sau, liền không có như thế nào mở miệng nói. Các vị lãnh đạo, chúng ta lên xe trước à, SF bên kia đã chuẩn bị xong hoan nghênh hội. Thiệu Dược Văn lão nhạc phụ trên lời, dẫn chủ yếu mấy người lên trong đó một chiếc của nhân viên đi theo nhưng là ngồi lên mặt khác chiếc kia. cửa xe đóng lại, đội xe chậm rãi lái rời sân bay, hướng về nội thành phương hướng mở ra. Đầu một chiếc xe bên trong, Hồng Một cùng Lão Hầu ngồi ở một loạt, thuận tay cầm lên trước mặt sản nghiệp sổ tay lật qua lật lại. Lão Hầu à, hai năm này tại ngươi dẫn dắt phía dưới phát triển được rất không tệ à? Lão Hầu cười ha ha, khoát tay áo, công lao không phải ta một người, cũng là các đồng chí cùng cố gắng kết quả. Hồng Một gật gật đầu, ân, bất quá ta nghe nói hồi trước cái kia quan phục hạng mục cuối cùng không thể lưu lại các ngươi cái này, ngược lại rơi xuống đất hố thị, điểm ấy đối với các ngươi tới nói vẫn tương đối đáng tiếc. Vừa nhắc tới cái này, Lão Hầu liền có chút phát hỏa, ai, đích thật là rất đáng tiếc, vốn là chúng ta đây là vô cùng có ưu thế. Ân. Hồng Một tiếp lấy lại như không có việc hỏi, ta nghe nói phụ trách hạng mục này, tựa như là cái gọi Tề Vân người trẻ tuổi đúng không? Ngay mới vừa rồi cái kia hai chiếc rời đi không đến nửa giờ, Tề Vân ngồi hắn mười bạch cũng tới đến sân bay.